Chương 368, thái độ của Lộc Minh Sơn. Chương 368, thái độ của Lộc Minh Sơn. Trần Thật Phổ mới khai nhận hẳn là một tình hình mới, nếu lời hắn nói không loa, thì dã tâm của Huệ Minh này quả thực không nhỏ, khi đối mặt với Chu Thị Quảng Giang, lại còn có ý định phản khách vi chủ. Có tình hình do Trần Thật Phổ khai báo, tiếp theo việc tra khảo Huệ Minh đã có phương hướng. Lúc trước khi bắt giữ Huệ Minh, Lý Vô Chân không có cơ hội tham gia, giờ khác này tự mình xung phong, chủ động xin đi, muốn thể hiện một phen. Thấy nàng tích cực như vậy, Lưu Tiểu Lâu cũng không muốn bác bỏ thể diện của nàng, liền chỉ định Chu Đồng giúp đỡ. Trương Tiểu Kim không yên tâm, cũng đi theo, Lý Vô Chân không tiện từ chối, cũng đành đồng ý ba người xách Huệ Minh ra khỏi quan Nhật Đỉnh, xuống góc khuất phía sau đường núi. Không bao lâu sau, Lý Vô Chân quay lại, sắc mặt rất không tốt, ngồi về đỉnh, muốn nói gì đó với Lưu Tiểu Lâu, nhưng lại cố gắng kìm nén, nâng chén rượu lên uống liền mấy ly. Lưu Tiểu Lâu quan tâm hỏi, Vô Chân đạo hữu, có chuyện gì không vui? Việc hỏi cũng có vấn đề ư? Hay là Huệ Minh cứng miệng không nói? Lý Vô Chân ngập ngừng nói, không phải cũng là. Hai, ta cũng không biết nói thế nào. Tóm lại thủ đoạn của Trương Tiểu Kim kia. Thôi bỏ đi. Lưu Tiểu Lâu an ủi, mắt không thấy tim không đau, lát nữa ta sẽ nói bọn họ. Lý Vô Chân buồn bực nói, thôi đừng nói nữa, Trương Tiểu Kim dù sao cũng chỉ là khách hành, hơn nữa loại chuyện này ta biết chắc chắn không thể lưu tình, ta vốn cũng chuẩn bị ra tay gắt, nhưng ta không ngờ Trương Tiểu Kim lại. Nhưng mà Tiểu Chu Đồng thì vẫn phải nói một chút, tuổi con nhỏ, sao lại có thể như vậy? Theo lý mà nói nhà họ Chu không phải hào môn cũng xem như cao môn rồi, cô phụ của hắn ta cũng gặp rồi, gia giáo trong nhà hẳn là không tệ, vậy mà một thế gia tử để lại. Hai, thôi bỏ đi, cũng đừng nói hắn nữa, là vấn đề của ta, không phải vấn đề của bọn họ. Rất nhanh, Chu Đồng tung tăng chạy về, phấn khích nói, hỏi ra rồi. Tặc phụ đã khai. Nàng và Chu Nguyên Tử có gia đình, Chu Nguyên Tử nói muốn cưới nàng, nàng cũng đồng ý gả cho Chu Nguyên Tử, hai người bàn bạc xong xuôi, nội ứng ngoại hợp, chiếm đoạt vị trí gia chủ của tân nhiệm gia chủ Chu Nguyên Tranh. Nhiệm vụ của nàng là tập hợp lực lượng của Tu Sơn, Thanh Tuyền Sơn, Lộc Minh Sơn, giả danh mời Chu Thị làm chứng, đến quán Giang kết minh, vào ngày kết minh sẽ phát động tại thất tinh đài của nhà họ Chu. Ngày kết minh được định vào 5 ngày sau, nghe nói ngày đó cũng là lễ chính vị của gia chủ nhà họ Chu. Vì vậy, hôm nay không chỉ Thanh Tuyền Sơn đến, mà Lộc Minh Sơn hôm nay cũng sẽ đến hội họp. Trần Thật Phổ nổi giận, hai mắt trợn tròn định xông ra ngoài đỉnh, tặc phụ độc ác, lại có âm mưu như vậy. Lấy Thanh Tuyền Sơn của ta làm của hồi môn cho nàng. Ta tuy đã sớm nhìn thấu lòng dạ hiểm độc của nàng, nhưng vẫn không ngờ lại hiểm độc đến mức này. Hôm nay nếu không có Lưu trưởng môn chủ trì công đạo, chúng ta đã mắc lừa rồi. Vô Lự, Tam Tư, đừng cản ta, xem ta có đánh chết tặc phụ này không. Nếu không phải hai sư đệ Tiền Vô Lự, Tôn Tam Tư giữ chặt, hắn đã xông ra ngoài rồi. Trương Tiểu Kim cũng đã về, thấy vậy cười lạnh, trực tiếp đè Trần Thật Phổ xuống ghế đá, hỏi: "Chu Nguyên Tử cứ ba ngày lại sai người liên lạc với tặc phụ, chuyện này sao ngươi không nói?" Trần Thật Phổ ngẩn ra, kinh hãi nói: "Trời đất chứng giám, chuyện này ta thật sự không biết. Ta ngay cả chuyện hai người bọn họ cấu kết cũng không biết, làm sao có thể biết cái gì mà ước hẹn ba ngày?" Trương Tiểu Kim nói: Hôm nay chính là kỳ hạn 3 ngày đã định, cũng không biết người của Chu Nguyên Tử khi nào tới, hiện giờ chúng ta đều không phòng bị, nếu đụng phải, chẳng phải là hỏng đại sự của chúng ta sao? Trần Thật Phổ hoảng hốt, quỳ một chân xuống, chỉ trời khóc lóc kể lể, "Lưu trưởng môn, ngươi phải tin ta. Ta thật sự không biết. Ôi trời ơi, tặc phụ kia muốn hại chết ta sao? Lưu trưởng môn, ta muốn đối chất với tặc phụ. Ta muốn đối chất. Nếu ta thật sự biết chuyện này mà không nói, xin trời đánh ngũ lôi oanh. Người tu hành lập thể, đặc biệt là sau trúc cơ, cùng với tu vi tinh thâm, hiệu lực của lời thể sẽ ngày càng lớn. Như tu sĩ trúc cơ trung kỳ cỡ Trần Thật Phổ, nếu vi phạm lời thề, hiện tại chưa chắc bị trời đánh ngũ lôi hoành, nhưng tương lai vào một thời điểm nào đó không chừng sẽ gặp phải kiếp nạn này." Nghe hắn lập lời thề độc, sắc mặt Lưu Tiểu Lâu hơi dịu lại, Trần trưởng môn mau mau đứng dậy, "Ta tin ngươi." Đang nói chuyện, có người chỉ về hướng đông bắc xa xa, có người tới. Vị trí quan Nhật Đình của Tú Sơn khá tốt, tầm nhìn thoáng đãng, có thể thấy 10 dặm dưới núi, đặc biệt là khe núi có đường mòn ở hai hướng phía đông, đều nhìn rất rõ ràng, nếu không sao gọi là quan Nhật, ngắm mặt trời. Quả nhiên thấy mấy người đang đến từ phía đó, đi dọc theo đường núi. Người đi đầu râu tóc bạc trắng, đầu đội khăn nho sinh. Trần Thật Phổ lập tức tiến cử, đây là Sầm lão đầu của Lộc Minh Sơn, lão cũng đến dự hội rồi, ba người còn lại là tế tiểu trong thư viện của lão, đều không đáng kể. Để tỏ rõ lòng thành, tại hạ nguyện ý xuống núi, bắt Sầm lão đầu về nghe trưởng môn xử trí. Lưu Tiểu Lâu lựa lời khuyên giải, "Trần trưởng môn không cần như vậy, ta kết giao với các vị đạo hữu, cần làm một sự chi kỷ, nói là một chữ tình nghĩa, đôi bên không nghi ngờ nhau, hà tất phải chứng minh lòng thành." Trần Thật Phổ lau nước mắt nói, "Tại hạ thực sự là được nghe lời tự đáy lòng của trưởng môn, tại hạ không biết lấy gì báo đáp." Lưu Tiểu Lâu tiếp tục quan sát dưới núi, nói: "Đây chính là Sầm phu tử của Lộc Minh Sơn sao? Mời Trần trưởng môn đón lão lên núi, không cần nói gì, cũng không cần làm gì cả." Trần Thật Phổ chắc tay, tuân lệnh. Lúc này, đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị xong, A Chân và các nữ đệ tử xách giỏ thức ăn lên núi, bày tiệc trong đỉnh. Hàng Cao nói: "Để A Chân và Trần trưởng môn cùng đi đi, còn có Hồng Nguyệt nữa, các nàng xuống núi nên đón, lao đầu này chắc sẽ không nghi ngờ." A Chân và đại sư tỷ Tiên Hồng Nguyệt vội vàng đáp ứng, theo Trần Thật Phổ xuống núi, không lâu sau, liền đón Sầm phu tử và những người khác lên. Sầm phu tử nhìn qua quả nhiên dường như không nghi ngờ gì, nhưng lão cứ trưng bộ mặt đưa đám, trông rất không vui, vừa lên núi vừa lẩm bẩm: "Trần trưởng môn, không phải ta nói ngươi, sao lại có thể đồng ý yêu cầu hoang đường như vậy?" "Kết minh?" "Kết minh cái gì?" "Kết tới kết lui, có cản nổi một đòn sấm sét của danh môn đại phái không? Chúng ta sở dĩ có thể yên ổn tu hành ở một phương trời này, là vì không hỏi thế sự, các nàng Tú Sơn cứ dạy tháo giáp của các nàng, các ngươi Thanh Tuyển Sơn cứ luyện bắt quái trưởng của các ngươi, ta dạy học của ta, có gì mà không vui? Trần Thật Phổ ở bên cạnh nói lấy lệ, vậy Sầm lao hôm nay lên núi. Sầm Phu Tử nói, ta chính là muốn nói rõ với Huệ Minh, khuyên nàng dẹp bỏ tâm tư này đi, chuyện nhà người ta dễ dàng xen vào vậy sao? Tùy tiện cuốn bảo, e rằng có nỗi lo vạn kiếp bất phục. Ngươi có cùng ta khuyên nàng không? Hay là nói Trần trưởng môn ngươi cũng muốn đi kết? Giữa lúc nói chuyện, đã đến trước quan Nhật Đỉnh, lao đầu này lập tức sững sờ. Muốn lùi lại nữa, đã không kịp rồi, đường lui cũng bị người ta chặn lại. Lao đầu trợn mắt hỏi, bọn ngươi là ai? Chẳng lẽ là Chu thị quan Giang? Huệ Minh đạo hữu đâu? Huệ Minh đạo hữu ra đây nói chuyện. Trần Thật Phổ giới thiệu, Sầm lão phu tử, vị này là Lưu trưởng môn của Tam Huyền môn uy trấn kinh tương, đại danh Lưu trưởng môn, không biết lão phu tử người đã từng nghe qua chưa, tại hạ thì như sấm bên hai. Sầm phu tử trả lời, lão phu kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua. Trần Thật Phổ vội nói, Lưu trưởng môn thứ tội, lão phu tử là thế này, ta phụ không phải muốn liên lạc ba nhà chúng ta, cùng Chu thị quán Giang kết minh sao? Trần Ngô ngày đó đã nhìn thấu gian kế của nàng, chuẩn bị hôm nay cùng tạc phụ dây dưa. Sầm phu tử nhíu mày, tạc phụ? Trần Thật Phổ giải thích, à đúng, Huệ Minh tạc phụ. Lưu trưởng môn liệu việc như thần từ ngàn dặm, đích thân dẫn các vị đạo hữu đến Tu Sơn, chủ trì công đạo, đã bắt được tạc phụ. Vừa hay lão phu tử người cũng phản đối tạc phụ kết minh, chi bằng cứ ở đây nghe theo sự điều động của Lưu trưởng môn. Chương 369, một ngày bận rộn chương 369, một ngày bận rộn cuộc tranh cãi này của Sầm lão phu tử và Trần Thật Phổ, ồn ào đến mức khiến Lưu Tiểu Lâu và đám người kinh tương đến đưa mắt nhìn nhau. Đứng từ góc độ của bọn họ mà xem, Sầm lão già này quả thực không thể nói lý. Hàng Cao tiến lên nói, Sầm lão già, mặc kệ ngươi đồng ý hay không, chuyện đã như vậy rồi, ngươi cứ nói thẳng một lời, ngươi định thế nào? Sầm lão phu tử hỏi, ngươi là người nào? Trần Thật Phổ nói, đây là Hàn Cao đạo hữu của Hàn thị Cao môn núi Lại Phong. Sầm lão phu tử nói, núi Lại Phong ta từng nghe qua, thế ra phía Bắc Linh Nam vốn có tiếng tăm, nhưng tại sao lại chạy đến địa phận Tam Sơn của ta ngang nhiên xen vào? Hàn Cao nói, Sầm lão phu tử, việc này bắt nguồn từ Huệ Minh, con tiện phụ này tàn hại sư tỷ đồng môn, chiếm đoạt Tú Sơn, là nữ đệ tử Tú Sơn tên A Trần vì cứu lão sư, vượt ngàn dặm đến tương tây, mời Lưu trưởng môn xuất sơn, bọn ta nhận chiếu lệnh của Lưu trưởng môn, mới cùng tụ tập tại đây, để đòi lại công đạo cho Tú Sơn, trắng đen đúng sai người phải làm rõ. A Trần cũng tiến lên tự thuật, xin Sầm lão phu tử làm chủ. Sắc mặt Sầm lão phu tử mới dịu đi, nhưng vẫn nói, A Trần, việc này ngươi có chỗ làm đúng, cũng có chỗ làm sai, trọng nghĩa báo ơn, lo lắng cho an nguy của lão sư, đó là đúng, nhưng đi xa ngàn dặm, mọi người từ tương tây đến rút, lại là sai rồi. A Chân hỏi, lão phu tử, đệ tử sai ở đâu ạ? Sầm lão phu tử nói, đất kinh tương, hổ sói rình rập, dân phong hung hãn, tàn nhẫn độc ác, những năm gần đây giới tu hành tranh chấp, do tu sĩ kinh tương gây ra nhiều không kể xiết. Như đại chiến Trạc Thủy 14 năm trước, máu chảy thành sông, lại như trận chiến núi Kim Đình 5 năm trước, thây chất như núi. Không chỉ tranh chấp với bên ngoài, nội bộ tu sĩ kinh tương tranh chấp cũng vô cùng kịch liệt. 16 năm trước có Thanh Ngọc Tông một tông đấu ba phái, đại chiến chính là ở núi Ô Long, sau đó lại có chuyện tán tu kinh tương chiến tông môn, cũng là ở núi Ô Long. Vừa rồi ta nghe nói, vị Lưu trưởng môn này chính là người núi Ô Long. A Chân, ngươi mời loại người này đến, phải làm sao kết thúc đây? A Chân im lặng một lát, nói, lão phu tử, đệ tử chính là người núi Ô Long. Sầm lão phu tử sững sờ, rồi không vui, vậy ngươi càng nên biết tình hình núi Ô Long, lại càng không nên. A Chân hỏi, vậy lão phu tử, đệ tử nếu không cầu cứu núi Ô Long thì nên cầu cứu nơi nào? Sầm lão phu tử nói, các tông môn lĩnh nam đều được, bất kể cầu cứu nơi nào, đều không nên cầu cứu kinh tương, không nên cầu cứu núi Ô Long. A Chân, ngươi tu hành ở mảnh đất Tam Sơn này của ta, không nên vì cái tư của chính mình mà dẫn tu sĩ kinh tương vào trong. A Chân còn muốn lý luận, đã bị Lưu Tiểu Lâu cắt ngang. A Chân, không nói nữa, chúng ta bị lao già này kỳ thị rồi, chuyện đánh nhau ở đâu mà không có? Hắn cứ lôi kinh tương của ta ra nói, rõ ràng là kỳ thị chúng ta, chuyện này không có gì đáng bàn nữa. Nhưng ta lại có chút bất ngờ nha. Sầm lão phu tử, ngươi hiểu rõ núi Ô Long lắm nhỉ, cớ sao lại chưa từng nghe qua Tam Huyền môn của ta? Không sao cả, ngươi nghe qua hay chưa cũng không quan trọng. Ngươi đâu, tìm một căn nhà gỗ, mời lão phu tử vào ở, đợi việc ở đây xong xuôi rồi hãy thả hắn ra. Sầm lão phu tử giận dữ nói, tên giặc kia, ngươi dám giam ta ở đây? Phải biết. Lưu Tiểu Lâu xua tay cắt ngang, phải biết là chắc chắn sẽ không để ngươi đi, người núi Ô Long chúng ta cũng là người nói lý lẽ, lỡ như ngươi chuyển tin ra ngoài thì làm sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi không phản kháng, cũng không làm hại tính mạng ngươi, cứ ngoan ngoãn ở yên là được, bao gồm cả những vị tế tiểu ngươi mang đến. Mời Hàn huynh phong bế khí hải của bọn họ, đưa vào nhà gỗ. Sầm lão phu tử nói, không phiền tôn giá, lão phu tự mình ra tay. Nói xong, liền phong bế khí hải của ba vị tế tiểu đi cùng, lại tự phong mấy huyệt đạo quan trọng của chính mình, tức giận nói, giam ở đâu? Dẫn đường phía trước. Sầm lão phu tử và đoàn người bị đưa vào giam trong một căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ này vốn dùng để tiếp khách của Tú Sơn, điều kiện cũng tạm được, chỉ là đồ dùng đều thuộc về khuê phòng, khiến đám người núi Lộc Minh có chút đỏ mặt. Sầm lão phu tử lại không để ý, sắc mặt thản nhiên, đợi các đệ tử Tú Sơn áp giải là A Chân, Thiên Hồng Nguyệt ra ngoài rồi, lúc này mới lộ ra ý cười. Mấy vị tế tiểu thấy vậy, đều không hiểu, có người liền hỏi, hiện tại tình cảnh khó khăn, sơn trưởng cớ sao lại cười? Sầm lão phu tử nói, các ngươi có phải đang oán trách lão phu không nên đối đầu với Lưu trưởng môn, càng không nên lôi tu sĩ kinh tương ra nói chuyện không? Có vị tế tiểu liền nói, hôm nay quả thực có chút mơ hồ, trước đây cũng chưa từng nghe sơn trưởng nhắc đến sự tàn ác của tu sĩ kinh tương, Còn có vị tế tử nói, 3 tháng trước, không phải có trưởng lão Hoàng thị Quế Đường đến bái kiến sơn trưởng sao? Nhà bọn họ cũng là người kinh tương, lão sơn trưởng ngài còn dùng lễ đối đãi. Lại có vị tế tử nói, phu tử hôm nay hơi có vẻ lỗ mãng, cũng hơi dễ nổi nóng, lẽ nào có ý khác? Sầm lão phu tử trịnh trọng nói, lúc này khác lúc xưa, hiện tại là thời buổi nhiều chuyện, Tú Sơn cũng tốt, Chu thị quán Giang cũng được, đều đang ở đầu sóng ngọn gió, các ngươi hôm nay thấy tam huyền môn của hắn khí thế hùng hổ kéo đến, nói là vì Tú Sơn đòi công đạo, muốn cứu tính chân khỏi nước sôi lửa bỏng, nhưng thực tế thì sao? Phía sau bọn họ lại là cao nhân phương nào sai khiến, được đại tông môn nào chống lưng? Các ngươi có biết không? Ba vị tế tiểu nghe mà căng thẳng cả lên, rối rít lắc đầu. Sầm lão phu tử nói, nước ở trong đó sâu lắm. Lão phu vốn dĩ đã chuẩn bị đến để mang núi, bất kể là ai ở Tú Sơn, lão phu đều sẽ mắng, núi Ô Long của hắn chẳng qua là tình cờ gặp phải thôi. Không mắng bọn họ, làm sao đứng ngoài cuộc được? Các ngươi cũng thấy rồi đó, chân thật phổ ra cái bộ dạng gì? Không đúng nhỏ bé. Kết quả thế nào? Không tránh khỏi vẫn phải ra chiến trường, vận may kém một chút là khó nói thành cho bụi. Đâu như chúng ta, yên ổn ở đây, trăm việc không lo. Cái này gọi là nhẫn một lúc bị giam cầm, được cả đời gió yên biển lặng. Ba vị tế tiểu đều phục. Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, lại là Chu Đồng ló đầu vào, ai là Tưởng tế tiểu? Một người cổ dài trong số đó giơ tay ra hiệu, tại hạ chính là, tiểu huynh đệ có ý gì? Chu Đồng vẫy tay, ra đây một lát. Tưởng tế tiểu theo hiệu triệu đi ra, cửa phòng lại bị đóng lại. Những người còn lại ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ bảo Cung Chi huynh ra ngoài làm gì? Sao bọn họ biết họ của Cung Chi? Có lao giặc Trần Thật Phổ đó ở đây, có gì mà bọn họ không biết? Tại sao lại bảo Cung Chi ra ngoài? Cũng không biết ai nói một câu, có khi nào liên quan đến việc hắn quản lý không? Một câu nói, lập tức dẫn đến một khoảng im lặng, ba trái tim treo lơ lửng giữa không trung, không lên không xuống, khó chịu vô cùng. Lại qua một lúc nữa, cửa phòng lại mở, Tưởng Cung Chi bị đẩy vào, hắn mặt mày ngây dại, ngồi phịch xuống góc phòng, hồi lâu không nói, má trái sưng đỏ, rõ ràng có một dấu dày. Mãi cho đến khi bị thuốc dục gấp, hắn mới khóc nếu nói, Tưởng Mỗ có lỗi với thư viện, có lỗi với sân trưởng, có lỗi với các vị. Chìa khóa kho tàng của thư viện, Tưởng Mỗ khai rồi, hu hu hu. Ba trái tim đang treo lơ lửng, đồng loạt chìm xuống đáy vực. Người dẫn đội đi núi Lộc Minh lục soát kho tàng là Hà Cao, vốn dĩ Trương Tiểu Kim muốn đi, Lưu Tiểu Lâu không yên tâm lắm về hắn, không giao trọng trách này cho hắn. Trương Tiểu Kim vì chuyện này đã đặc biệt hẹn nói chuyện với Lưu Tiểu Lâu, vô cùng thành khẩn bày tỏ với hắn, Lưu trưởng môn ngươi thật sự vẫn chưa hiểu ta. Lưu Tiểu Lâu bày tỏ, Trương khách khanh ngươi nghĩ nhiều rồi, người không hiểu rõ ta sẽ không cho vào Tam Huyền môn, càng đừng nói đến làm khách khanh. Người xem bọn họ đều chỉ là quyền khách khanh mà thôi, chứng tỏ ta rất tin tưởng Trương khách khanh. Trương Tiểu Kim nói, vậy thì đa tạ trưởng môn, nhưng ta vẫn phải nói rõ một điểm, năm đó ta ở động Cảnh Tang thường xuyên phụ trách tịch biên gia sản, đó là tuyệt đối tơ hào không phạm, trưởng môn ngươi nhất định phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Lưu Tiểu Lâu nói đây là phong cách làm việc, không liên quan đến nhân phẩm, nếu ngươi đã nói vậy, vậy ta biết rồi, lần sau sẽ để ngươi đi. Trương Tiểu Kim liền nói, Thanh Tuyển Sơn có thể có 3 vị trúc cơ, e là không đơn giản, kho tàng hẳn là càng phong phú hơn. Lưu Tiểu Lâu bày tỏ, chúng ta làm việc có điểm mấu chốt, Trần trưởng môn định bợ hết sức như vậy, chúng ta mà thật sự đi lục soát Thanh Tuyển Sơn, vậy chẳng phải thật sự thành đám giặc cướp kinh tương như Sầm lão già nói rồi sao? Cứ giữ lại để xem xét hiệu quả sau này đã. Trương Tiểu Kim vốn còn định nói giặc cướp thì có quan hệ gì chứ, nhưng nghĩ lại, vẫn nhìn xuống. Hôm nay quả thật quá bận rộn. Cuộc nói chuyện giữa hai người vừa kết thúc, bên A Chân đã chạy đến báo cáo, "Tiểu Lâu ca ca, người của Chu thị quán Giang đến rồi, muốn gặp Huệ Minh sư thúc, làm sao bây giờ?" Lưu Tiểu Lâu bảo nàng đừng căng thẳng, hỏi, "Người đến là ai? Đã lên núi chưa?" A Chân nói, "Chúng ta chặn hắn ở lưng chừng núi rồi, đại sư tỷ và tứ sư tỷ đang trông chừng hắn, hắn nói là con ruột của Chu Văn Tử, lại nói trước đây từng đến, còn hỏi Văn Thanh sư tỷ bọn họ đi đâu rồi." "Tiểu Lâu ca ca, mau nghĩ cách đi, làm sao bây giờ?" Cảm thấy gã này rất gian xảo, để lâu e là hắn sẽ nghi ngờ. Chương 370 khảo vấn, chương 370, khảo vấn thế hệ này của Chu gia quán Giang lấy chữ Lót Nguyên làm chủ, thiên phú siêu quần bạc tụy, tỷ lệ thành tài cực cao, 30 năm trước khi thịnh nhất danh xưng Thất Nguyên Chi Hồng bởi vì đời này lấy xích tranh hoàng lục thanh lam tử làm tên, có 2 kim đan, 5 trúc cơ. Lúc ấy thế nhân từng cho rằng Chu gia quán Giang sắp vượt khởi, trở thành một hào môn ở cực bắc lĩnh nam, chính Chu gia cũng cho là như vậy, bởi vậy ở trong Thương Ngô phái rất có vài phần tác phong bên mặt hất hàm sai khiến. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ cho là khởi đầu, kỳ thật đã là đỉnh phong, 30 năm sau đó, gia cảnh ngày càng sa sút. Đầu tiên là trong nhà Chu Nguyên Lục ra thảm án, thành thân không đến 3 năm lão bà cấu kết với người khác, ở đêm mưa nào đó hắn phát hiện, khi truy đến cậu Vĩ Hạp đấu pháp một trận, cuối cùng đồng quy vu tận với lão bà, gian phu thì không biết kết cục ra sao, đến nay Chu gia còn đang tìm kiếm gian phu này. Chu Nguyên Lục không phải kim đan, lại là thiên tài vô cùng có khả năng là kết đan thứ 3 của Chu gia, xưa nay nổi tiếng với trí kế, hắn vẫn lạc, đối với Chu gia đã kích 10 phần nặng nề. Tiếp qua 7 năm, một trong 2 kim đan đại huynh Chu Nguyên Xích lúc bế quan tu luyện không khéo gặp phải địa long chuyển động, động đất, trận địa long kia, toàn bộ nước quán Giang đều biến đen, nơi Chu Nguyên Xích bế quan nằm trong vách đá ngầm dưới quán Giang, kết quả có thể nghĩ. Sau đó chính là năm ngoái, tu vi cao nhất kim đan Chu Nguyên Thanh tử trận trong một trận chiến ở xuyên tây, khiến người bóp cổ tay thở dài. Chơi của Chu gia đều sụp đổ. Nhưng vận rủi không chỉ như thế, không có mấy minh trưởng áp trận, quan hệ xưa nay không hòa thuận, Chu Nguyên Tử cùng Chu Nguyên Tranh bất hòa. Căn nguyên chính là do Chu Nguyên Tranh được 2 thúc bá còn sót lại của thế hệ trước ủng hộ, nói cái gì vị trí gia chủ phải theo thứ tự lớn nhỏ, mà 2 thúc bá kia, tu vi bất quá trúc cơ sơ kỳ. như thế sao có thể phục chúng? Chu Nguyên Tử hắn thế nhưng là có Chu Nguyên Hoàng, Chu Nguyên Lam ủng hộ, ba vị trúc cơ con cháu trong chữ lót hòa đời sau, ngoài sáng không dám nói bí mật đều là ủng hộ chính mình. Lui một vạn bước giảng, coi như không phải mình, cũng tuyệt không thể là Chu Nguyên Tranh, nếu không tương lai mình còn có thể có những ngày tốt lành sao? Ngày kế vị của gia chủ sắp đến, cho nên Chu Nguyên Tử dựa theo ước định 3 ngày liên lạc một lần, phái nhi tử nhà mình Chu Hòa Thành đi qua, quyết định chi tiết cuối cùng. Bản thân Chu Hòa Thành không có gì để nói nhiều, tu vi còn không bằng A Trần, tùy thời đều có thể bắt lại, vấn đề là sau khi bắt lại, tất nhiên sẽ khiến Chu Nguyên Tử cảnh giác, đối với cục diện tạo thành ảnh hưởng khó mà đoán trước. Nhưng không bắt lại, lại nên qua loa tắc trách như thế nào, mới không bị hắn nhìn thấu đây. Lưu Tiểu Lâu nhìn một chút Huệ Minh còn đang nằm ngoài đỉnh, cảm giác sâu sắc khó xử. Mặc dù là khó, hắn vẫn là có khuynh hướng, chỉ là sau khi lựa chọn khả năng sinh ra hậu quả nhất định, cần hướng Thanh Ngọc Tông bẩm báo, để Thanh Ngọc Tông có chuẩn bị, nếu không hỏng đại sự liền phiền phức. Lúc này Lưu Tiểu Lâu ở trong đỉnh hỏi do, Vô Chân cô nương tài văn chương nổi bật, có thể giúp ta viết một lá thư hay không? Lý Vô Chân vui vẻ đồng ý, ngồi vào bên người Lưu Tiểu Lâu, ở trên bàn đá trong đỉnh lấy ra bút mực giấy nghiên. Lưu Tiểu Lâu trầm ngâm hồi lâu, nói ý tứ cho Lý Vô Chân, để Lý Vô Chân biết, hướng Thanh Ngọc Tông báo cáo cục diện tình thế khó xử trước mắt, xin chỉ thị phải định đoạt như thế nào. Hắn đề nghị từ mấy đệ tử Tú Sơn ra mặt tiếp đãi, cố gắng không làm cho Chu Hòa Thành hoài nghi, chờ đến ngày Chu gia phát động, mượn lực lượng của Chu Nguyên Tử, đánh vào thất tinh đài của Chu gia, nhất cử bình định Chu gia. Nhưng làm như vậy, tồn tại khả năng bị Chu gia xem thấu, kinh động Chu gia, cho nên sớm bẩm báo vờ vờ. Lý Vô Chân múa bút hoàn thành, một bút châm hoa chứa khải, cực kỳ tú lệ, Lưu Tiểu Lâu tiếp nhận bút, rất là thẹn thùng để lại tên ở phía sau, không có ý tứ nhìn thêm lần nữa, tranh thủ thời gian cuộn lại niêm phong tốt. Lấy ra một túi gấm, từ trong túi gấm lấy ra phù chỉ, đem giấy viết thư cuộn lại buộc ở dưới phù chỉ, bấm niệm pháp quyết ném đi, phù chỉ hóa thành một điểm bạch quang, đột nhiên bay vào không trung không thấy. Trước khi hắn xuôi nam, dựa theo Thanh Ngọc Tông phân phó, vẫn luôn chờ đợi trên núi, chờ chính là túi gấm này. Phù chỉ trong túi gấm là linh phù truyền tin cao cấp, khoảng cách truyền tin xa nhất có thể đạt tới 300 dặm, luyện chế tốn thời gian phí sức, linh tài tiêu hao cũng không nhỏ, tương đương với một kiện pháp khí thượng phẩm cấp thấp, bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng, có thể nói một phù mà Lưu Tiểu Lâu vừa ném ra, tương đương với ném ra ngoài tầm 10 khối linh thạch. Chốc lát, có bạch quang đến từ phía xa, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu Lưu Tiểu Lâu, Lưu Tiểu Lâu chộp vào lòng bàn tay, hóa thành một tờ giấy. Mở ra nhìn xong, Lưu Tiểu Lâu than nhẹ một tiếng, hướng hai bên phải trái nói, xem ra ý nghĩ của cấp trên khác biệt với chúng ta. Trương Tiểu Kim hỏi, ý gì? Lưu Tiểu Lâu nói, ý nghĩ của chúng ta không hợp với ý của cấp trên để chúng ta trực tiếp bắt người, dòng chống khua chiêng vây công quảng giang, muốn chúng ta làm đủ thành thế, cho nên làm tập kích bất ngờ gì đó, thì tôi đi. Trương Tiểu Kim giật mình, minh bạch, nhưng như vậy chỉ sợ sẽ có tổn thương, việc đó không thuộc phạm vi cân nhắc của cấp trên. Lưu Tiểu Lâu lắc đầu, lúc này phân phó, cầm xuống người Chu ra tới. Chu Hòa Thành chờ hồi lâu ở sườn núi, liên tiếp thúc hỏi hai lần mà vẫn không nhận được trả lời, lập tức liền nổi lòng nghi ngờ, nói là quên một thứ chưa cầm, chuẩn bị trước xuống núi một chuyến, sau nửa canh giờ lại đến. Giám thị hắn đại sư tỷ Thiên Hồng Nguyệt tất nhiên là không cho phép, nói tới nói lui cơ hồ liền nói cứng. Chu Hòa Thành cười lạnh nói, tốt, ta ngược lại muốn xem, hôm nay các ngươi muốn làm gì đối với Chu Mỗ, nhìn xem các ngươi hướng Huệ Minh tiên sư bản giao như thế nào. A Chân vừa vặn chạy đến, trực tiếp trả lời, không phải muốn gặp Huệ Minh sư thúc sao? Trường môn có lệnh, cầm xuống người tới, trói đến trước mặt Huệ Minh sư thúc. Chu Hòa Thành kinh hãi, các ngươi làm phản. Nói còn chưa dứt, đã bị ba người vây công. Tu vi của hắn vốn không bằng A Chân, càng có đại sư tỷ cùng tứ sư tỷ tu vi thâm hậu hơn so với A Chân, lấy một địch ba, rất nhanh liền kiệt sức, bị đánh cho thổ huyết tại chỗ, sau khi phong bế khí hải đưa đến quan Nhật đỉnh. Vừa thấy Huệ Minh trong hôn mê, sắc mặt Chu Hòa Thành càng là tái nhợt, thẳng như cho tàn, trong miệng lẩm bẩm nói, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Đông nhiên lại bị một người kéo đi, kéo đến một hang đá nào đó dưới đỉnh, sau khi bị ném xuống đất mới phát hiện, nhất mình chính là người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia cười hì hì chỉ vào một đám ướp súng vẩn đục trên mặt đất nói, Chu Hòa Thành đúng không? Ngươi biết đây là gì không? Chu Hòa Thành hừ lạnh một tiếng, máu của Huệ Minh tiền bối a, muốn tra tấn lao tử, cứ tới, không phải liền là chạy máu sao? Ai chưa từng chạy? Rất đáng sợ sao? Người tuổi trẻ kia lắc đầu nói, ngươi đoán sai, đây là nước tiểu của Huệ Minh. Nàng người này vẫn là rất chú trọng dáng vẻ, lại là cao tu trúc cơ hậu kỳ, cho nên đi tiểu ở đây rất hiếm có. Vậy ngươi biết dưới tình huống nào một cao tu trúc cơ hậu kỳ sẽ đi tiểu ngay trước mặt các lao gia không? Bờ môi Chu Hòa Thành có chút run rẩy, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Người tuổi trẻ kia lại nói, nàng bài tiết không kiềm chế, nàng khống chế không nổi. Nếu như ngươi cũng muốn nếm một lần tư vị bài tiết không kiềm chế, tốt nhất có thể làm đến miệng kín như bưng. Sau đó, người trẻ tuổi bê tới một cái bình bên chân, mở ra miệng bình hướng Chu Hòa Thành biểu hiện ra, đây là một loại độc trùng của Ba Đông, gọi xa ảnh mao công, là dùng hồng ngô công giao phối với lục đầu giang sinh ra trứng trùng, rót vào trong trứng độc xà, từ chính độc xà ấp trứng ra. Ngươi nhìn, hai mắt to của nó, ta nghe Trương Tiền Bối nói, kỳ thực là trên trăm con mắt đều nhìn chằm chằm ngươi, đã nhớ kỹ ngươi. Còn có răng của nó, thấy không? Rất quỷ dị a. Lông tơ trên hai chân trước này có thể đâm vào da mặt ngươi, để trứng ở bên trong. Chu Hòa Thành nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nhìn mình, người trẻ tuổi lại đem bình tiếp cận trước mắt hắn, cơ hồ tiến đến dưới mũi của hắn, ánh mắt liếc mắt nhìn thấy hai con mắt dày đặc phức tạp kia, chỉ cảm thấy toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên. Chúng này sẽ còn thổi hơi vào ngươi, đem ngươi thổi đến giống như túi khí, có thể bay lên trời. ngươi thấy dáng vẻ của Huệ Minh kỳ thật. Ta khai. Ngươi muốn biết chuyện gì thì cứ nói, ta đều khai. Toàn thân Chu Hòa Thành nổi hết da gà, gấp đến độ kêu to. Người trẻ tuổi mới mặc kệ, tiếp tục ném bình lên mặt hắn. Ngươi ngược lại là hỏi a? Chu Hòa Thành cơ hồ muốn khóc. Người trẻ tuổi vẫn không hỏi, rốt cục đem miệng bình che lại miệng hắn. Chu Hòa Thành khép chặt đôi môi, không dám mở ra, trong thần thức tựa như đang nhìn nhau với đôi mắt to kia, thấy rất rõ ràng, thấy được hắn lạnh cả người, run rẩy như sàn khóc. Sau đó, liên tục vài cái hơi đau nhói, từ bờ môi trực tiếp chuyển đến trong thần thức, tiếp theo phóng đại ở trong thần thức. Loại đau nhức này không chỉ là đau đớn, càng mang theo một loại cảm giác chua xót cùng sưng, để hắn lập tức nhớ tới đẻ trứng mà người trẻ tuổi nhắc tới. Khi loại đau đớn này bị phóng đại vô hạn, thậm chí cơ hồ có thể rõ ràng cảm thấy được đẻ trứng dưới da thịt, Chu Hòa Thành cũng nhịn không được nữa, một cỗ mùi vị tanh tưởi truyền đến từ dưới hông, sàn nhà lần nữa ấm ức. "Tốt, hiện tại nói cho ta vấn đề thứ nhất, pháp khí bản mệnh mà tất cả tu sĩ trúc cơ Chu gia các ngươi sử dụng." "Nói a." "Nha, miệng còn rất cứng rắn, thế mà căn chết không nói." "Có thể a, kia liền lại đến." "Ngươi còn không nói?" "A, thật có lỗi, quên hiện tại ngươi không cách nào mở miệng, thứ lỗi thứ lỗi." "Đến, hiện tại có thể nói đi." Chương 371, giống chống thua chiêng chương 371. Dòng chống thua chiêng Lưu Tiểu Lâu dẫn đoàn người xuống núi, tiến về Quảng Giang. Liên quan tới dòng chống thua chiêng, năm đó Lưu Tiểu Lâu đã được chứng kiến, hắn bị bắt làm trắng đinh, gia nhập đại đội Trương Long phái, lúc bao vây Ô Long Sơn, thanh thế của ba phái không thể nói là không mạnh, cờ sĩ không thể nói là không nhiều, tiếng trống không thể nói không hùng tráng, cho nên toàn bộ làm theo lúc ấy làm được. Tú Sơn là không có cờ sĩ, nhưng các nữ đệ tử Tú Sơn là am hiểu may, vì thế, các nàng chế tạo gấp gáp một đêm, may ra hơn 10 lá cờ lớn, xếp thành hàng, cũng khá là có khí thế. Chu Đồng đi đầu, bên hông hắn đeo một chiếc trống da được làm gấp rút suốt đêm, có chút hăng hái gõ. Hai cỗ xe ngựa duy nhất của Tú Sơn cũng xuất động, một cỗ chở Huệ Minh cùng Chu Hòa Thành, hai người đều bị phong khí hải, huệ vải trên xe, một bộ dáng vẻ ốm yếu. Ngoài trừ tứ sư tỷ cùng mấy tên nữ đệ tử lưu lại trông coi đám người tạm giam, đại sư tỷ Thiên Hồng Nguyệt, A Trần dẫn đầu 12 đệ tử Tú Sơn cũng tham gia xuất trình, trách nhiệm khiêng cờ chủ yếu rơi trên vai các nàng. Đội ngũ một đường đi xuống từ Tú Sơn, tiến về Quảng Giang, tinh kỳ pháp phối, tiếng trống tùng tùng lan truyền ra rất xa. Lưu Tiểu Lâu ngồi ngay ngắn trên một cỗ xe khác, nhìn quanh, hỏi: "Quân uy của Tam Huyền môn ta như thế nào?" Trần Thực Phổ khen: "Đại đội Nam Trinh, thật sự uy nghiêm, có thể nói khí thế hùng hổ." Lưu Tiểu Lâu đuốt cằm nói: "Hùng hổ tốt, hùng hổ rất tốt." Hàng Cao vừa vội trở về từ Lộc Minh Sơn đi trong đội ngũ, nhìn trước nhìn sau, gật đầu nói: "Khí thế hùng hổ chưa nói tới, không thu hút sự chú ý của Chu gia là tương đối khó." Thấy Trương Tiểu Kim vẻ mặt ưu sầu, hỏi: "Lão Trương ngươi sao thế? Lo lắng gì ạ?" Trương Tiểu Kim mang theo lo lắng nói: "Tú Sơn nhiều nữ đệ tử đi theo như vậy, chỉ sợ cuối cùng các nàng tham dự chia lãi." Hàng Cao nói: "Không phải đã nói rồi sao? Các nàng là cứu lão sư, không bị chút lợi lộc kia." Trương Tiểu Kim nói: "Liền xem trưởng môn nói thế nào, chỉ sợ cuối cùng hắn bị A Chân mê hoặc." Hàng Cao suy nói, lão Trương nhỏ giọng một chút: "Trưởng môn không phải loại người như vậy." Dừng một chút, lại nói: "Bất quá, hình như vừa rồi ta ở gần trưởng môn, nghe Trần Thực Phổ tựa hồ nói, muốn kéo cả đệ tử bắt quái môn Thanh Tuyển Sơn hắn, để tăng thêm khí thế." Trương Tiểu Kim lập tức biến sắc, tên này, không biết nặng nhẹ sao? "Ta đi tìm hắn." Trương Tiểu Kim đến bên người Lưu Tiểu Lâu, nói: "Trưởng môn, ta có lời nói với Trần đạo hữu." Lưu Tiểu Lâu gật đầu mỉm cười: "Trần trưởng môn." "Không dám." Trương Khách Khanh ở trong Tam Huyền môn ta, lấy năng chinh thiện chiến nổi danh, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Tam Sơn các ngươi bên này, sống yên bình quen, rất nhiều chuyện chưa quen, ngươi có thể thỉnh giáo hắn nhiều hơn, đều là hảo bằng hữu, có thể luận bàn lẫn nhau." "Tốt." Trương Tiểu Kim kéo Trần Thực Phổ đến cuối đoàn nói nhỏ, sau một lát riêng phần mình trở về, Hàng Cao hỏi hắn: "Thế nào?" Trương Tiểu Kim hừ nói: "Coi như hắn thức thời, người nên đến vẫn phải đến, khoảng mười mấy người luyện khí chung, hậu kỳ tới nghe theo điều động, để tăng thanh thế. Nhưng ta đã nói rõ với hắn, hai bên lập chứng tử, lần nam chinh này, không tính công, không tính hưởng, xem như Tam Huyền môn trưng tập bắt quái môn hắn phục dịch, hắn nửa chữ cũng không dám cãi với ta." Hàng Cao giơ ngón cái lên: "Vẫn là Trương Khách Khanh lợi hại." "Quyết đoán mười phần." Trương Tiểu Kim nói: "Chỉ cần không sợ đắc tội người, quyết đoán tự nhiên liền rất đủ. Ngươi yên tâm, nếu có chuyện gì cảm thấy khó mà nói, không tiện đắc tội người khác, cứ nói với ta, lời nói để ta tới nói, người để ta tới đắc tội, cũng không sao, chỉ có một điểm, chân chính vì lợi ích của mọi người là được." Hàng Cao nổi lòng tôn kính, chỉnh trang y phục, chỉnh trọng ô quyền, không người thi lễ: "Có ngài tại, Tam Huyền môn không phải lo rồi." Đến chợ tối, đã xuôi nam hơn 50 dặm, phía trước đến một chỗ khe núi, có vài đống lửa trại, mơ hồ chuyển đến mùi rượu thịt. Bên đường mấy người đứng cung kính, người dẫn đầu chính là trưởng lão Tôn Tam Tư, người được Trần Thực Phổ phái về Thanh Tuyển Sơn tổ chức nhân thủ. Trần Thực Phổ vượt lên trước hỏi thăm chuẩn bị như thế nào. Tôn trưởng lão tiến lên nói: "Trưởng môn, chư vị đệ tử đều đến, 12 người, những người còn lại có Lập Nhi dẫn đầu, canh giữ sân môn." Tôn trưởng môn nhắc nhở: "Rượu thịt đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể mở tiệc." "Đúng, buổi chiều chúng ta săn được một con hoàng linh ngũ giác ở khu rừng bên kia, hương vị vô cùng tốt." Trần Thực Phổ khen: "Tốt tốt tốt, đây không phải là đúng dịp sao?" Mắt thấy đại đội sắp đến, Tôn trưởng lao thấp giọng nói: "Chúng ta bỏ công sức thế này, có phải là quá nổi bật không? Nếu cuối cùng không thắng được Chu gia, Tam Huyền môn hắn có thể trốn về tương tây, nhưng chúng ta làm sao chịu nổi trả thù của Chu gia?" Trần Thực Phổ nói: "Còn có thể thế nào? Không kéo người ra thể hiện thành ý, đừng nói tương lai, ngay cả cửa ải trước mắt có qua được không cũng là vấn đề. Các ngươi cũng nhìn thấy, Sầm lão đầu đùa nghịch tiểu thông minh, Newton đừng ngoài chuyện, ảo tưởng ai cũng không rút, kết quả như thế nào? Không có 30 năm sợ là không khôi phục được nguyên khí. Thế gian nào có chuyện tốt vẹn toàn đôi bên? Nhắc lên Lộc Minh Sơn, Tôn trưởng lão mặt mày nảy loạn, thở dài, đúng là như thế. Ai ngờ Trần Thực Phổ lại cười, bất quá cũng không cần quá lo lắng, bản trưởng môn cũng lưu lại một tay. Họ Trương kia toàn cơ bắp, sợ chúng ta chiếm tiện nghi, ta thuận nước đẩy thuyền, xúi giục hắn ký cho ta một tờ giấy, ngươi xem. Tôn trưởng lão nhận lấy xem xong, lập tức mừng rỡ, tốt, chúng ta là bị bức hiếp, đây là bằng chứng, có bằng chứng này, sau này nếu Chu gia truy cứu, dù không thể hoàn toàn rũ sạch, cũng có thể tự vệ. Trần Thực Phổ nói, chính là như thế, so với bảo mệnh, chiến công, ban thưởng, linh thạch gì đó, lại tính được gì? Tôn trưởng lão lòng tràn đầy vui vẻ, phát ra khen ngợi từ phế phủ, sư minh anh minh. Trưởng lão Tiền Vô Lự bên cạnh cùng tiến lên nói, vừa rồi ta liền nói, lần này sư minh là thật sự anh minh. Chúng ta môn phái nhỏ, muốn xoay sở giữa các đại tông thế gia, thực sự quá khó. Lúc này, xe ngựa cùng đại đội phía sau đã đến, tiếng trống cũng ngừng, Chu Đồng rốt cục không cần gõ trống, xoa cổ tay nhe răng trợn mắt, gõ một ngày không nghỉ, mỏi cực kỳ. Nên Lưu Tiểu Lâu đến an vị bên đống lửa lớn nhất, Trần Thực Phổ chỉ vào con linh dương đang nướng trên lửa nói, chúc mừng trưởng môn. Thì sự trưởng môn. Vừa rời núi, liền có Hoàng Linh Ngũ Giác xuất hiện nên đón, đây chính là điểm lành a. Ồ. Lưu Tiểu Lâu động dung, nhịn không được nghiêng người về phía trước, nhìn con linh dương đang nhỏ dầu hỏi, sao lại nói vậy? Trần Thực Phổ nói, Hoàng Linh Ngũ Giác chính là đặc sản của Tam Sơn ta, hiếm hoi vô cùng, trên đầu có năm sừng, có hiệu quả hóa giải đạo pháp ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, mặc dù hóa giải không được nhiều, vẫn có chút tác dụng. Hoàng của Hoàng Linh chính là hoàng của trung ương hậu thổ, còn linh kỳ thực là linh của bản vận, vì vậy là điểm lành, báo hiệu trưởng môn Nam Trinh đại cát. Đại sư tỷ Tú Sơn Thiên Hồng Nguyệt bên cạnh cũng động dung, tức giận nói, Lưu trưởng môn, Hoàng Linh Ngũ Giác là điểm lành không sai, chúng ta đều rất yêu thích Hoàng Linh Ngũ Giác, chỉ là không nghĩ tới Thanh Tuyển Sơn bọn họ lấy ra đem nướng, thật là. Tôn trưởng lão mới mặc kệ nàng, vung tay áo, đệ tử bắt quái môn chúng quanh đồng thanh tán tụng, chúc mừng Lưu trưởng môn, trời ban điểm lành, xuất sư đại cát. Át tiếng phàn nàn của Thiên Hồng Nguyệt, Lưu Tiểu Lâu hồng quang đầy mặt, cười nói, nhờ vậy chư vị. Trần trưởng môn chính mình động thủ, lấy chủy thủ cắt xuống một miếng thịt trên trán Hoàng Linh, dâng lên nói, miếng thịt đầu tiên trên linh dương, mời trưởng môn hưởng dụng, cầu chúc Nam Trinh thắng lợi ngay trận đầu. Lưu Tiểu Lâu cười ăn, khen, thịt ngon, vừa mềm lại vừa non, vào miệng tan đi. Trần Thực Phổ hô to, lời đại cát. Kẻ địch Nam Trinh vừa mềm lại vừa non, dễ dàng hóa giải, sao có thể không thắng? Đại cát. Đệ tử bắt quái môn đồng thanh tán tụng, đại cát. Lập tức, tiệc lửa trại bắt đầu, rượu thịt được đưa lên như nước chảy, một mảnh vui mừng náo nhiệt. Tôn trưởng lão kính xong chén rượu thứ ba, lui ra hướng tiền trưởng lão nói, có thể thở phào rồi, có Hoàng Linh, hẳn không cần lo lắng tế cờ. Tiền trưởng lão nói, đúng vậy à, đột nhiên may nhiều lá cờ như vậy, ta là cả đêm không ngủ, chỉ lo lắng vị trưởng môn này cầm người của chúng ta tế cờ, hiện tại xem ra, qua cửa này. Đêm đó, Trần Thực Phổ hẹn Hàn Cao vào sâu trong rừng, lấy ra một phần lễ vật, đây là thổ đặc sản của Thanh Tuyển Sơn ta, sư đệ ta đặc biệt mang đến, còn xin Hàn huynh không muốn ghét bỏ, Lưu trưởng môn rất nể trọng Hàn huynh, sau này cũng xin Hàn huynh nói tốt vài lời. Hàn Cao sờ sờ hầu bao, trong lòng hiểu rõ, lúc này vui vẻ nhận, nói, chỗ ta không có vấn đề, chỉ là không chỉ có ta, bên Trương khách hành, ngươi cũng không thể coi nhẹ à. Trần Thực Phổ đội vàng tỏ thái độ, đa tạ Hàn huynh nhắc nhở, ơn chỉ điểm này, suốt đời khó quên. Hàn huynh cứ việc yên tâm, Trần Mỗ làm việc, tự nhiên sẽ không để cho Hàn huynh có xử, chỗ Trương khách khanh cũng có chuẩn bị, không biết Hàn huynh có thể dẫn kiến giúp không. Hàn Cao ngạc nhiên nói, các ngươi rất quen a, còn cần dẫn kiến gì? Trần Thực Phổ trịnh trọng nói, không giống. Hàn Cao cười to, như thế, ta liền đi một chuyến. Chương 372, một đường hướng nam. Chương 372, một đường hướng nam. Ngày kế tiếp lên đường, sau khi đệ tử Thanh Tuyển Sơn gia nhập, lại dựng thêm mấy cây đại kỳ, đội ngũ càng lớn mạnh. Đi tới buổi chiều, Trần Thực Phổ nói, trưởng môn, địa danh phía trước tên là Linh Điển, là nơi tốt hiếm có. Lưu Tiểu Lâu hỏi, lại là nơi tốt gì nữa đây? Trần Thực Phổ nói, nơi đây có vài mẫu linh điển, hạt thóc tươi tốt, thanh tuyển trong vắt, nước suối ngọt. Lưu Tiểu Lâu ngạc nhiên nói, ồ, lại có đất lành như thế? Thế nhưng là do linh tuyển gây nên. Trần Thực Phổ nói, hay chính là không có linh tuyển mà lại có linh đạo, trưởng môn có biết vì sao không? Loại tình huống này đích xác rất ít gặp, hơn phân nửa chính là vấn đề phong thủy sông núi. Lưu Tiểu Lâu lấy trận pháp chi đạo xem, chỉ điểm, phía sau là núi, phía trước là đồng bằng, hai bên có suối, đó là thế tụ thủy, lưng chừng núi phía sau là đá, đỉnh núi cây xanh rậm mát, đây là dấu hiệu có linh dược, nước tụ lại linh dược làm dẫn ánh trăng vào cửa sổ, cho nên có hiện tượng này. Trần Thực Phổ thán phục, trưởng môn bác học, ta không bị thì vậy. Không chỉ có là hắn cùng đệ tử bắt quái môn thán phục, các nữ đệ tử Tú Sơn đi theo xuất trình cũng thán phục từ đáy lòng. Lý Vô Chân nói, có gì đâu chứ, Lưu tiên sinh là đại sư trận pháp, bản sự chân chính còn chưa lấy ra đây. Lại hướng Chu Đồng nói, tiểu Chu Đồng, thật tốt học lao sư ngươi, bản sự của lao sư ngươi, phàm là học được một thành, hai thành, ngươi liền hưởng thụ không hết. Chu Đồng liên tục không ngừng gật đầu, Vô Chân cô nói cực đúng, vãn bối nhất định thật tốt học. Đám nữ tiền bối này, hắn là một người cũng không dám đắc tội, ai bảo đảm được sau này ai sẽ trở thành sư nương của chính mình. Không chỉ có nữ tiền bối, đám nam tiền bối này hắn cũng không dám đắc tội, đây cũng không phải là vấn đề tu vi cao thấp, hơn nữa hắn cảm thấy kinh nghiệm sông sáo giang hồ của chính mình vẫn như cũ không đủ, còn phải học. Tỷ như Trần Thực Phổ này, người khác cũng không biết được, chỉ có chính Chu Đồng minh bạch, đêm qua lúc bên đống lửa, chính mình uống nhiều mấy chén, đem chuyện lao sư am hiểu trận pháp thổ lộ vài câu, ai ngờ hôm nay người ta liền dùng tới, thật khiến người ta nổi lòng tôn kính. Rất nhanh, hắn liền càng thêm nổi lòng tôn kính. Lưu Tiểu Lâu vẫn rất có hứng thú với linh điền, bởi vì trong một thời gian rất dài, giúp thu hoạch cây lúa ở linh điền Nga Dương Sơn đều là nguồn tu hành rất quan trọng của hắn. Hôm nay gặp được nơi gọi là linh điền, có thể không dừng lại nhìn một chút sao? Luốt luốt vài cọ mạ lúa bên cạnh, mạ lúa kia rõ ràng cảm ứng được hắn chạm vào, lập tức mang theo tính công kích dựng thẳng lên gai, đâm vào lòng bàn tay hắn. Dìa lòng bàn tay Lưu Tiểu Lâu có chân nguyên lưu chuyển, mạ lúa này tất nhiên là đâm không được hắn. Trần Thực Phổ đội bằng tới, chuẩn bị trị tội đám mạ lúa không biết tốt xấu này, lại bị Lưu Tiểu Lâu ngăn lại. Cần biết, một mạ một mầm đều có linh, không thể phá hoại bừa bãi. Lúc này, từ chỗ linh điền hai người đi ra, không người nên đón bên cạnh ruộng lúa, miệng nói huynh đệ của ta lại nói thế này thế nọ. Nguyên lai bọn họ chính là chủ nhân nơi này, nghe nói Lưu trưởng môn Tam Huyền môn đi ngang qua, niềm vui bất tận, đặc biệt ra gặp, kết quả vừa đi ra, liền nghe được lời nói của Lưu Tiểu Lâu, không khỏi rất là cảm khái. Lưu trưởng môn Nam Trinh, một đường không đụng đến cây kim sợi chỉ, chân nghĩa sư vậy. Huynh đệ chúng ta chờ đón ở đây, nguyện ra năm thạch linh mễ, coi là cô lương, mong Lưu trưởng môn kỳ khai đắc thắng, bình an trở về. Nói xong, lấy ra 10 túi linh mễ, xếp thành một đống ở bên ruộng. Lại lấy ra một bình rượu lâu năm, sau khi rót đầy kính dâng lên, xin túi mình thỉnh Lưu trưởng môn uống cạn chén này. Lưu Tiểu Lâu vội vàng đi qua đỡ dậy, cảm thán nói: "Hai vị huynh đệ hiểu rõ đại nghĩa, Tam Huyền môn ta sẽ không quên, chắc chắn sẽ ghi lại công lao trợ quân của các ngươi, sau khi chuyện thành công, linh điền nhất mạch của nhà ngươi có thể được công hai chuyện." Hai huynh đệ lần nữa nói tạ, đối ẩm với Lưu Tiểu Lâu, Trần Thực Phổ, cung tiễn Lưu trưởng môn tiếp tục xuôi nam. Như nơi này không có linh tuyển, dựa vào địa thế thuận lợi mà tụ được một ít linh điền, ở trong giới tu hành thuộc về nơi gần cả, chỉ cần nhìn tu vi của huynh đệ sử gia chủ nhân của cơm nước giản dị nên vương sư liền biết, hai người đều là luyện khí hậu kỳ, hẳn là địa vị của nơi tu luyện như thế này trong giới tu hành. Chu Đồng rơi vào cuối cùng, qua nửa canh giờ chạy lên, Hàn Cao hỏi hắn vừa rồi đi đâu, Chu Đồng từ đáy lòng ngưỡng mộ nói, nhìn lúa chậm mấy bước, vừa vặn nhìn thấy Trần trưởng môn đang thanh toán tiền cho huynh đệ sử gia, tính tiền gạo cho bọn họ. Hàn Cao hừ lạnh nói, cho nên chúng ta là thật không đụng đến cây kim sợi chỉ, coi như người ta chủ động dâng, cuối cùng cũng phải tính sổ sách. Tâm hắn bất chính. Chu Đồng lấy làm kỳ, thực tình tỉnh giáo, lời ấy của sư bá, từ đâu mà ra? Hàn Cao nói, hắn một đường xuôi nam, tận hết sức lực, đều là muốn chứng thực hành động nghĩa sĩ của chúng ta, đề phòng chúng ta cướp bóc, cuối cùng chính là muốn nâng chúng ta đến cao cao, tương lai sẽ không ngược lại cướp bóc Thanh Tuyển Sơn, ngươi nói hắn có đúng tâm bất chính hay không? Chu Đồng sững sờ một lát, bỗ chán nói, Trần Thực Phổ này, ruột không biết cuốn mấy vòng. Quả nhiên tâm bất chính. Hàn Cao nói đến, Trần Thực Phổ hắn ma cao một thước, Lưu trưởng môn lại đạo cao một trượng, trao công cho linh điển của huynh đệ sử gia này, hắc hắc, sau này thì bọn họ tha hồ mà hưởng thụ. Lại đi tới lúc trời tối, bên đường phía trước có mấy người đang đợi, Lưu Tiểu Lâu cười hỏi Trần Thực Phổ, đây lại là một màn gì nữa? Trần Thực Phổ lại có chút vào đầu, bởi vì người lần này, hắn thật sự không biết. Hắn không biết, có người lại nhận biết, Chu Đồng mừng rỡ chạy vội tới, kêu lên, Đinh Tiền Bối, sao ngươi lại ở đây? Ngươi lai, lại là trưởng tử Đinh Thị Song Long trấn vợ chồng Đinh Mậu cùng Ngọc Đường, hai vợ chồng mang theo mấy người nhà đắc lực, đều là tu vi luyện khí, chạy đến tương trợ. Năm ngoái Đinh Mậu khổ tu mấy tháng ở Càn Trúc Lĩnh, thành công trúc cơ, lúc ấy Chu Đồng cũng bồi hắn luyện công không ít, cho nên hai người danh là trưởng bối cùng văn bối, kỳ thực có tình huynh đệ. Thấy Chu Đồng, Đinh Mậu rất là vui vẻ, hồi lâu không gặp, ta cùng tím ngươi đều rất nhớ các ngươi. Hôm trước đi Ô Long Sơn xem các ngươi, nghe cô câu ngươi nói đi Tu Sơn, còn nói muốn Nam Trinh, ta cùng thím ngươi liền tranh thủ thời gian đuổi theo các ngươi, thế là liền đuổi kịp. Chu Đồng nói, ta cũng rất nhớ tiền bối cùng thím, tới, đi gặp sư phụ ta, ta chính thức bái sư. Đinh Mộng nói, đợi lát nữa, thím ngươi đặc biệt mua cho ngươi đôi giày mới, thử một chút có vừa chân hay không. Tốt lắm. Đúng, đôi giày này là cho Lưu trưởng môn. Sư phụ ngươi, là bái ở tòa hạ Lưu trưởng môn. Đi, gặp sư phụ ngươi. Song phương gặp nhau, lại là một phen hàn huyên vui vẻ. Đinh Mậu biểu thị chính mình cùng tu sĩ Đinh gia Song Long trấn mang đến, dứt khoát đều lâm thời gia nhập Tam Huyền môn, hộ tống Nam Trinh, nhân số mặc dù không nhiều, chỉ có 6 người, nhưng thêm một người thêm một phần lực, tóm lại đã Lưu trưởng môn gặp khó khăn, vậy tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Lưu Tiểu Lâu rất cao hứng, lúc này liền lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Đinh Mậu, Đinh Mậu chỉnh trọng thu. Đội ngũ lần nữa lên đường, lúc này rốt cục nhìn thấy nước sông Quá Giang, thế là dọc theo bờ sông hướng tây nam tiến lên. Trần Thực Phổ tranh thủ lúc rảnh, lần nữa lôi kéo Chu Đồng tra hỏi, "Tiểu huynh đệ, lệnh bài mà Lưu trưởng môn đưa cho Đinh công tử vừa rồi là gì?" Nếu có thể cáo chi, còn xin tiểu huynh đệ vui lòng chỉ điểm. Chu Đồng cười, Trần trưởng môn, không có gì không thể cáo chi, đó chính là lệnh bài khách khanh của Tam Huyền môn ta à. Trần Thực Phổ hỏi, Đinh công tử trước kia chính là khách khanh của Tam Huyền môn sao? Sao lúc nãy ta nghe, hắn là trưởng tử Đinh Thị Song Long Trấn? Chu Đồng nói, cho nên là khách khanh nhà, hơn nữa còn là quyền khách khanh. Tam Huyền môn ta có hai loại khách khanh, cho hai loại lệnh bài, một loại là khách khanh chính thức, thời gian lâu dài, địa vị tôn sùng, còn phát lương đồng. Lệnh bài dùng chính là trúc già trăm năm của sơn môn nhà ta, chất của nó như ngọc, từ sư phụ ta tự mình điều khắc. Một loại khác chính là không phát lương đồng, khi có đại sự muốn làm, triệu tập tới, làm tốt phương pháp chế lãi, sự tình kết thúc, lấy một phần chính mình nên cầm, giao nộp lại lệnh bài, hủy bỏ thân phận quyền khách khanh. Không có quan hệ gì với Tam Huyền môn, vật liệu lệnh bài là trúc mới dưới 20 năm, bình thường là sư thúc hoặc là vãn bối điều khắc. Làm quyền khách khanh sẽ tuyên dương với bên ngoài sao? Tuyên dương cái gì? Chỉ là bằng chứng nội bộ người một nhà chia lãi công tích thôi, chia xong giao nộp, hết thảy đều không tính. Lần sau muốn gia nhập, còn cần một lần nữa thỉnh cầu. Trần Thực Phổ bước cầm suy nghĩ một lát, thầm nghĩ, nói như thế, cũng không có nguy hiểm gì, chia lãi chỗ tốt gì đó, có thể không cần, nhưng nếu có thể làm một khối lệnh bài quyền khách khanh, hẳn là có thể ngủ an tâm đi. Lưu trưởng môn tổng không có ý tứ động thủ với khách khanh của chính mình đi. Nghĩ đi nghĩ lại, lập tức vui mừng, chỉ cảm thấy thật là tự vệ chi đạo. Hắn cũng thật kéo xuống mặt mũi, đường đường trúc cơ trung kỳ, huấn luyện khí trung kỳ Chu Đồng cầu khẩn, Trần Mỗ cũng muốn làm quyền khách khanh của Tam Huyền môn, không biết tiểu huynh đệ lấy gì dạy ta. Chu Đồng gãi gãi đầu, lệnh bài này à, chế tạo không khó, nhưng ở tương tây chúng ta, nhất là Ô Xảo Phượng, cơ hồ có thể đi ngang, một khối lệnh bài quyền khách khanh, trong ám thị đều xảo đến 5 khối linh thạch. Trần Thực Phổ chém đinh chặt sắt, ta cho 10 khối. Chương 373, giữ ta lại chương 373, giữ ta lại tuy Trần Thực Phổ đã ra giá đến 10 khối linh thạch, Chu Đồng vẫn không thể giúp hắn lấy được yêu bài quyền cờ hờ á cờ hờ, hắn lập tức kinh hãi bất an, suy đi tính lại, dứt khoát chẳng tìm ai nữa, trực tiếp đến tìm Lưu Tiểu Lâu. Lưu trưởng môn, Trần Mô muốn góp sức cho tông môn, nhưng không biết kém ở đâu, xin trưởng môn chỉ giáo. Trần trưởng môn nói vậy là có ý gì? Trưởng môn xem, Trần Mô đã nói nhiều lần, xin trưởng môn tuyệt đối đừng gọi Trần Mô là trưởng môn, trước mặt Lưu trưởng môn, đâu còn trưởng môn nào nữa. Vậy, Trần đạo hữu trưởng môn ngươi lại thế rồi. Gọi ta đạo hữu, thật quá khách sáo. Bảo ta làm sao chung sống với mọi người đây? Thôi được, Thực Phổ vừa nói kém ở đâu, rốt cuộc là ý gì? Trưởng môn, ta muốn làm khách khanh Tam Huyền môn, dù là quyền khách khanh cũng được, cớ sao không cho phép? Nếu luận tu vi, Mỗ vượt xa Tiêu Cửu Lang, Hổ Đầu Dao, Thiên Lý Lao Đệ, Đinh Công Tử. Nếu nói đến trước đến sau, Đinh Công Tử lại đến muộn hơn Trần Mỗ, sao bọn họ đều có yêu bài, Trần Mỗ lại không có? Trần Mỗ thật sự không nghĩ thông. Lưu Tiểu Lâu khẽ thở dài, Thực Phổ, ta là vì ngươi tốt. Trần Thực Phổ chắp tay thỉnh giáo, xin trưởng môn chỉ điểm. Lưu Tiểu Lâu hỏi, làm khách khanh của ta, là phải chia sẻ lợi ích, tương ứng cũng phải gánh vác trách nhiệm cần gánh vác. Ngươi không sợ sau này không có đường lui sao? Lỡ như Chu gia sau này tìm đến Thanh Tuyển Sơn của ngươi gây chuyện, ngươi có sợ không? Trần Thực Phổ lẩm bẩm không biết đáp sao. Lưu Tiểu Lâu lại nói giọng thấm thía, Thực Phổ, trên đường này biểu hiện của ngươi đã rất tốt rồi, suy nghĩ của ngươi, ta ít nhiều cũng đoán được vài phần, ta thấy ngươi làm rất đúng. Thân là trưởng môn, ngươi không phải một mình, sau lưng còn có một đám người, bọn họ đều trông cậy ngươi dẫn dắt bọn họ tu hành. Cho nên ý của ta, quyền khách khanh trước mắt không cần tranh giành, đợi ngày nào đó ngươi cảm thấy không sợ người khác trả thù nữa, hay nói chuyện khách khanh, được không? Ngươi cũng yên tâm, ta Lưu Tiểu Lâu không phải loại người qua cầu rút bán, người Ô Long Sơn chúng ta, trọng nhất một chữ nghĩa, tuyệt không phải lúc cần thì dùng ngươi cật lực, dùng xong rồi lại giết ngươi ăn thịt. Trần Thực Phổ ngượng ngùng nói, hiểu rồi, là ta suy nghĩ lung tung. Lưu Tiểu Lâu lại vỗ vỗ vai hắn, Thực Phổ, ta mong chờ ngày ngươi thật sự buông bỏ tâm tư, thật sự trở thành khách khanh của Tam Huyền môn. Trần Thực Phổ bị Lưu Tiểu Lâu vỗ vai đến tê dại, chỉ cảm thấy đất trời mở mịt, sinh ra ta là cha mẹ, hiểu ta là Lưu trưởng môn vậy. Hắn suýt nữa đã vứt bỏ mọi lo lắng, xin lại yêu bài quyền khách khanh. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn chiếm thế thượng phong, khiến hắn rốt cuộc không còn kiên trì nữa. Đợi Trần Thực Phổ đầy lòng cảm kích rời đi, Hàn Cao xuất hiện bên cạnh Lưu Tiểu Lâu, hỏi: "Thế nào?" Lưu Tiểu Lâu nói: "Hắn không còn kiên trì nữa." Hàn Cao thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, bọn họ một môn ba trúc cơ, nếu đều tham gia vào chia chiến lợi phẩm, mọi người thật sự chẳng chia được bao nhiêu, Trương Tiểu Kim e là sẽ nổi trận lôi đình." Lưu Tiểu Lâu cũng có chút nơm nớp lo sợ: "Ta đương nhiên biết, đừng nói Lao Trương nổi trận lôi đình, ta cũng phải nhảy dựng lên. Đã tính toán cả buổi rồi, nếu ba huynh đệ bọn họ cũng tham gia, phần của chính mình ta cũng phải bù vào. Hiện tại thế này là tốt rồi." Đội ngũ đến giới thủ, vợ chồng Tinh Đức Quân, vợ chồng Lưu Đạo Nhiên cũng đuổi theo kịp. Vì kế hoạch đột kích đã bàn bạc ban đầu đã bị hủy bỏ, đổi thành Phô Trương Thanh Thế, bọn họ cũng được triệu tập đến để tăng thêm uy thế. Trần Thực Phổ rất quan tâm chuyện này, bảo sư đệ của chính mình ra ngoài dò la một vòng, hai vị sư đệ trở về nói với hắn, một nhà là Lưu gia ở Ngũ Tử Phòng, một nhà là Chu gia ở Quỷ Mộng Ngai, đều là thế gia bản địa Ô Long Sơn, thuộc hạ của Tam Huyền môn. Trần Thực Phổ hỏi dồn, thuộc hạ của Lưu trưởng môn, thực lực thế nào? Tiên trưởng lão dò la tương đối kỹ, đều là luyện khí viên mãn, Chu gia truyền đời luyện khí, Lưu gia truyền đời trận pháp. Tôn trưởng lão bên cạnh sửa lại, Tiền sư minh, sao ta dò la có chút không giống? Quỷ Mộng Ngai là tân gia chủ tên Tân Đức Quân, không phải Chu tiền trưởng lão lắc đầu nói, sư đệ ngươi chưa dò la rõ ràng, nhà đó người làm chủ là Chu phu nhân, biết tại sao không? Nói cho ngươi biết nhé, Chu thị bối cảnh thâm hậu, là đích tôn nữ của Chu thị thế gia Thanh Ngọc Tông, thúc phụ là Kim Đan trưởng lão phụ trách phá án của Thanh Ngọc Tông, trong tộc nhiều người giữ chức vụ quan trọng ở Thanh Ngọc Tông. Tân Đức Quân danh nghĩa là cưới nàng, thực chất không khác gì ở rể. Cho nên bọn họ Tam Huyền môn đều gọi đó là Chu gia trang. Còn một điểm nữa, biết tại sao Chu Đồng không mang họ Tân, mà mang họ Chu không? Cái này ta biết, Chu Đồng là hậu nhân bên nhà mẹ của Chu thị, được Chu thị nhận nuôi, nên cứ gọi nàng là cô. Vớ vẩn. Trưởng môn sư minh, tôn sư đệ, lại đây, chúng ta qua kia nói. Ghé thai lại đây. Chuyện này có vẩn khúc. Các ngươi từng thấy đứa cháu họ Sa nào được nhận nuôi mà coi như con ruột không? Không chỉ đổi họ Chu, còn tìm cách để Lưu trưởng môn đồng ý nhận làm đại đệ tử trưởng môn. Lẽ nào sư đệ ngươi cứ mạnh dạn đoán đi? Lẽ nào Chu Đồng là con riêng của Chu thị? Có phải con riêng hay không ta không biết, ta chỉ biết Tân Đức Quân một kẻ tà tu, với Chu gia môn không đăng hộ không đối, làm sao cưới được đích nữ nhà người ta? Ôi chao, hóa ra Tân Đức Quân đây là bất đắc dĩ vớ vẩn. Có chuyện bất đắc dĩ như vậy sao? Ta Tiền Mỗ cũng muốn bất đắc dĩ cưới con gái nhà quyền quý, dù có mang theo con riêng cho ta, ta cũng vui lòng. Cũng phải ta cũng bằng lòng được rồi, chuyện hôm nay hai vị sư đệ đừng truyền ra ngoài. Điều này tự nhiên. Trưởng môn sư minh yên tâm. hai vị sư đệ, quan hệ hai nhà này thế nào? Nhà nào mạnh hơn? Ý của ta là nếu quan hệ hai nhà bọn họ hòa thuận, mọi chuyện đều dễ nói, nếu không hòa thuận, gặp chuyện sẽ thiên về nhà nào hơn? Sư Minh, Chu gia là chi nhánh thế gia của Thanh Ngọc Tông, đại đệ tử trưởng môn Chu Đồng lại xuất thân từ nhà đó, cái này còn phải hỏi sao? Thiền sư Minh, đệ không dám đồng tình. Đệ cho rằng, e là Lưu gia quan trọng hơn. Đệ đã dò hỏi, tuy đều là luyện khí viên mãn, nhưng Lưu gia là một nhánh của Lưu thị thuộc Bình Đô Bát Trận Môn, tộc trưởng Lưu Đạo Nhiên có một vị huynh trưởng làm chấp sự ở Bình Đô Bát Trận Môn, ta còn nghe Lưu phu nhân vô tình nhắc một câu, Lưu Đạo Nhiên dạo trước không ở nhà, vẫn luôn ở Bình Đô Bát Trận Môn giúp đỡ, huynh trưởng của y đang tinh kế trúc cơ đan cho y. Chu gia cũng không thiếu trúc cơ đan. Không chỉ là trúc cơ đan, Thanh Ngọc Tông và Bình Đô Bát Trận Môn bên nào mạnh hơn? Không thể bàn về tông môn, phải bàn về bản thân, Chu gia có kim đan. Tại sao không thể bàn về tông môn? Không bàn tông môn thì nói gì đến xuất thân? Bình Đô Bát Trận Môn là một trong 10 đại tông môn thiên hạ. Trần Thực Phổ mày níu chặt, xua tay ngăn lại, được rồi, các ngươi đừng cãi nữa, thật sự không được thì chuẩn bị hai phần quà, đều tặng. Hai vị trưởng lão bắt quái môn làm việc vẫn khá nhanh chóng, nửa ngày công phu, đã chuẩn bị xong hai phần quà giống hệt nhau, chuẩn bị tặng cho hai nhà. Ai ngờ đồ còn chưa tặng đi, lại có người tụ tập bên đường nên đón, người dẫn đầu tự xưng là bạn cũ của Lưu trưởng môn, tên bạn Kiếm Thân. Trần Thực Phổ vội vàng ém quà không dám đi tặng, đích thân đến gần Lưu Tiểu Lâu nghe lỏm, sau khi trở về nói với hai vị sư đệ, đây là một trại chủ chiếm giữ giới thủ sơn phía trước, tên là Vạn Kiếm Thân. Hắn cũng là thuộc hạ của Tam Huyền Môn. Cái đó thì không phải, Vạn Kiếm Thân này vốn là đại phỉ tương nam, tuy chỉ là luyện khí viên mãn, nhưng dường như từ rất lâu trước đã có chút duyên phận với Lưu trưởng môn, đây là Lưu trưởng môn nói, hình như là từng kể vai chiến đấu chi kỷ sinh tử. Lưu trưởng môn dưới trướng mạnh tướng như mây, hắn một kẻ luyện khí viên mãn, có thể được Lưu trưởng môn coi trọng như vậy, đích thân nên đón, phân lượng không thể nói là không đủ. Hơn nữa hắn còn mang theo hơn 30 người luyện khí dưới trướng, muốn vì Lưu trưởng môn phát cờ, Lưu trưởng môn đã đồng ý rồi. Ý của trưởng môn sư Minh là sao? Cũng chuẩn bị một phần quà. Cái này tốn kém lắm không sao, chia đều hai phần quà, thành ba phần đi. Như vậy có được không? Không có gì không tốt, ta đã nhìn ra rồi, Lưu trưởng môn ảnh hưởng quá lớn, hắn vừa xuất sơn, người hưởng ứng như hình với bóng, cứ tặng mãi thế này không phải cách, tặng xong ba phần này, chúng ta sẽ không tặng nữa, tặng không nổi. Đến lúc đó hai người nhất định phải giữ ta lại, đừng để ta lại dao động ý chí. Hiểu rồi sư Minh. Chương 374, dựng trại đóng quân. Chương 374, dựng trại đóng quân. Quán Giang chạy bốn lượn quần quần về hướng tây nam. Đột nhiên ở trước một vách núi cao trăm trượng rẽ sang hướng đông nam, hình thành một khúc cua gốc, nước sông cuộn trào ở đây, xoáy nước vô số. Vách núi này chính là Thất Tinh Đài, trên Thất Tinh Đài đỉnh đài lầu các san sát, chính là Thất Tinh Trang của Chu gia. Lưu Tiểu Lâu vẫy tay, sai người mang Huệ Minh, Chu Hòa Thành đến, chỉ vào Thất Tinh Đài hỏi, nếu ta phá trận từ thang đá dưới vách núi kia, liệu có phá được không? Huệ Minh là thật không biết, hữu khí vô lực lắc đầu, ta làm sao biết được? Chu Hòa Thành là không muốn trả lời, ta không hiểu trận pháp. Lưu Tiểu Lâu nói, mặc kệ biết hay không, hiểu hay không, đều thử trước đã, Đồ Nhi đi mời Trương Khách Khanh. Huệ Minh sắc mặt như cho tàn, kêu lên, người giết ta đi. Chu Hòa Thành hoảng sợ nói, ta thật không hiểu trận pháp, nhưng ta biết chỗ vách núi là mồi nhử, cứ vài năm lại có người ý đồ vào trang từ nơi đó, không chết cũng bị thương. Lưu Tiểu Lâu phẩy tay, để Chu Đồng đi lo liệu, sau một lát Chu Đồng hồi phục, tựa hồ thật không biết. Lưu Tiểu Lâu hỏi Lưu Đạo Nhiên bên cạnh, đạo nhiên huynh nghĩ thế nào? Lưu Đạo Nhiên ngóng nhìn Thất Tinh Đài bên kia sông, suy nghĩ nói, nếu như lời nói của Chu Hòa Thành là thật, vách núi bên sông là cạm bẫy trận pháp, vậy trận nhãn rất có thể giấu ở một trong hai vị trí tứ âm cùng thượng ngũ. Lưu Tiểu Lâu gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, vậy sẽ phải thử nhiều, nhìn nhiều, tìm nơi đóng quân đi. Đỉnh núi bên tả ngạn sông kia thế nào? Lưu Đạo Nhiên nói, chính là chỗ đó, tứ âm lấy hai, thừa ngũ lấy ba, đỉnh núi có hình thẳng, vuông, rộng, tiên tiên thuộc lửa, hậu thiên thành lôi, hàm chứa sự chính trực, chủ về công phạt. Ai biết tên ngọn núi này? Vạn Kiếm Tân tương đối quen thuộc đối với nơi này, trả lời, dân bản xứ xưng Tiên Thế Sơn, vì phía bắc núi có con đường đá tự nhiên lên núi, tựa như thang trời, là cảnh đẹp bản địa. Chu gia xây một đỉnh trên đỉnh núi, tên Giang Nguyệt Đỉnh. Hai trận pháp sư cùng chọn chúng một địa điểm, như vậy địa điểm này trên cơ bản sẽ không kém, coi như Điêu Đạo Nhất đến cũng sẽ chọn nơi này. Hai người đều là tiểu gia tiểu nghiệp, không giống những tông môn chính đạo kia, khi xuất chinh có nhiều bộ trận pháp dự bị, tiến công có trận pháp tiến công mang bên mình, phòng thủ có trận pháp bảo vệ chuyên biệt, đến đâu đều là trận pháp chuyên nghiệp, không lộ chút sơ hở. Nhưng cũng may hai người đều là trận pháp sư, liều mạng góp nhặt một chút, cũng kém không nhiều có thể dựng một trận pháp đơn giản. Ta mang tham biết thanh trúc bát quang trận, Lâm Viên Huyền Thạch trận, đạo nhân ngươi thì sao? Ta có quy tàng huyền thủy trận gia truyền, mấy tháng trước nhờ đạo lâm huynh trợ giúp, lại luyện thành long giã lý xương trận, có thể dùng được. Không tệ, hai trận đều là không trận, hợp với nước, có thể phát huy uy lực càng lớn. Đến, lấy ra nhìn xem. Hai trận pháp sư tìm tòi nghiên cứu trận pháp của đối phương, quyết định lấy bốn tòa trận pháp lâm thời tổ hợp thành một tòa đại trận hộ sơn, thứ tự sắp xếp, tham biết thanh trúc bát quang trận thứ nhất, tuy nói là trận pháp tùy thân, chủ công, nhưng cũng có thể làm trung tâm đầu mối đến dùng, bởi vì chủ hồn của trận này là trúc yêu, thần trí tương đối cao, có thể chủ trì đại trận vận chuyển. Tiếp theo là quy tàng huyền thủy trận gia truyền của Lưu Đạo Nhiên, có thể ẩn nấp dưới nước đối diện Thất Tinh Đài, thu thủy thế của Quảng Giang, nước chảy không ngừng, thì trận thế liên miên bất tận. Thứ ba là Lâm Viên Huyền Thạch trận bản mới nhất do Lưu Tiểu Lâu luyện chế, trận pháp có thể giúp Đinh Mậu phá cảnh trúc cơ, tự nhiên cũng không thể khinh thường, có thể nói đây là phiên bản mạnh nhất trong các Lâm Viên Huyền Thạch trận mà Lưu Tiểu Lâu từng luyện chế. Một tòa huyễn trận thế này, đương nhiên là bày ở một chỗ bí đạo của Thiên Thế Sơn, nếu như Chu Gia vọng tưởng ức hiếp Tam Huyền Môn từ xa mà đến chưa quen thuộc địa hình, dự định đánh lén từ đầu bí đạo này, vậy tuyệt đối sẽ cho bọn họ một kinh hỉ. Cuối cùng, là Long Giá Lý Xương trận do Lưu đạo nhân tỉ mỉ luyện chế. Cấu tứ cùng lập ý của tòa trận pháp này đều cao hơn Lâm Viên Huyền Thạch trận rất nhiều, dù sao Lâm Viên Huyền Thạch trận là dùng để trị bệnh cứu người, đánh trận chỉ là tiện tay, nhưng bởi vì Lưu Tiểu Lâu trúc cơ trung kỳ, trên tu vi, trên thủ pháp, trên thần thức đều viễn siêu Lưu đạo nhân, nội tình bày biện ở đây, cho nên công hiệu cùng uy năng của Long Giá Lý Xương trận vẫn là không bằng Lâm Viên Huyền Thạch trận. Trải qua kiểm tra khảo sát địa hình, bố trí nó dưới vách núi đối diện thất tinh này, đồng dạng mượn nhờ thủy thế, có thể hô ứng với quy tàng huyền thủy trận. Tính đi tính lại, mà sau thang đá tự nhiên còn kém một tòa trận pháp, Lưu Tiểu Lâu liền gọi Tinh Đức Quân để hắn bố trí ngũ đạo lục tỉnh trận mang theo ở đây. Tinh Đức Quân không phải trận pháp sư, là luyện khí sư, lại là luyện khí sư chuyên luyện chế trận bản, bởi vì không hiểu thiết kế trận pháp, cho nên làm gì đều chuyên nhất, tỉ như đối ngũ đạo lục tỉnh trận liền rất chuyên nhất, bởi vì hắn không có trận đồ tốt hơn, cho nên chỉ có thể không ngừng luyện chế cải tiến bộ trận bản này mấy chục năm, khiến uy lực của tòa trận pháp này tương đối cường hãn. Địch nhân vào trận, hai mũi miệng mắt tim năm đạo bị bịt, đau, vui, sắc, thương, lợi, yêu bị loạn, thì đánh mất thần trí, như cái xác không hồn mặc cho người định đoạt. Tòa trận pháp này không sánh bằng Tham Yết Thanh Trúc Bát Quang trận cùng Quy Tàng Huyền Thủy trận, nhưng hơn xa Lâm Viên Huyền Thạch trận cùng Long Giá Lý Xương trận, khiến Lưu Đạo Nhiên lần đầu thấy trận này cũng theo đó lau mắt mà nhìn. Năm tòa trận pháp tùy thân lấy ra, dựa theo địa thế sông núi bố trí xuống, ba người lại lâm thời luyện chế mấy kiện trận bản liên kết đơn giản, một ngày liền dựng thành công một tòa đại trận hộ sơn uy lực không tầm thường trên Thiên Thế Sơn. Đến tận đây, đoàn người có thể ngủ an giấc. Phía Lưu Tiểu Lâu tầm 10 vị trúc cơ, 7, 80 luyện khí, cộng lại gần trăm người, lại có xe ngựa, lại có cơ sĩ, động tĩnh huyên náo rất lớn. Bọn họ dọc theo quán giang mà đến, Chu gia đương nhiên đã sớm nhận được tin tức, càng là phái người quan sát từ xa tình hình của bọn họ. Sở dĩ mãi cho đến khi bọn họ dựng trại trên Thiên Thê Sơn đều không đi ra, không phải bởi vì e ngại, là bởi vì nội bộ bất ổn, cần chỉnh hợp. Nói trắng ra, nếu Chu gia trên dưới đồng lòng, thừa dịp Lưu Tiểu Lâu đặt chân chưa ổn, toàn lực xuất kích, hung hăng đánh lên một trận, nói không chừng có thể chiếm đại tiện nghi, thậm chí một trận chiến lui địch. Khổ nỗi nhà họ chính là lại đúng vào thời điểm then chốt huynh đệ bất hòa, tất nhiên là bỏ lỡ cơ hội tốt. Bất quá, thế gia chính là thế gia, ngày Lưu Tiểu Lâu đến, cũng chính là ngày họ dựng trại trên Thiên Thê Sơn, nội bộ Chu gia rốt cục vẫn hoàn thành chỉnh hợp. Chu gia huynh đệ ở lễ kế vị gia chủ của Chu Nguyên Tranh quyết định nhất trí đối ngoại, cùng vượt khó khăn. Ở phương diện này, Chu Nguyên Tử xem như làm ra hy sinh to lớn, biết nếu Chu gia không còn, tranh đoạt vị trí gia chủ không có chút ý nghĩa nào, cho nên hắn dứt khoát kiên quyết từ bỏ mộng tưởng, từ bỏ tất cả chuẩn bị làm trước đó, lựa chọn bắt tay giảng hòa với Chu Nguyên Tranh, thẳng thắn nói ra dự định lúc trước của chính mình, thành khẩn biểu thị hối cải, chính thức thừa nhận vị trí gia chủ của đối phương. Sau đó, vào ngày thứ ba sau khi Lưu Tiểu Lâu xây dựng trại, Chu gia phái một sứ giả đến, đó là một vị quản gia của một thiên viện nào đó thuộc Chu gia thất tinh này, tu vi thấp, không đáng để bắt giữ, cho nên nói chuyện rất lớn mật, trực tiếp hỏi: "Lưu trưởng môn, lần này tại hạ phụ mệnh mà đến, có thể còn sống trở về sao?" Chu Đồng ở bên hỏi: "Còn sống thì thế nào? Không sống lại thế nào?" Quản gia kia nói: "Nếu để tại hạ còn sống, tại hạ liền thương nghị một biện pháp trao đổi con tin với Lưu trưởng môn, nếu như muốn giết tại hạ, vậy tại hạ đã không còn gì để nói, chỉ là trao đổi con tin, khả năng liền muốn trì hoãn, kéo dài tới hai bên trước đánh một trận, nhìn xem thắng bại lại nói. Về phần giam giữ tại hạ cho là không có tất yếu, các ngươi muốn hỏi gì từ tại hạ biết đều có thể trả lời." Chu Đồng hiếu kỳ: "Điều gì đều nói? Ngươi liền không sợ trở về bị xử trí?" Sứ giả nói: "Tại hạ chỉ là quản gia một chắc viện tam phòng thất tinh này, tu vi luyện khí ba tầng, xưa nay cũng tiếp xúc không đến cơ mật gì, tại hạ biết, đều có thể nói cho các ngươi biết, tại hạ không biết, các ngươi hỏi tại hạ cũng nói không được. Dù sao các lão gia nói, tùy tiện nói, trở về tuyệt sẽ không xử trí ta." Chu Đồng nhẹ gật đầu, nói: "Hai quân giao tranh, không chém sứ, giết ngươi làm gì? Chúng ta chỉ muốn biết nhà ngươi đến cùng ai làm gia chủ, là Nguyên Tranh hay là Nguyên Tử, việc này có thể nói sao?" Quản gia nói: "Có thể nói, đại điển hôm qua, thất lão gia cùng các lão gia khác, hướng nhị lão gia bái hành đại lễ, nhị lão gia đã thuận lợi đăng vị. Chuyện trao đổi con tin, nguyên bản thất lão gia không đồng ý, không muốn vì lợi ích một người bị bỏ việc công, dưới sự kiên quyết chủ trương của nhị lão gia, mới khiến cho tại hạ tới đây." Chu Đồng nhẹ gật đầu: "Đã như vậy, ngươi liền nói một chút cách thức đi, đổi thế nào?" Sứ giả nói: "Không phải Lưu trưởng môn muốn ra mặt thay Tú Sơn sao? Đến quán giang ta, mục đích cũng là nghĩ cách cứu viện Tĩnh Chân tiên sư, đúng không?" Chu Đồng nói: "Đúng vậy. Nhìn xem các ngươi làm phá sự gì, hai họa Tú Sơn người ta ra nông nỗi này." Sứ giả nói: "Đúng sai tạm công bản, nếu muốn cứu Tĩnh Chân tiên sư, vậy chúng ta liền giao nàng cho Lưu trưởng môn, đồng thời mong Lưu trưởng môn thả Huệ Minh tiên sư cùng Chu thiếu gia." Chương 375, sơ chiến. Chương 375, sơ chiến. Điều kiện của sứ giả bên này tự nhiên không đồng ý. Chu Đồng nói: "Một người liền muốn đổi hai người. Chu gia các ngươi có phải là suy nghĩ nhiều rồi? Coi như muốn đổi, cũng khẳng định là một người đổi một người, không có khả năng trả hai người cho các ngươi." Sứ giả lại phân trần mấy lần, Lưu Tiểu Lâu ngồi ngay ngắn ở phía trên, không nói một lời. Chu Đồng thì chết sống không đồng ý, xác định một người đổi một người. Cuối cùng sứ giả lui một bước: "Rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng giao cả Huệ Minh tiên sư cùng Chu thiếu gia cho chúng ta, còn xin Lưu trưởng môn ra giá." Chu Đồng nói: "Đúng rồi, đây mới là thái độ đàm luận công bằng. Huệ Minh có thể đổi cho các ngươi, nhưng Chu Hòa Thành phải thêm tiền, 200 linh thạch." Sứ giả giơ chân: "Tuyệt đối không thể. Tình hình chiến sự tương lai như thế nào, liệu có đạt được như ý nguyện hay không, còn khó mà nói, cho nên trước kiếm bộn để trấn an lòng Vân, đồng thời cũng có thể mượn cơ hội thăm dò một phen, nhìn xem Chu gia có thực sự giàu có như lời đồn không. Ngày kế tiếp, quản gia lại đến, mang theo quyết định cuối cùng của Chu gia, lão gia nhà ta nói, 100 khối linh thạch, đây là tối cao, không nhà nào trả giá như vậy cả, nói cho cùng, thiếu gia chỉ là luyện khí hậu kỳ, tiền chuộc của một luyện khí hậu kỳ, chưa từng nghe nói vượt quá 50 linh thạch. Đừng nói 50, 30 khối đều rất ít gặp. Chu Đồng kinh ngạc nói, các ngươi thế mà có kẻ mà cả. Đây chính là thân nhi tử của Chu Nguyên Tử. Quản gia nói, thất lao gia nói, hắn có 5 con trai, thiếu một người mặc dù đau lòng, nhưng cũng không thương cân độ cốt, nhiều lắm thì cắn nát răng đi báo thủ, coi như 5 con trai đều không còn, hắn vẫn còn 5 phòng phu nhân, có thể sinh thêm. Lời đã nói đến mức này, trên cơ bản là không thể thương lượng thêm, Lưu Tiểu Lâu không kiên trì nữa, đồng ý yêu cầu của Chu gia, trước tiên cứ kiếm 100 linh thạch đã. Sau khi quản gia đi, Trương Tiểu Kim lo lắng nói, không nghĩ tới Chu gia quấn bách như vậy, 200 linh thạch mặc dù đắt chút, nhà hắn lại thà rằng bỏ nhân cũng không bỏ tài, nói rõ tình trạng không ổn a, thật xuống dốc nghiêm trọng như vậy sao? Chu Nguyên Thanh mới chết bao lâu? Được nửa năm không? Thế này thì chia thế nào đây? Hàng Cao phân tích nói, cũng không nhất định là tình huống không ổn, vốn liếng quấn bách, nhất định phải cân nhắc đến quan hệ giữa hai huynh đệ Chu Nguyên Tranh cùng Chu Nguyên Tử, trong những thế gia thế này, quan hệ giữa các huynh đệ rất vi diệu, có đôi khi thực lòng muốn anh em hòa thuận, cha con hiếu thảo, có đôi khi lại ước gì đối phương chết đi, có đôi khi muốn tận lực tỏ ra khoan dung, nhưng bụng trộm lại nhịn không được đùa nghịch chút thủ đoạn. Lưu Tiểu Lâu hiểu, cho nên Chu Nguyên Tranh đã bày ra một bộ tư thái nguyện ý dùng linh thạch đổi người, lại không hy vọng chúng ta thực sự thả người về. Hàng Cao nói, ta chỉ có thể nói, loại khả năng này là tồn tại. Lưu Tiểu Lâu lắc đầu, quá phức tạp. Trao đổi con tin diễn ra vào trưa hôm sau, song phương đều tự tìm một chiếc thuyền nhỏ, gặp nhau giữa dòng sông. Phía Lưu Tiểu Lâu ra mặt chính là Hàn Cao cùng Phương Bất Ngại, cùng A Chân có thể nhận ra mặt, sau khi hai chiếc thuyền ghé sát nhau, liền bắt đầu trao đổi. Đám người Lưu Tiểu Lâu đứng ở đỉnh núi, nghe Vạn Kiếm Tân giới thiệu, đích thật là Chu Nguyên Tử, hắn tự mình đến tiếp người. Cũng phải, một người là nữ nhân muốn gả cho hắn, một người là thân nhi tử của hắn, hắn không đến ai đến. Dâu dài bên cạnh chính là Chu Hòa Hải, người có tu vi cao nhất trong chữ Lót Hòa của Chu gia, năm trước đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Lão Vạn, ngươi không nói, ta còn tưởng rằng Chu Hòa Hải là Chu Nguyên Tử. Trường môn, mặc dù đối phận của Chu Hòa Hải thấp hơn một bậc, luận tuổi tác, lại đích xác lớn hơn Chu Nguyên Tử không ít. Cho nên hiện tại Chu gia bọn họ là 3 trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ trung kỳ trở xuống không biết. Đúng. Ta chưa nghe nói còn có người thứ tư. Chu gia quả nhiên không hổ một thế gia hào cường, tổn thất nặng nề như vậy, còn lại vẫn như cũ không thể khinh thường. Trường môn, giao nhận xong, liền xem bọn họ giảng quy củ hay không. Rất thuận lợi. Không động thủ sao? Sao lại bình yên như vậy? Thật đúng là không có âm mưu quỷ cái gì. Gọi Trương Tiểu Kim bọn họ trở về đi. Ai? Dưới đáy sông. Trường môn, dưới đáy sông đánh nhau rồi. Nhanh. Trước khi trao đổi con tin, đề phòng đối phương dở trò lừa bịp, Trương Tiểu Kim, ba bất bình các phục binh đã mai phục săn dưới quảng giang, mắt thấy dưới nước đột ngột xuất hiện vòng xoáy, gợn sóng cuộn cuộn, cột nước phun cao 3 trượng, càng có máu loang đỏ cả một vùng, rõ ràng là đối phương cũng giấu phục binh ở đáy sông, hai bên đụng phải nhau, kịch chiến. Đám người Lưu Tiểu Lâu đang muốn xuống nước chi viện, thủy thế đã bình lặng trở lại, 6 người Trương Tiểu Kim, ba bất bình, Hàn Cửu Thiên, Đinh Mậu, Hồ Đầu Dao, Tiền Vô Lự nhảy lên từ đáy sông, đáp xuống bãi sông dưới Trần Thiên Thế Sơn. Trên bãi sông chỉ tay sang phía đối diện cười mắng một lát, rồi lần lượt lên núi phục mệnh, tuy nói đều ướt sũng bộ dạng chật vật, nhưng tất cả đều hưng phấn, rõ ràng là chiếm đại tiện nghi ở đáy sông. Vẫn là Dạ Minh Châu của trưởng môn dùng tốt, khích một hơi lại có thể nín thở lâu hơn, đối thủ kia của ta không nín thở được, muốn ngoi lên, bị lao tử kéo xuống đâm ba đao, cũng không biết còn sống không. Kẻ đối đầu với Hàn Mỗ suýt bị bắt sống, một sợi lan đằng quân lấy hắn, vốn muốn kéo về cho trưởng môn nhắm rượu, đáng tiếc bị cứu đi. Nói hiệu nói bượng, cứ như ta ăn thịt người, ha ha. Bọn họ nhiều người, bất quá không có bảo bối có thể lấy hơi ở dưới nước như chúng ta, bị thiệt lớn, trận này đánh đến thoải mái. Ha ha thông bái. Hồi lâu không đấu pháp, Trần trưởng môn, Tôn sư đệ, thật sự là thống quái a. Trả hạt châu cho trưởng môn, lần sau dùng tiếp thì lại phân phát. Thu hạt châu, thu hạt châu. Trưởng môn, hạt châu này mua thế nào, nơi nào bán? Tương lai các ngươi có rảnh đi trên biển dạo chơi, nói không chính xác liền có thể đụng tới bảo bối thế này. Cút. Đây là Dạ Minh châu của ta sao? Ngươi muốn giả mạo, cũng phải làm giống một chút, thưởng ta mắt mù. Ha ha, trưởng môn chớ trách, không phải ý đó, cầm nhầm, hạt châu này là của ta, để chung túi với Dạ Minh châu, cầm nhầm. Lưu Tiểu Lâu thu hạt châu, A Chân các nàng đã tiếp Tĩnh Chân lên núi, mang đến trước mặt Lưu Tiểu Lâu. Lúc lên núi, Tĩnh Chân đã nghe các đệ tử kể lại đại khái sự việc, giờ phút này từ trên cáng trúc chống người dậy, hướng Lưu Tiểu Lâu nói lời cảm tạ, đa tạ Lưu trưởng môn, cứu ta ra. Sư môn của lão thân sinh biến, dẫn đến tai họa hôm nay, cho Lưu trưởng môn thêm phiền phức, cho các vị đạo hữu thêm phiền phức, thực sự hổ thẹn cực kỳ. Thần sắc nàng khô tàn, nói chuyện hơi thở yếu ớt, Lưu Tiểu Lâu tiến lên giải khí hải cho nàng, dò xét kinh mạch, thấy không có gì đáng ngại, chủ yếu là khí hải bị phong nhiều ngày, linh lực không thông suốt, chân nguyên khô kiệt, tiện tay liền cho ăn một viên dưỡng tâm đan, một viên ô sâm hoàn, dặn dò, không cần nhiều lời, trước tiên dưỡng tốt thân thể, Trương Khách Khanh, làm phiền giúp nhìn xem, tiên sư có bị hạ cổ hạ chú hay không, canh tăng động các ngươi tương đối am hiểu. Trương Tiểu Kim tiếp nhận, lấy ra một con rắn vàng nhỏ dài 3 tấc, đang ngủ đông. Trong miệng hắn niệm chú, khi chú ngữ vang lên, con rắn vàng nhỏ lập tức thức tỉnh, nhanh như chớp chui vào thái trái Tĩnh Chân, rất nhanh thò đầu ra từ thái phải, bò xuống lỗ mũi, chui vào, xuống cổ họng, mắt trần có thể thấy cổ họng nhúc nhích, một mực nhúc nhích xuống dưới. Ba Bất Bình bên cạnh mở to hai mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm con rắn kia nhúc nhích dưới da thịt tinh chân, mắt thấy nhúc nhích xuống dưới, đến trước ngực, sau đó tiếp tục xuống dưới, bị vạt áo che quất, hắn không nghĩ ngợi liền đi lên bén vạt áo tinh chân, mở ra một nửa để nhìn vào. Tinh chân a một tiếng kinh hô, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, tiếp theo vừa xấu hổ vừa giận dữ, trách mắng, ngươi làm gì? Đưa tay đẩy, lại bị Ba Bất Bình tiện tay gạt ra, nàng tu vi trúc cơ hậu kỳ, xét về chân nguyên hùng hậu, là vượt xa Ba Bất Bình, nhưng hiện tại lại bất lực, chỉ có thể mặc cho Ba Bất Bình bài bố. Ba Bất Bình vẻ mặt nghiêm túc lại không vui, để ta xem một chút. Hành động này của hắn, thật khiến người chấn kinh, cho tới giờ khắc này, người bên cạnh mới phản ứng được, Trương Tiểu Kim bạo khởi trước tiên, ba tặc, dám nhìn lén pháp môn hạ cổ của ta. Hai tay xoay vòng, một luồng sức mạnh lớn mãnh liệt tập kích Ba Bất Bình. Trên đầu Ba Bất Bình lơ lửng một hồ lô khổng lồ, kiện pháp khí này công thủ gồm nhiều mặt, là pháp khí bản mệnh của hắn, đi lên chính là thủ đoạn mạnh nhất, hiển nhiên là không nhìn rõ môn đạo trong này kiên quyết không rời mắt, Trương Tặc, ngươi khi đó chính là dùng chiêu này đối phó chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, hai người liền giao thủ mấy hiệp trước cáng cứu thương của Tinh Trần. Một người không cho xem, một người nhất định phải xem, hai cánh tay đồng thời kéo lấy vạt áo của Tinh Trần, lôi kéo qua lại. Xoay một tiếng, vạt áo của Tinh Trần lập tức bị xé toạc, hóa thành mảnh vải phiêu tán. Chương 376, giằng co chương 376, giằng co kim xà chui ra từ miệng Tinh Trần tiên sư, cắn một con tiểu trùng ngũ sắc đang ngọ ngoại, con trùng này liều mạng dãy rủa, rõ ràng đã tách khỏi thân thể Tinh Trần, nhưng lại như vẫn liên kết chặt chẽ với Tinh Trần, khiến Tinh Trần đau đớn quằn quại trên cáng, động tác y hệt con côn trùng đang dãy rủa vặn vẹo kia. Trương Tiểu Kim ngón tay chụm lại điểm ra, tụng một câu chú, người khoác áo ngũ sắc, người biết nó không biết, vội vã tuyên bảo chỉ, yên lặng đi hạ ý điệp. Con côn trùng đó kêu thảm một tiếng, hóa thành một vũng mù nhỏ, bị ánh mặt trời chiếu vào, rất nhanh bốc hơi thành khói tan biến. Tinh Chân cũng kiệt sức, thân thể rã rời ngã xuống ngủ thiết đi, y phục mới khoác thêm đã ướt đẫm mồ hôi. Trương Tiểu Kim lắc đầu nói, đây là hàng đầu tam tình cổ, đối phương có người biết hạ cổ. Ba Bất Bình hỏi, lợi hại không? Trương Tiểu Kim nói, ngươi chưa từng trải qua, nên không biết lợi hại, si tình, hoán tình, tuyệt tình, đúng là thứ muốn mạng. Ba Bất Bình trừng mắt, ngươi trải qua rồi. Trương Tiểu Kim im lặng một lát, khẽ thở dài, tiếng than khiến bà ợt bình hừ một tiếng, nói, ta hỏi ngươi, kẻ hạ cổ bên kia lợi hại không? Trương Tiểu Kim đáp, rất không tệ, so với ta chỉ yếu hơn một chút thôi. Ba Bất Bình lại xì một tiếng, rồi hỏi, vậy cổ ngươi hạ, đối phương cũng có thể giải được rồi. Trương Tiểu Kim thừa nhận, phần lớn là vậy. Cuối cùng xác thực, Tinh Chân Tiên sư đích xác bị Chu gia hạ cổ, vì phát hiện ra cổ trùng, Trương Tiểu Kim được Tam Huyền môn ghi công một lần. Nhưng công là công, tội là tội. Lưu trưởng môn xử sự luôn luôn công tội phân minh, trước đó Trương Tiểu Kim và Ba Bất Bình đều vi phạm lời hứa, vì Tĩnh Chân tiên sư mà ra tay đánh nhau, gây ra ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, cuối cùng cả hai bị phạt mỗi người 50 linh thạch, hình phạt có thể nói là không hề nhẹ. Lưu Tiểu Lâu gói kỹ 50 linh thạch tiền phạt, tự mình đến thăm Tĩnh Chân tiên sư, xin nàng đừng vì thế mà đau buồn. Tiền bối không cần quá để tâm, ba khách khanh có phải kẻ háo sắc hay không, Lưu Mộ không dám đảm bảo, nhưng Lưu Mộ cho rằng, ít nhất lần này hắn không vì háo sắc, ta tin lúc hắn nhìn thấy tiền bối trong mắt nhìn thấy đều là hờn, vì đã pháp, chứ không phải thấy sắc nổi lòng tham. Cần biết Linh Cầu Tông và Canh Tăng Động đã đấu đá nhiều năm, ba khách khanh từng chịu nhiều thiệt thòi dưới độc cổ thuật của Canh Tăng Động. Tĩnh Chân nghe vậy khóc càng thêm đau lòng. Hiệu quả an ủi của hắn hiển nhiên không mấy lý tưởng, càng khuyên càng tệ, phiền muộn bước ra khỏi sơn động nơi các nữ đệ tử Tú Sơn nghỉ ngơi, ngửa mặt lên trời thở dài. Hàng Cao hỏi nguyên do, Lưu Tiểu Lâu nói, Tĩnh Chân tiên sư ở phương diện này có chút quá bảo thủ, lão ba chỉ nhìn một cái thôi mà, sao lại nghĩ còn thế? Hàng Cao nói, chỉ sợ nàng xấu hổ tức giận, là vì sau đó y phục bị xé rách. Lưu Tiểu Lâu nói, y phục bị xé rách sau đó, cũng không phải cố ý gần như cùng lúc A Chân đã khoác thiền dực giáp lên cho nàng, lại không ai thấy được, có gì mà sợ chứ? Lúc đó ta còn cố ý nhìn, chẳng thấy gì cả, ta còn không thấy rõ, người khác lại càng không thấy rõ. Hàng Cao nói, không được thì để Vô Chân cô nương khuyên nhủ thêm, đều là nữ tử, có lẽ sẽ tốt hơn. Tâm tư của Lưu Tiểu Lâu, tự nhiên không thể nào phí vào việc Tinh Chân có nghị thoáng hay không, tinh lực chủ yếu vẫn là đối phó với Chu gia, bởi vì rất nhanh, sứ giả của Chu gia lại tới, vẫn là vị quản gia của Thiên Viện kia. Quý Vương đến quán giang của ta, chẳng phải vì Tinh Chân sao? Bây giờ đã cứu được Tinh Chân, không ai nợ ai. Từ đây nước sông không phạm nước giếng, không biết khi nào Quý Phương sẽ rút lui. Dựa theo nguyên tắc thương nghị bình đẳng do Hàn Cao đưa ra, lần này hoàn toàn giao cho Chu Đồng đến trao đổi với hắn ta. Chu Đồng nói, có một đám tập nhân xông vào nhà các ngươi trói mẹ ngươi lại, sau đó ngươi dẫn người đến sơn trại của tập nhân hoàn toàn bất đắc dĩ thả mẹ ngươi, nói với ngươi từ đây nước sông không phạm nước giếng, ngươi có đồng ý không? Mẹ ngươi có đồng ý không? Quản gia kia không vui, không thể nói chuyện tử tế sao? Sao lại chửi mẹ rồi? Chu Đồng tiến lên túm lấy quản gia kia, đè xuống đất. Xem các ngươi hành hạ Tĩnh Chân tiên sư thành ra thế nào rồi. Ta chửi ngươi xem như nhẹ, ta còn đánh ngươi. Quản gia kia nói, hai quân giao chiến, không chém sứ giả, đây là các ngươi nói. Chu Đồng nói, ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, ta chỉ đánh ngươi một trận. Nói xong, giơ nắm đấm lên liền đánh. Quản gia kia chỉ là luyện khí ba tầng, lại chưa từng tu luyện công pháp chiến đấu nào, miễn cưỡng rút ra một cây roi muốn phản kháng, nhưng bị Chu Đồng đoạt lấy, phát hiện là pháp khí cấp thấp, nhiều nhất chỉ đáng 5-6 khối linh thạch, lập tức tiếp tục vung quyền, vừa đánh hắn ta vừa nói, lại dám lấy ra pháp khí. Còn không? Hỏi ngươi đấy. Còn không? Không nói phải không? Đánh. 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 Quản gia kia cũng cứng cỏi, không rên một tiếng, mặc cho Chu Đồng đánh đập, mãi đến khi Chu Đồng sợ hắn ta không chịu nổi mới thu tay lại, lúc này hắn ta mới lật người bỏ dậy, lau máu và nước mắt đầy mặt, hỏi, bây giờ có thể tiếp tục nói chuyện được chưa? Khi nào Quý Phương rút đi? Làm thế nào mới lui? Chu Đồng xoa cổ tay nói, ngươi cũng chịu đòn giỏi đấy chứ, nắm đấm của ta, người bình thường không chịu nổi đâu. Quản gia kia nói nhiều vô ích, ngươi còn đánh nữa không? Không đánh ta liền nói chuyện, các ngươi rốt cuộc có rút lui không? Chu Đồng ra điều kiện, 2000 linh thạch, ngày mai đưa đến Thiên Thê Sơn, không đưa đến chúng ta sẽ không đi. Quản gia kia nói, các ngươi bố trí trận pháp ở Thiên Thê Sơn, đích xác khó đánh, nhưng không có nghĩa là không đánh được. Các lao gia nói, điều động toàn bộ tu sĩ nhà ta, san bằng Thiên Thê Sơn tuyệt đối không thành vấn đề là Thiên Thê Sơn là một nơi cảnh trí của Chu gia ta, nếu đánh sập mất hai tầng núi, nhà ta có chút không nỡ, nên mới nguyện ý thương lượng. Nhưng 2000 linh thạch, thật sự không có thành ý. Chu Đồng nói, vậy thì không có gì để nói nữa, ngươi về đi. Quản gia kia nói, các ngươi nguyện ý ở lại Thiên Thê Sơn, vậy thì cứ ở lại đi, chỉ là nhắc nhở chư vị, tuyệt đối không được đi lung tung khắp nơi, Chu gia chúng ta không chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn của các vị ở Quảng Giang. Chu Đồng nhảy cao ba trượng, uy hiếp ta. Quản gia kia biện bạch, không phải uy hiếp, là ai? Lại là một trận đòn, chờ Chu Đồng thu quyền, lao vết máu trên nắm tay, quản gia kia lại bỏ dậy, hít hà vết máu chảy đầy bên ngoài lỗ mũi, không đánh nữa. Không đánh ta đi đây, còn phải trở về báo cáo với các lao gia. Hít hà. Chu Đồng kinh ngạc nói, ngươi cũng được đấy, dứt khoát đừng về nữa, qua bên chúng ta đi, Chu gia coi ngươi như quân cờ, tùy thời chuẩn bị bỏ rơi, qua bên chúng ta đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn nhiều. Quản gia kia ông quyền, đa tạ coi trọng, đáng tiếc tại hạ họ Chu, sinh ra chính là người Chu gia, cũng không có thiên phú tu hành gì, nếu Chu gia vong, tại hạ cũng chẳng có ngày tốt đẹp nào để sống. Chu Đồng giơ ngón tay cái lên, tiến hắn ta xuống núi, ra giá 2000 linh thạch, Chu gia chắc chắn sẽ không đồng ý, tiếp theo chính là đánh thế nào. Mấy ngày sau, Chu gia tổ chức 3 lần tiến công thăm dò, nhưng đều chỉ lướt qua rồi thôi. Sau khi bị đại trận ngăn cản, không lựa chọn cường công mà trực tiếp rút lui, cho nên nhân viên thương vong rất nhỏ. Chiến sự đống nhiên rơi vào thế giằng co. Đám người Lưu Tiểu Lâu cùng Hàn Cao, Trương Tiểu Kim, ba bất bình thương nghị nhiều lần, cuối cùng kết luận là Chu gia thật sự kiêng kỵ đại trận hộ sơn, đồng thời cho thấy nhà họ không có trận pháp sư tinh thông trận pháp, bọn họ hẳn là tính toán chờ phe mình chủ động tiến công thất tinh đài, hoặc là chờ đến khi giằng co không nổi, mất kiên nhẫn mà rút lui, sẽ nhân cơ hội ra tay. Cứ giằng co thế này, khẳng định không phù hợp yêu cầu của Thanh Ngọc Tông, Lưu Tiểu Lâu cũng đang suy nghĩ vấn đề này, làm sao mới có thể dựa theo yêu cầu của Thanh Ngọc Tông đánh ra thanh thế, đánh cho Chu gia cảm thấy sợ hãi, đánh cho Chu gia phải hướng Thương Ngô Sơn cầu viện, độ khó trong đó vẫn là không nhỏ, dù sao chênh lệch tu vi bày ra ở đó, Chu gia thế nhưng có 3 vị trúc cơ hậu kỳ, hiện tại hẳn là 4 người. Phía mình thì chỉ có 1 người, mà thương thế còn chưa hồi phục. Tuy nhiên xét từ tổng số tu sĩ trúc cơ, phe mình cũng không yếu, nếu như lại tính đến tổng số luyện khí, ngược lại là bên đông người. Bên đông người, khi vận dụng trận pháp sẽ chiếm được ưu thế, đương nhiên cũng phải cân nhắc các loại vấn đề phối hợp, bất kể nói thế nào, kết hợp trận pháp để đối chiến Chu gia là phương lược tốt nhất. Lưu Tiểu Lâu lần nữa đứng lặng trên đỉnh Thiên Thê Sơn, cẩn thận quan sát thế cục phong thủy, cuối cùng hạ quyết tâm, chuẩn bị dùng biện pháp thận trọng từng bước, dùng trận pháp vượt qua Quảng Giang, tiến đến Thất Tinh Đài, xem Chu gia còn ngồi yên được hay không. Chương 377, Tam Thủy trận chương 377, Tam Thủy trận Tiểu Lâu, cảm giác giống như trở lại năm đó, khi hai ta ở Kim Đỉnh Sơn. Ngươi còn dám nhắc tới, đào hố to như thế trong đại trận, ngươi không biết bao nhiêu người vì chuyện này huyên náo xôn xao. Mỗi lần ta nghe được có người nhắc tới, đều toát mồ hôi hột, quả thực nghĩ lại mà kinh. Ngươi cũng không biết mấy năm nay ta sống thế nào đâu. Thật sự bị phát hiện sao? Huyễn tượng bị phát hiện, chỉ là không tìm được kẻ chủ mưu, cũng may ta kịp thời tới, sửa đổi cảnh tượng, nếu không ngươi cho rằng hai ta có thể yên ổn sao? Đó chính là Kim Đình phái. Đem linh dịch chữa ớt cho ta. Thêm chậm một chút, luyện chế có chút quá thuần, linh tính cao. Khả năng không phải vấn đề luyện chế, nguyên liệu chủ yếu xương thạch đầu ngư, là ta câu được trong Thương Lãng Thủy năm trước, chính là Thương Lãng Thủy ở Thương Nô Sơn, loại cá kia vốn là vô cùng có linh tính. Đạo nhiên, có phải ngươi lưu lại một tay hay không? Năm đó ngươi dạy ta Thiên Nguyên Thủy Trung Pháp, rất khác biệt với thủ pháp hiện tại của ngươi a. Tiểu Lâu, Thiên Nguyên Thủy Trung Pháp chưa bao giờ thay đổi chính là người sử dụng nó. Trong mắt của ta, là thủ pháp của ngươi đã thay đổi rất nhiều, giữ lại bản ý của Thiên Nguyên Thủy Trung Pháp, lại làm rất nhiều biến hóa ngay cả ta đều xem không hiểu. Đạo nhiên, dương số đã tăng từ 0 lên 7, chủ phương có thể chuyển từ quẻ khôn thành quẻ 4, ngươi xem ngươi vẫn chưa thêm bảo. Là gia tăng đến 11 a, vẫn chưa tới đây, ai nói với ngươi thêm đến 7? Ngươi a, năm đó ngươi dạy ta nhà đến 7 thêm linh dịch lần thứ 2. Tiểu Lâu ngươi nhớ lầm, là 11, thêm đến 7 là làm không được. Năm đó ngươi nói là 7 a, mấy năm nay ta đều thêm đến 7, đều làm được. Làm sao có thể? Không tin ngươi thử một chút a. Ta cũng thử một chút thêm đến 11. Hai người dựa theo thủ pháp của đối phương làm điều chỉnh, kết quả đều thành công làm ra, nhưng hiệu dụng lại sinh ra biến hóa khác, trận bàn mà thêm linh dịch ở dương số tới 7, càng chặt chẽ hơn, phản ứng càng cấp tốc hơn, mà trận bàn thêm linh dịch ở 11 thì phản ứng hơi chậm, sức thừa nhận lại lớn hơn. Một phen vất vả không biết ngày đêm, rốt cục hoàn tất chế tác hai kiện trận bàn, hai người bay về phía dòng sông phía trước, lặn xuống đáy nước, riêng phần mình cuốn lên một cỗ cự lực, chỗ giao hội hình thành từng vòng xoáy, hoặc lớn hoặc nhỏ, tương hỗ sinh ra lực xé rách cực mạnh. Đây chính là Tam Thủy trận do Lưu Tiểu Lâu cùng vợ chồng Lưu Đạo Nhiên, Tinh Nước Quân cùng nhau luyện chế, lấy Lưu Tiểu Lâu làm chủ trận sư, Lưu Đạo Nhiên làm phó trận sư, Lưu Phu Nhân phụ trợ, Tinh Nước Quân trợ giúp luyện khí. Đội hình như thế, khẳng định nhanh hơn nhiều so với Lưu Tiểu Lâu luyện một mình, hai ngày liền luyện chế ra một bộ trận bản tam thủy, bắt đầu bố trí. Tạo thành xoáy nước là bước đầu tiên, tiếp xuống, vòng xoáy càng lớn, sẽ hình thành một khe nước sâu tới 3 trượng, sau khi khe nước hình thành sẽ xuất hiện thác nước dưới nước, như vậy thì tam thủy trận sẽ hoàn toàn thành hình. Loại trận bản từng bước này, luyện chế không khó, linh tài cũng không hiếm, không sai biệt lắm 2 đến 3 ngày liền có thể hoàn thành, nhưng uy lực của nó không thể kéo dài, cần phải mượn đại trận phía sau mới có thể phát huy toàn bộ uy lực chân chính của nó đến từ đại trận Hộ Sơn Tiên Thê Sơn phía sau. Cũng có thể hiểu thành, đây là một bộ phận của đại trận Hộ Sơn Tiên Thê Sơn, kế sách của Lưu Tiểu Lâu là kéo dài đại trận, kéo đến Thất Tinh Đài bên kia sông. Cho nên, khi bố trí tòa trận pháp này cần điều chỉnh, cũng chính là đưa mối nối của nó kết nối với đại trận Tiên Thê Sơn, quá trình này là lúc nó yếu đất nhất, cần hộ pháp. Chu gia hiển nhiên là xem hiểu ý đồ bên này, ngay khi Lưu Tiểu Lâu xuất thủ bố trí, liền xông ra từ Thất Tinh Đài, chia ra 3 đường trái phải giữa nhắm thẳng vào xoáy nước đột ngột xuất hiện trong bảng giang. Thấy bọn họ phản ứng nhanh như vậy, tiến công tinh chuẩn như thế, Lưu đạo nhiên tốt ra, đối diện có trận pháp sư. Lưu Tiểu Lâu ngưng mắt nhìn lại, 3 chiếc thuyền tam bản lao nhanh tới từ bờ đối diện, trên mỗi thuyền đều có 5 đến 6 người, ngoài ra, bên bờ cũng có 2 chiếc thuyền nhỏ, trên mỗi thuyền đều có 3 người, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Trên đỉnh Thiên Thê Sơn cờ màu pháp phối, hướng về phía Thất Tinh Đài điểm 3 lần, đó là Chu Thất Nương cầm cờ đang khẩn cấp nhắc nhở. Dưới nhắc nhở của nàng, một loạt mẹ che nối đuôi nhau lao ra, chắn ngang ở phía tây nam của xoáy nước, Trương Tiểu Kim, Hàn Cao, 3 bất bình mỗi người mang một đội, mượn nhờ lực vòng xoáy nên địch. Rất nhanh, 3 chiếc thuyền của Chu gia liền đến gần vòng xoáy, trên 3 chiếc thuyền đều sinh ra một đám mây, bay lên trời, ở độ cao 50 trượng chuyển hóa thành một đóa mây đen to lớn. Một khắc khi mây đen hình thành, trên mặt sông đỗng nhiên nổi lên một cơn cuồng phong, từ trên mây đen cuốn xuống một cột nước, rất nhanh đổ xuống, nối liền nước sông cùng mây đen trên trời. Cột nước cuốn về phía đám xoáy nước do Tam Thủy trận tạo ra, rất nhanh lấp đầy một vùng trong đó, cũng có thể nói là hút phẳng, rồi tiếp tục bay về phía xoáy nước thứ hai. Hộ trận. Lưu Tiểu Lâu hét lớn về phía phe mình. Hộ trận. Trương Tiểu Kim, Hàng Cao, 3 bất bình đồng thanh hưởng ứng, mỗi người mang một tổ tu sĩ tiến công thuyền đối diện. Trương Tiểu Kim dẫn người xung kích thuyền bên trái, xa trượng huyễn hóa vô số đầu rắn, cùng phun lưới rắn, có mười mấy kiện pháp khí theo sát phía sau, thanh thế mười phần. Hàng Cao vẫn dùng Tham Thiên Thụ sở trường, đại thụ sinh trưởng tốt, xông thẳng lên đám mây đen đang giao long hút nước, càng có hương diệp lan đằng len lỏi chui ra từ khe hở giữa cành cây, như một cây roi sống, nhanh chóng quất về phía đối phương. Trước mặt huynh đệ Hàng Cao là thuẫn trận do các nữ đệ tử Tú Sơn tạo thành, lấy mấy chục kiện thiền dược giáp tạo thành thiền dược thuẫn, bảo vệ huynh đệ hai người, để bọn họ chuyên tâm tấn công địch mà không cần lo phòng thủ. Phía ba bất bình, hắn phóng ra chính là hồ lô khổng lồ, từ phương bất ngại phối hợp, kiếm quang giấu ở trong lá hồ lô, tùy thời chuẩn bị âm người. Phía sau bọn họ cũng bay ra một nhóm pháp khí công về phía đầu thuyền đối diện. Trên 3 chiếc thuyền của Chu gia cũng bay ra một nhóm pháp khí nên chiến, trên nước sông quang hoa lấp lóe, cực kỳ lóa mắt. Đám người Lưu Tiểu Lâu, Lưu đạo nhiên nắm chặt thời gian điều chỉnh bố trí đại trận, cố gắng hoàn thành bố trí Tam Thủy trận trong thời gian ngắn nhất, kết nối với đại trận Hộ Sơn Thiên Thê Sơn. Mối nối tầng thứ nhất thủy qua trận của Tam Thủy trận rất nhanh liền nối liền, tiếp theo là tầng thứ 2 thủy giản trận, Lưu Tiểu Lâu cùng Lưu đạo nhiên đều cầm một bình, trong bình là linh dịch cần thiết để kết nối trận pháp, linh dịch dưới chân nguyên gia chỉ bay ra miệng bình, khắc một dấu ấn trên mặt sông, cùng lúc đó, trên mặt sông hiện lên 2 cầu vồng. Cầu vồng vẽ ra 2 đạo nửa vòng tròn, 2 đầu rơi xuống mặt nước, sau đó tiếp tục chìm xuống, một khi rơi xuống dưới nước, hoàn thành cầu vồng, tầng thứ 2 thủy giản trận liền có thể tuyên cáo hoàn thành. Đúng lúc này, Lưu Tiểu Lâu nhìn về phía 3 chiếc thuyền của Chu gia, trên mỗi chiếc thuyền bỗng nhiên sinh sôi ra một đạo khí tức khiến người bất an. 3 cỗ khí tức này từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, nháy mắt áp tới, bao phủ lại mặt sông. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Kim hô to, lui. Cùng Hàng Cao, 3 bất bình đồng thời rút về pháp khí bản mệnh, xà trượng, tham tiên thụ, hương diệp lan đằng, hồ lô lớn, tạo dựng lên một đạo phòng ngự ở trên bệ trước, chờ lệnh ở phía sau đám người Lý Vô Chân, Tiêu Hoàn Hồn, Đinh Mậu cũng đồng thời chi viện, phóng pháp khí tới. Chỉ có một đạo kiếm quang không lùi mà tiến tới, chém về phía chiếc thuyền chính giữa, lại trong một tiếng nghẹn ngào bị đánh bật trở lại, chui vào đỉnh đầu Phương Bất Ngại. Phương Bất Ngại sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng rớm máu, trừng mắt nhìn chiếc thuyền kia. 3 thân ảnh bay ra từ 3 chiếc thuyền, công về phía bè tre, phía sau bọn họ sóng sông dâng cao hơn 10 trượng, mang theo lực xung kích khổng lồ ập tới, một làn sóng lại một làn sóng. Tam thủy trận chưa nối vào đại trận Hộ Sơn căn bản không chịu nổi, Lưu Tiểu Lâu cùng Lưu Đạo Nhiên liếc nhau, đều nói, không tốt. 2 kiện trận bàn ở dưới nước truyền đến cảm ứng, trên trận bàn đã xuất hiện vết rách. Xuất hiện đối diện chính là 3 vị cao thủ đứng đầu của Chu gia hiện tại, Chu Nguyên Tranh, Chu Nguyên Tử, Chu Hòa Hải, 3 Chu cùng nhau xuất kích, tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ. Đây là lần đầu tiên chính diện đấu pháp với 3 vị tu sĩ đỉnh tiêm của Chu gia, Lưu Tiểu Lâu đã làm tốt chuẩn bị đối phương rất khó đối phó, không nghĩ tới chính là một kết hợp lực của bọn họ, vậy mà lại lợi hại đến mức này, so sánh với Huệ Minh từng bắt trước đó, quả thực không cùng đẳng cấp, vừa ra tay liền thể hiện ra uy lực khó mà kháng cự. Bị loại trúc cơ cấp bậc như Huệ Minh mê hoặc, khinh địch. Đây là phản ứng đầu tiên của Lưu Tiểu Lâu. Chương 378, đại chiến chương 378, đại chiến rút. Cũng may trước trận chiến đã thương nghị các phương án ứng phó, dưới tiếng hô lớn của Lưu Tiểu Lâu, tất cả mọi người bay ngược về sau. Vì điểm hộ bọn họ rút lui, Lưu Tiểu Lâu cùng Lưu Đạo Nhiên cùng nhau độc thủ, thôi phát ra dư lực của Tam Thủy trận, ở trước mặt Trường Tiểu Kim bọn họ hiện ra một khe nước, kích khởi một thác nước thật cao. Đây là đòn tự hủy của trận bản Tam Thủy trận, bất chấp hậu quả hao hết pháp lực của trận bản, một lần duy nhất thể hiện uy lực toàn vẹn của đại trận một cách trọn vẹn. Vài hơi thở sau, vòng xoáy dần lắng xuống, khe nước dâng lên, thác nước tiêu tán, đây là do trận bản phá toái, tự hủy diệt. đám người Trương Tiểu Kim đều lui về dưới Thiên Thế Sơn, tiến vào trong che chở của đại trận hộ sơn. Ba đại tu sĩ Chu gia bị chặn lại trong chốc lát, đợi trận pháp tiêu tán, mặt sông bình lặng, lập tức theo sát truy kích. Khi đổi tới biên giới đại trận hộ sơn Thiên Thế Sơn, đại trận tùy theo phát động. Trước đó Chu gia cũng từng thăm dò uy lực của đại trận hộ sơn, nhưng chưa bao giờ dốc toàn lực như hôm nay. Khi mấy chiếc thuyền phía sau đến, ba người Chu Nguyên Tranh, Chu Nguyên Tử, Chu Hỏa Hải quyết tâm toàn lực tiến đánh một lần, nhìn xem chất lượng của tòa đại trận này. Vẫn như trước là từ ba chiếc thuyền nhỏ dâng lên từng đám mây đen, sau khi hội tụ thành hình ở độ cao trăm trượng, một con thủy long thò xuống, thủy long cấp tốc xoay tròn, nhắm thẳng vào nơi bọn người Lưu Tiểu Lâu tụ tập trước núi mà lao xuống. Kèm theo thủy long lao xuống, là đòn tấn công toàn lực của ba người. Chu Nguyên Tranh tế ra một cây tiểu kỳ màu cam, tiểu kỳ kia mở ra trên không trung, lập tức triệu hồi mấy cơn lốc xoáy cuộn lên từ không khí, mỗi cơn đều to cỡ một chiếc chậu lớn, nơi đi qua, không còn mặt cỏ, tất cả đều cuốn vào trong miệng gió. Chu Nguyên Tử cũng tế ra một tiểu kỳ, lại là màu tím, dưới cờ tím pháp phối, từng đoàn phi yến lửa tím được đầu cờ tạo ra, bị Chu Nguyên Tử vùng về phía Thiên Thế Sơn, lửa mượn sức gió, hội tụ thành ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, nơi cao nhất vậy mà đốt tới cao hơn 10 trượng, rất có khí thế phô thiên cái địa, muốn thiêu hủy Thiên Thế Sơn. Chu Hỏa Hải cũng tế ra một tiểu kỳ, lại là tiểu kỳ màu xanh truyền lại từ Chu Nguyên Lục đã chết. Cờ xanh ném lên không trung, tỏa ra ánh sáng xanh vô tận, vô số tảo xanh mọc lên từ đáy sông, kết thành một tấm lưới lớn, chụp xuống Thiên Thế Sơn. Ba tiểu kỳ của Chu gia đều rất có đặc điểm, phối hợp với trận pháp Ô Long Hấp Thủy lại càng tăng thêm sức mạnh. Ô Long Hấp Thủy làm chủ công, từ hỏa liệu nguyên, lốc xoáy làm phụ công, cuối cùng từ tạo xanh bù đắp thiếu sót. Trong lúc nhất thời, trước Thiên Thế Sơn nước như rồng, lửa như yến, từng đợt nối tiếp nhau, lao thẳng vào Thiên Thế Sơn. Lưu Tiểu Lâu cùng Lưu Đạo Nhiên ngồi xếp bằng giữa sườn núi, riêng phần mình ngưng thần ứng đối, điều khiển đại trận toàn lực phản kích. Lực lượng của đại trận hộ sơn bắt nguồn từ địa thế sông núi của Thiên Thế Sơn, thông qua trận bản chuyển hóa thành đạo pháp, trong công có thủ, trong thủ có công. Từ chỗ đỉnh núi lao xuống từng bầy thụ yêu cao lớn cường tráng, tụ đất cắt làm vẫn, ôm đá lớn làm truy, chặt dây leo làm roi, bắn nước sông làm tiễn, phá vỡ từng cơn lốc xoáy kia, dập tắt từng mảnh lửa tím, bắn thủng tấm lưới xanh thành trăm ngàn lỗ, ngăn Ô Long Hấp Thủy ở ngoài núi không tiến thêm được, hơi nước bay lên đầy trời, dâng lên từng đạo cầu vồng lộng lẫy. Đại trận hộ sơn chính là đại trận hộ sơn, trận pháp tùy thân tuyệt đối không thể so sánh, dưới sự tấn công liên thủ của ba vị tu sĩ đỉnh tiêm Chu gia vẫn vững như bàn thạch. Không lâu sau đó, Chu Nguyên Tranh khẽ quát một tiếng, cùng Chu Nguyên Tử, Chu Hỏa Hải đồng loạt lui lại. Ba người tấn công núi gánh không được phản kích của đại trận hộ sơn, chỉ có thể rút lui. Lưu Đạo Nhiên đứng dậy, nhìn về phía xa lòng sông, hướng Lưu Tiểu Lâu nói, "Bà tên này rất mạnh." Lưu Tiểu Lâu gật đầu không nói. Đại trận hộ sơn không bị đối phương dung chuyển mảy may, Lưu Tiểu Lâu đối với việc này không có chút nào ngoài ý muốn, không có pháp bảo uy lực lớn, không có mấy vị cao tu kim đan, chỉ bằng ba chút cơ hậu kỳ thêm một bộ trận pháp tùy thân coi như không tệ, dù là lại thêm 10 tu sĩ Chu gia, là không làm gì được tòa đại trận này. Nhưng từ trong đọ sức vừa rồi, Lưu Tiểu Lâu cùng Lưu Đạo Nhiên đều cực kỳ rõ ràng cảm nhận được áp lực cường đại mà ba vị trúc cơ hậu kỳ Chu gia mang đến. Nói thật, tùy ý một người trong bọn họ, sách ra đều vững vàng nghiền ép hạng người như Huệ Minh, Tĩnh Chân, chỉ có thể nói Chu gia chính là Chu gia, có thể chiếm cứ địa vị trọng yếu trong Thương Nô phái, tuyệt không phải may mắn. Nhìn xa về phía lòng sông, ba thân ảnh đứng trên đầu thuyền ba chiếc thuyền nhỏ, yên lặng rằng co một lát với phe mình, đầu thuyền thay đổi phương hướng, đi trở về. Trải qua trận chiến này, mọi người đối với thực lực của trúc cơ hậu kỳ chân chính có nhận biết càng thêm thanh tỉnh, có đại trận che chở, dĩ nhiên là không sợ, nhưng cũng không dám rời khỏi đại trận ra ngoài khiêu khích. Lần đầu tiên thử nối trận pháp vượt sông đã thất bại, đám người hội tụ đến bên người Lưu Tiểu Lâu thương thảo đối sách. Hàng Cao lên tiếng trước, mạch suy nghĩ là có thể thực hiện, uy hiếp đối với Chu gia cũng là rõ ràng, nếu không Chu gia sẽ không liều mạng như thế, nói rõ bọn họ sợ hãi. Điều địch nhân sợ hãi, chúng ta đương nhiên phải tiếp tục làm, cho nên Hàn Mỗ đề nghị không cần đi lệch hướng, cứ theo mạch suy nghĩ này là được, suy nghĩ một phương pháp có thể nối tiếp trận pháp từng trạm một để vượt sông. Trương Tiểu Kim suy tư một lát, mở miệng nói, Chu gia phối hợp tương đối thành thạo, bài binh bố trận cũng rất có bài bản, cho nên chúng ta cũng phải bài binh bố trận cho tốt, cần dùng trận pháp tùy thân quần nhau với bọn họ. Ba bất bình nói, trận pháp lấy đâu ra? Trận pháp của Lưu trưởng môn đều dùng để bố trí đại trận hộ sơn, hơn nữa cho dù có trận pháp, trong thời gian gấp rút, rất khó diễn luyện thuần thục. Trương Tiểu Kim nói, cũng không phải dùng trận pháp tùy thân để thắng, không thuần thục không sao, có thể cầm cự nhất thời nửa khác, trợ trưởng môn nối hoàn thành đại trận là được. Trận pháp tùy thân của Lưu Tiểu Lâu, Lưu Đạo Nhiên, Tinh Đức Quân đều dùng để tạo thành đại trận hộ sơn, trước mắt cũng không có càng nhiều trận pháp tùy thân, cho nên cần lâm thời chắp vá. Hàng Cao nói, ta từ trong kho tàng của Lộc Minh Sơn thu được một bộ trận pháp tùy thân, tên Bạch Lộ Xương Thiết Trận. Trương Tiểu Kim nói, một bộ không đủ, chúng ta chỉ luyện 3 năm ngày là phải lên trận, dễ dàng bị kích phá, cho nên tốt nhất có 3 bộ, 5 bộ, hình thành thế liên hoàn, giả dích không dứt chống đi tới. Lao Trần, Lao Trần. Trần Thực Phổ nhấc tay, chui vào từ phía sau đám người, đến rồi đến rồi. Trương Tiểu Kim hỏi, Lộc Minh Sơn đều có trận pháp, không có khả năng Thanh Tuyển Sơn các ngươi không có. Trần Thực Phổ cười nói, xin báo Lưu trưởng môn, Hàn Khách Khanh, Trương Khách Khanh, ba khách khanh biết được. Trần Mộ đang định dâng lên bắt quái tử kim trận của bắt quái môn Thanh Tuyển Sơn ta, trận này rất hợp để phá địch. Lưu Tiểu Lâu khen, lão Trần cống hiến không nhỏ, ta đều ghi lại. Lại hỏi, ai còn có? Lý Vô Chân, Tiêu Hoàn Hồn, ba bất bình đều nói có thể về lấy, chỉ là cần mấy ngày đi lại, liền ngay cả Đinh Mậu đều biểu thị, Đinh gia bọn họ có một bộ trận pháp tùy thân dùng rất tốt, nguyện ý cho mượn dùng. A Chân lại giải quyết tình hình khẩn cấp, Thanh Tuyển Sơn, Lộc Minh Sơn đều có trận pháp tùy thân, Tú Sơn nàng đương nhiên cũng có, tên là Bách Hoa Thập Lý Trận. uy lực của bộ trận pháp uy lực này hơi yếu một chút, nhưng tính bền dẻo mười phần, mấu chốt là các nữ đệ tử Tú Sơn đều rèn luyện, kỳ thật khi dùng thì hiệu quả lại càng tốt hơn. Có 3 bộ trận pháp, Lưu Tiểu Lâu liền chia người thành 3 tổ, lấy Trương Tiểu Kim, Hàn Cao, Lý Vô Chân mỗi người mang một tổ, gấp rút luyện tập. Trong đó tổ của Trương Tiểu Kim sử dụng chính là trận pháp tùy thân của Trần Thực Phổ Bát Quái Môn, Bát Quái Tử Kim trận, Trần Thực Phổ không dám xuất đầu lộ diện, tìm cái cớ nói chính mình kỳ thật không am hiểu trận pháp của bản môn, cho nên cuối cùng an bài 3 bất bình hiệp trợ Trương Tiểu Kim, tạo thành âm dương song hảo, mà trong 8 tên luyện khí sĩ xem như 8 môn, có 5 người là đệ tử Bát Quái Môn. Tổ của Hàn Cao dùng chính là trận pháp tùy thân của Tú Sơn, Bách Hoa Thập Lý trận, do đệ hắn Hàn Cửu Thiên phụ tá, 12 tên đệ tử tạo thành trận pháp đều đến từ Tú Sơn, lấy Thiên Hồng Nguyệt cùng A Chân dẫn đầu, các nàng luyện tập trận pháp nhiều năm, trước mắt lại là lần đầu trực diện cương địch. Ai nấy đều hưng phấn đến không được. Tổ của Lý Vô Chân dùng chính là bộ trận pháp thu được từ trong kho tàng của Lộc Minh Sơn, lúc ấy tưởng tế tiểu của thư viện cung khai, bộ trận pháp này tên Bạch Lộ Xương Tiết Trận, từ Tiêu Hoàn Hồn phụ tá, từ đám người dưới trướng Vạn Kiếm Tân chọn ra những huynh đệ đọc sách khá nhiều tổ kiến. Nguyên bản bộ Bạch Lộ Xương Tiết Trận này muốn phát huy uy lực lớn nhất, cần 24 người ra trận mới tốt, nhưng đám người Vạn Kiếm Tân này không có mấy người hiểu thơ, tuyển đến tuyển đi từ trong 4-50 người, học thuộc thơ khổ không chịu nổi, mới miễn cưỡng chọn ra 6 người, đã rất không dễ dàng, còn lại đều đến từ Tú Sơn. Cũng may Lý Vô Chân, Tiêu Hoàn Hồn đều tinh thông thi từ âm luật, thuộc dạng tướng mạnh dẫn binh yếu, nếu không thật sự không dẫn nổi. Những người còn lại bị biên thành một tổ, dự bị khi trận pháp nối tiếp có lỗ hổng, lập tức xông lên để ngủ, tạm thời cầm cự. Chương 379, Diệu Kế Túi Gấm thứ 2. Chương 379, Diệu Kế Túi Gấm thứ 2. Trên Thiên Thê Sơn, Lưu Tiểu Lâu nóng nhìn thất tinh đài đối diện, dưới ánh trăng, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, thấp thoáng bóng người qua lại. Trận pháp tùy thân đã phân phối, nhưng kết quả của lần giao đấu tiếp theo sẽ ra sao, trong lòng Lưu Tiểu Lâu vẫn không chắc. Hắn cùng Lưu Đạo Nhiên đều là trận pháp sư, có thể nhìn ra sự thành thạo cùng tinh diệu của Chu gia trong việc phối hợp với chiến trận, cùng với áp lực nặng nề mà tu vi cao thâm của bọn họ gây ra cho phe mình. Dù phe mình ai cũng có thể xưng là dũng mãnh, nhưng gặp được tu sĩ cũng thiện chiến của Chu gia, không có chút cơ hậu kỳ làm chỗ dựa, đánh như thế nào đều có cảm giác bó tay bó chân, bởi vì không dám đơn độc tác chiến, nếu minh đệ nào sơ suất bị cô lập, liền sẽ đứng trước khốn cảnh cực lớn. Quay đầu nhìn lại, trong túp lều dựng tạm phía sau, tu sĩ chút cơ hậu kỳ duy nhất của phe mình, Tĩnh Chân Tiên sư vẫn đang tĩnh dưỡng chữa thương trong phòng, không có 10 ngày nửa tháng không khôi phục lại được. Kỳ thật coi như khôi phục thì đã sao? Suy nghĩ một chút biểu hiện đấu pháp của Huệ mình, Lưu Tiểu Lâu liền không ôm hy vọng gì với Tinh Chân Tiên sư, chỉ sợ đối đầu với bất kỳ cao thủ trúc cơ hậu kỳ nào của Chu gia, nàng cũng không phải là đối thủ. Gặp chuyện không quyết hỏi túi gấm. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Lâu lại lấy ra túi gấm, rút ra một lá phù từ trong đó, viết vào phù khó khăn gặp phải trước mắt, rồi gửi đi. Sau nửa canh giờ, một điểm bạch quang bay trở về, bị Lưu Tiểu Lâu chộp vào trong tay, mở ra nhìn xong, tâm hắn lập tức nhẹ nhõm. Một lần nữa dò xét con sông Quán Giang không quá rộng trước mặt, hắn điều chỉnh kế hoạch, lại triệu tập mọi người đến đỉnh núi, chỉ vào mặt sông nói: "Chúng ta cải biến một chút, tiến công sớm một ngày, ngày kia bố trí Tam Thủy trận, sau khi bố trí hoàn tất, tiếp tục thủy quang tinh nguyệt trận." Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Lưu đạo nhiên phản đối: "Tam Thủy trận bản đều chưa luyện tốt, nói gì đến thủy quang tinh nguyệt trận." Dựa theo kế hoạch, cần liên tục bố trí 2 bộ trận pháp, cũng chính là bố trí Tam Thủy trận nối với đại trận Thiên Thế Sơn, sau đó bố trí thủy quang tinh nguyệt trận nối với Tam Thủy trận, như vậy mới có thể thực hiện được việc vượt sông bằng liên trận, thẳng đến tất tinh đài. Trận bàn Tam Thủy trận luyện chế trước đó đã hoàn toàn hư hao, trận bàn mới còn chưa luyện chế xong, cho nên Lưu đạo nhiên phản đối. Lưu Tiểu Lâu nói: "Tam Thủy trận chỉ còn công đoạn cuối, trước mắt là đầu giờ xỉu, chúng ta gấp rút một chút, trước khi trời sáng nhất định phải luyện chế hoàn thành. Trận bàn này ngươi ta đều biết, uy lực của nó không đáng kể, chủ yếu là để đả thông kết nối, đem uy lực của đại trận Thiên Thê Sơn khuyết trương đến bờ bên kia. Cho nên ta đã thôi diễn, có thể trực tiếp bỏ qua thông đạo phù văn ở 2 vị trí bính dần cùng giáp thịnh, hoàn thành trước khi trời sáng là không có vấn đề." Lưu đạo nhiên vẫn không dám chắc, thủy quang tinh nguyệt trận cũng tiếp tục đơn giản hóa sao? Vậy thật sự chỉ còn một vỏ trận mà thôi, ngay cả loại tự hủy hôm trước đều làm không được. Lưu Tiểu Lâu 10 phần kiên định: "Đúng, mọi thứ không quan hệ với đả thông đại trận hộ sơn, đều cắt giảm, ngày kia hoàn thành không có vấn đề." Hàng Cao có chút vui vẻ, giọng mang hưng phấn: "Trưởng môn đã có tính toán gì rồi sao? Lần này có thể nhất cử kiến công." Lưu Tiểu Lâu cười đáp, túi gấm nơi tay, mọi việc đều thuận lợi. Hàng Cao lại nói: "Đó chính là có giúp đỡ rồi. Quá tốt." "Đúng, đã trận bàn luyện chế không dễ, vì sao nhất định phải làm liền một mạch? Làm liền một mạch cố nhiên thoải mái, nhưng có phải hơi mạo hiểm không? Hẳn là giúp đỡ chỉ có thể giúp một lần." Lưu Tiểu Lâu thở dài, nói: "Hàn huynh, chư vị khách khanh, nói thật, phía trên chê chúng ta chậm. Lời thúc giục gấp rút này, các vị khách khanh đều là người hiểu được lý lẽ, liền đều sốt sáng lên, luyện chế trận bản thì luyện chế trận bản, thao diễn trận pháp thì thao diễn trận pháp, nắm chặt thời gian chuẩn bị." Chập tối 2 ngày sau, khi dáng đỏ xuất hiện trên dãy núi phía tây, Lưu Tiểu Lâu cùng Lưu đạo nhiên, Lưu phu nhân, Tinh Đức Quân đều thở phào nhẹ nhõm, riêng phần mình đứng dậy, bọn họ đã không ăn không uống dòng dã luyện chế trận bản 2 ngày 2 đêm. Lấy ít đồ ăn, nhanh lấy đồ ăn đến. Còn có rượu, mang rượu lên. Ta muốn ăn bánh nhụy hoa của Tú Sơn. Tu vi đến mức này, kỳ thật 2-3 ngày không ăn uống cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá là thói quen hình thành từ nhỏ đến lớn, cho nên vẫn như cũ sẽ có cảm giác đói bụng, loại cảm giác đói bụng này càng nhiều đến từ tâm lý mà không phải trong bụng. Rượu cùng đồ ăn rất nhanh được mang đến, đang lúc ăn như gió cuốn, Chu Đồng nghe tin chạy tới bẩm báo: "Lão sư, buổi trưa hôm nay, Thiên Thê Sơn chúng ta có 4 vị khách nhân đến, hỏi bọn họ là ai, đều không trả lời, chỉ nói là ngài biết." Tu vi của mấy người này cũng không nhìn ra được, Hàn tiền bối, Trương tiền bối, ba tiền bối không dám rời đi, đều ở trong Giang Nguyệt đỉnh tiếp khách. Lưu Tiểu Lâu nhét một cây xương sườn dê vào trong miệng, gặm sạch thịt, uống một ngụm Long Hoàng tiểu trắng miệng, liền đứng dậy chạy qua đó. Lý Vô Chân chờ ở góc rẽ đường núi, thấy Lưu Tiểu Lâu, vội vàng tiến lên, "Hàn khách khanh để ta chở Lưu tiên sinh ở đây. Tình huống như thế nào?" Bốn người, hai nam hai nữ, tu vi đều không nhìn ra được, nhưng cầm đầu chính là một nữ tử trong đó, ta không thích nàng, quá lạnh lùng. Tu vi của cả bốn người đều không nhìn ra được. Đúng, chưa giao thủ, khí tức của bọn họ cũng tương đối quái dị, để người rất không thoải mái, lại gần đó liền sẽ hô hấp run rợn, nhưng lại không phải áp chế của cấp bậc cao hơn, khó nói rõ. Bọn họ có nói tên hay đạo hiệu gì không? Không nói gì cả. Lưu tiên sinh, bọn họ chính là giúp đỡ ngươi nói sao? Ta cũng không biết, đi qua xem một chút. Cẩn thận chút. Hàn khách khanh, Trương khách khanh đều nói nhất định phải bảo ngài đề cao cảnh giác. Không có việc gì, nơi đây là trung tâm đại trận của ta, nếu còn có thể xảy ra chuyện, đó chính là đáng đời. Huống chi còn ngươi nha, đúng không? Ừm. Đi. Trong Giang Nguyệt đỉnh có bốn người đang uống trà. Vị trí nơi này không tệ, tầm nhìn rộng rãi. Bốn người vừa uống vừa ngắm cảnh quán giang, thỉnh thoảng thì thầm vài câu. Hàng Cao cùng Trương Tiểu Kim làm chủ, danh nghĩa là tiếp đãi, kỳ thực có chút xấu hổ, bởi vì bốn người này không dễ giao tiếp, tự nói chuyện với nhau, thường thường hỏi bốn, năm câu, mới được đáp lại nửa câu một câu, cho nên hiện tại trên cơ bản song phương đều không nói gì, chuyên tâm chờ Lưu Tiểu Lâu đến đây. Rốt cục nhìn thấy Lưu Tiểu Lâu, Hàng Cao cùng Trương Tiểu Kim đều đứng dậy ra đỉnh, chia nhau đứng ở hai góc lối ra, Phương Bất Ngại cùng Ba Bất Bình đứng phía sau, bốn người tạo thành thế bao vây. Lưu Tiểu Lâu đứng ở cửa đỉnh, nhìn vào trong đỉnh, thấy một nữ tử quay người trông lại, nàng đi giày da hiệu thật dài, thân hình cao gầy, đôi mắt sáng như sao, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, dưới sống mũi đeo một hát sa mỏng, lờ mờ có thể thấy được khuôn mặt có chút xinh đẹp. Một nữ tử khác mi tâm vẽ một đóa hoa vàng nhỏ, ngồi nghiêng trên lan can mỹ nhân của đỉnh, đầu ngón tay xoay một thanh tiểu đao dài ba tấc. Hai nam tử, một người mười phần cường tráng, lưng hùm vai gấu, một người khác lại có chút nữ tướng, dáng dấp rất mềm mại, tướng mạo cực kỳ đẹp. Lưu Tiểu Lâu sờ mũi, luận tuấn lãng, kẻ này cơ hồ có đuổi kịp cả chính mình a. Cũng may càng nhiều hơn chính là cảm giác âm nu, vậy liền kém một tầng ý vị, không đủ gây sợ. Liếc nhìn vài lần, Lưu Tiểu Lâu chắp tay ôm quyền, mấy vị, tại hạ Lưu Tiểu Lâu tam huyền môn, xin hữu lễ. Xin hỏi chư vị tu hành ở đỉnh núi nào? Nữ tử cầm đầu đeo khăn che mặt đi giày ra hiệu nói, chúng ta tu hành ở Hồng Ngưng đỉnh. Đây chính là ám hiệu đối đáp. Lưu Tiểu Lâu đội hỏi, chư vị xưng hô như thế nào? Nữ tử kia chỉ trung quanh, quá nhiều người, mọi người không có phận sự tránh đi. Hàng Cao, Trương Tiểu Kim vốn muốn lưu lại, nhưng nữ tử này kiên quyết không cho phép, Lưu Tiểu Lâu liền bảo bọn họ yên tâm, tạm tránh đi một lúc. Sau khi bọn họ đi, nữ tử kia nói, ngươi có thể gọi ta Hồng Cô, đây là Kim Hoa, đây là Ngọc Lang, đây là Lão Ưng. Lưu Tiểu Lâu hỏi, chư vị là người của Thanh Ngọc Tông? Hồng Cô lắc đầu, ngươi có thể xem như không phải, kỳ thật chúng ta cũng thật sự không được tính là. Chương 380, rối rắm chương 380, rối rắm. Lưu Tiểu Lâu và Lưu Đạo Nhiên đồng thời động thủ, hai kiện trận bàn bay vào đáy sông, tam thủy trận lại một lần nữa được bố trí. Từng vòng gợn sóng xuất hiện trên mặt sông, rồi xoay tròn, hình thành từng xoáy nước. Hai người quan sát thế sắp xếp phân bố của các xoáy nước, xem xét tư thế xoay tròn của mỗi một xoáy nước, rồi mỗi người nhảy vào đáy sông, tiến hành điều chỉnh nhỏ. Đợi khi bọn họ nổi lại lên mặt sông, một phần xoáy nước đã bắt đầu dạo, hình thành đỉnh sóng và đáy sóng, đây là chuẩn bị tiến hóa thành hình thái thứ hai của Tam Thủy trận thủy giản. Ngay lúc này, trên đỉnh núi tiếng trống vang dội, cờ xí tung bay, đó là Chu Thất Nương và Chu Đồng đang cảnh báo địch tình, thế là theo kế hoạch trước trận, ba nhóm quân trận lập tức thành hình. Trương Tiểu Kim và Ba Bất Bình dẫn đầu xuất kích, bọn họ mang theo Bát Quái Tử Kim trận tiến ra chính diện. Tám vị tu sĩ lấy tu sĩ Bát Quái môn làm nòng cốt, mỗi người cưỡi bè tre đến giữa sông. Sau khi vào vị trí tám cửa, đồng thanh hô lớn, Lưu trưởng môn bàn thắng. Trong tiếng hô, mơ hồ thấy tám tầng ánh sáng rực rỡ trên sông, bảo vệ hai điểm nút mấu chốt mà trận bàn Tam Thủy trận bố trí. Tiếng hô đồng thanh này như sấm dậy, Trương Tiểu Kim đang ở phía trước bất ngờ khựng người, hắn trừng mắt hỏi Ba Bất Bình bên cạnh, ngươi dậy? Ba Bất Bình gân cổ đáp, thật không liên quan đến ta. Lại lẩm bẩm, gọi như vậy có gì sai sao? Trong lúc nói chuyện, ba chiếc thuyền nhỏ lao tới như bay, giống như lần trước, Chu Thị lại đến phá hoại việc bố trí trận bàn. Mà khác với lần trước là ba người Chu Nguyên Tranh, Chu Nguyên Tử, Chu Hỏa Hải không còn che giấu hành tung, mỗi người đứng trên đầu một chiếc thuyền nhỏ, thuyền chưa tới mà cờ nhỏ đã xuất hiện. Cờ cam tung bay, dẫn tới từng cơn lốc xoáy, cờ tím phấp phới, gọi đến từng con én lửa, cờ xanh lay động, dệt thành một tấm lưới xanh khổng lồ, đồng loạt tấn công tới. Cùng lúc đó, các tu sĩ nhà Chu trên ba chiếc thuyền nhỏ diễn hóa trận pháp, mây đen hội tụ thành dòng dài hút nước, dù ngược xuống, muốn cuộn tung cả mặt sông này lên. Trương Tiểu Kim hét lớn một tiếng, vạn xà trượng bay ra, phình to giữa không trung, hóa thành một con rắn độc không ngừng biến ảo. Con rắn độc này xuyên qua lốc xoáy mấy lượt liền cảm thấy không chống đỡ nổi, liên tiếp mấy lần đều suýt bị lốc xoáy cuốn đi. Tấm lưới xanh phía sau lập tức trục xuống, trùm lấy Trương Tiểu Kim, thấy chính mình sắp bị cuốn đi, hắn kinh hãi hét lớn, lao ba. Ba Bất Bình đáp một tiếng, đến đây. Hồ lô khổng lồ bay ra, chi viện vạn xà trượng. Hồ lô này lớn như ngọn đồi nhỏ, che chắn gió lửa cho vạn xà trượng. Khi miệng hồ lô mở ra, có thể phun ra các độc, những thứ rong rêu tạo nước trên lưới xanh lập tức khô héo tối giữa. Trương Tiểu Kim cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, bấm pháp quyết, cũng khiến vạn xà trượng phun ra khói độc, lưới xanh nhanh chóng khô héo, rách ra một lỗ, để Trương Tiểu Kim chui ra ngoài. Vừa chui ra, tấm lưới xanh kia nhúng xuống sông một cái, lúc trồi lên lại là một tấm lưới xanh dày đặc, một lần nữa chụp về phía Trương Tiểu Kim và Ba Bất Bình. Hai người bọn họ vội vàng né người, lần lượt chui vào trong bóng sáng bên cạnh, bóng sáng đó chính là tám cửa do bắt quái tử kim trận sinh ra. Trương Tiểu Kim từ sinh môn vào, từ cảnh môn ra, ba bất bình từ khai môn vào, từ thương môn ra, lập tức nhảy ra khỏi vòng vây của lưới xanh, vạn xa trượng và hồ lô khổng lồ lại trỗi dậy, gián độc quấn quanh hồ lô, tấn công Chu Hòa Hải. Mấy luồng lốc xoáy quét tới, là Chu Nguyên Tranh từ bên cạnh trợ rút. Gián độc và hồ lô khổng lồ không chịu nổi, lại một lần nữa trốn vào trong tám cửa bóng sáng, nhưng khi bọn họ tìm cơ hội chui ra, lại bị én lửa đầy trời chặn kín các cửa, vừa chui ra liền bị thiêu cháy toàn thân. Bạch Hoa thập lý trận do Hàn Cao dẫn đầu vốn chuẩn bị để luân phiên, thấy chuyện hiện này, cũng không dám bàn gì đến luân phiên nữa, trực tiếp xông lên trợ rút. Các nữ đệ tử Tú Sơn Diệu Thủ Sinh Liên, từ trong giỏ hoa tung ra từng đóa cánh hoa như mưa, không phải từ trên trời rơi xuống, mà từ tay các nữ đệ tử bay lên trời, bay ngược lên đón những con én lửa màu tím kia, cuốn lấy từng con én lửa. Nhiều cơn lốc xoáy hơn của tới, thổi bay hết cánh hoa, các nữ đệ tử Tú Sơn dù tăng tốc độ giắt hoa thế nào cũng không theo kịp tốc độ gió, từng người một hoa rung đất sắc, đầy trời đều là én lửa, đầy trời đều là hoa bị thổi bay. Một cây đại thụ cao chọc trời mọc lên, che chắn gió lớn cho mưa hoa, lại có dây leo hương lan quấn quanh sinh trưởng, chia cắt gió lớn và én lửa, Trương Tiểu Kim và ba bất bình nhờ đó mà ra được từ lưu môn, hướng Hàn Cao nói lời cảm tạ. Chữ tạ vừa thốt ra, lưới xanh đã bổ thẳng tới cây đại thụ, chúng lấy cây đại thụ, lại còn muốn nổ bật cả gốc. Sắc mặt Hàn Cao đại biến, hét lớn, giúp ta. Trương Tiểu Kim, ba bất bình và Hàn Cựu Thiên vội vàng đến ứng cứu, nhưng lại bị một đám cột lốc xoáy khác chặn lại. Mắt thấy cây đại thụ sắp bị nổ khỏi mặt nước, trăm ngàn rễ cây già cỗi đều đang rãy rủa, Hàn Cao liên tục thổ huyết, gia tăng sức mạnh cho cây đại thụ, nhưng vẫn không thể ngăn cản, nhất thời nguy hiểm trùng trùng. May mà Lý Vô Chân, Tiêu Hoàn Hồn mang theo Bạch Lộ Xương Tiết trận sông lên chống đỡ, trong một vùng xương móc trắng xóa, có tiếng thơ ca mơ hồ vang lên, lại có tiếng sáo du dương. Bạch Lộ hóa thành xương hoa nổi lên, căng ra bên ngoài, hình thành ánh sáng trắng chói mắt, làm lưới xanh căng phồng lên. Hàn Cao được xương hoa trợ giúp, cuối cùng cùng được một hơi, kéo rễ cây trở lại xuống dưới mặt nước sông. Nhưng muốn kéo xuống sâu hơn nữa, lại là khó càng thêm khó. Lưới xanh lại một lần nữa ép xuống, dưới sự trợ giúp của lốc xoáy và én lửa, dùng sức mạnh vô thượng nổ bật cây đại thụ, đồng thời dòng đen hút nước phía sau cũng đã đến gần, chỉ đợi cây đại thụ bị nổ đổ là sẽ lao xuống đáy sông, phá hủy trận bản. Ba tòa quân trận liên kết với nhau, biểu hiện đã tốt hơn nhiều so với trận đại chiến lần trước, không đến nỗi vừa chạm vào đã tan vỡ, nhưng vẫn ở thế yếu rõ ràng, Chu thị chiếm thế thượng phong lớn. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra rất ngắn, việc bố trí tam thủy trận lúc này vừa mới đến bước thứ hai thủy giản hình thành, tiếp theo phải hội tụ thành thác nước chảy ngược mới tính là thành công, nói ra ít nhất cũng phải mất một tuần trà công phu. Mỗi một người trong ba tòa quân trận đều đang cắn răng kiên trì, hy vọng có thể chống đỡ được đến khoảnh khắc tam thủy trận bố trí hoàn thành. Quân trận giao đấu cực kỳ hung hiểm, đừng thấy hiện tại chỉ là hao tổn chân nguyên, người vẫn chưa có việc gì, nhưng một khi trận pháp bị phá, đối mặt chính là thương vong nặng nề. Ngay lúc này, Phương Bất Ngại, Đinh Mậu, Hổ Đầu Dao, Vạn Kiếm Tân đám người đều xông lên, bọn họ không tham gia diễn luyện trận pháp mấy ngày trước, không thể hòa nhập vào quân trận, chỉ có thể tấn công từ bên cạnh, nhưng lại không tìm được thời cơ chiến đấu nào trước trận rồng đen hút nước của nhà Chu, bèn dứt khoát vượt qua trận pháp, xông về phía dưới thất tinh đài đối diện bờ sông, tấn công thẳng vào lực lượng hậu bị đang quan chiến chờ viện trợ của nhà Chu, ý đồ ép Tam Chu quay về cứu viện. Nhưng nhà Chu là đại tộc, bên bờ sông cũng có mấy vị trúc cơ trấn giữ, Tam Chu không hề ngừng lại, thế là trong nháy mắt lại mở ra một chiến trường khác, tiếng chém giết vang trời. Dưới chân núi Thiên Thê, Trần Thật Phổ và hai vị trưởng lão Tiền Tôn xem đến run rẩy mắt mày, tâm thần chấn động, Tiền trưởng lão chỉ vào bờ sông đối diện nói, bên đó phe ta chiếm ưu thế, nếu dốc sức một đòn, địch ắt sẽ tan vỡ. Tôn trưởng lão nói, vậy thì phải làm sao? Quay lại hợp sức đánh Tam Chu, hay là tấn công thẳng vào Thất Tinh Đài? Tiền trưởng lão há miệng ngập ngừng một lát, rồi hề vải lắc đầu. Thất Tinh Đài có đại trận hộ sơn che chở, công phá núi là mơ mộng ngao huyền, quay lại đánh út Tam Chu cũng khiến người ta nản lòng, nếu có hiệu quả, Phương Bất Ngại bọn họ vừa rồi đã không chạy sang đánh bờ sông đối diện. Nhưng sau khi lắc đầu, Tiền trưởng lão vẫn kiên trì, hay là vẫn cứ đánh một trận. Tôn trưởng lão không nói lời phản đối nữa, thực ra chính hắn cũng chưa nghĩ kỹ có nên lên giúp hay không, vì vậy hắn nhìn về phía Trần Thật Phổ, chờ đợi quyết định của Trần Thật Phổ. Trần Thật Phổ vô cùng rối rắm, uy thế của Tam Chu đang bày ra trước mắt, ba vị trúc cơ hậu kỳ liên thủ, gây áp lực cực lớn cho người ta. Các đệ tử thực ra đã ra tay tương trợ trong bát quái tử kim trận rồi, nhưng đệ tử ra tay và trưởng môn, các trưởng lão ra tay, tính chất hoàn toàn khác nhau, sau này nếu Tam Chu muốn tính sổ thì phải làm sao? Mắt thấy Tam Chu trên sông đang đại triển thần uy, để ép ba tòa quân trận của Trương Tiểu Kim, Hàn Cao, Lý Vô Chân đến mức sắp tan vỡ chưa cát, Trần Thật Phổ vẫn đang do dự, đang rồi dám đến mức chính mình cũng muốn khóc. Chương 381, một điểm đỏ tươi chương 381, một điểm đỏ tươi lên, hay là không lên. Trần Thật Phổ cuối cùng cũng không thể dứt khoát đưa ra một kết quả, cả người liền như cứng đờ, đứng tại chỗ không cách nào động đậy, hắn cảm giác thân thể này tựa hồ đã không thuộc về chính mình. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy ba thân ảnh phiêu nhiên mà xuống từ đỉnh Thiên Thê Sơn sau lưng, mỗi người chân đạp một chiếc lá khô, rơi xuống lòng sông, chính là mấy gia hỏa thần bí không biết lai lịch đến buổi trưa. Tu vi của mấy tên này, Trần Thực Phổ đến hiện tại vẫn chưa nhìn thấu, nhưng chắc chắn chưa kết đan, nếu không cũng chẳng phải chờ đến bây giờ. Liền thấy ba người đáp xuống giữa sông, gia hỏa tướng mạo tuấn tú gần như nhu mì đã ra tay trước, hai tay bắn liên tục về phía lưới xanh, chỉ phong khắp nơi, đánh lưới xanh kia thủng mấy lỗ nhỏ. Đánh tan lưới xanh cũng không khó khăn là lưới xanh luôn có thể nhanh chóng khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng lỗ thủng do chỉ phong này tạo ra, lại tựa như dính nọc độc có tính ăn mòn cực mạnh, mặc cho tảo xanh cùng cây rong sinh trưởng thế nào, đều không thể khép lại. người lưng hùm vai gấu kia lao thẳng vào lưới xanh, trực tiếp treo trên đó. Cây rong dây leo nhanh chóng du động tới, cuốn lấy chân tay hắn, hắn lại không chút sợ hãi, dùng hai tay để bò, như thạch sùng bò đến một lỗ thủng bị chỉ phòng bắn ra, hai tay kéo lấy tảo xanh cùng cây rong chung quanh, xoẹt xẹt liền xé ra mấy lỗ hổng lớn. Nữ tử mi tâm vẽ hoa vàng xoay tròn con dao nhỏ bằng đầu ngón tay, càng xoay, đao quang trong lòng bàn tay càng múa càng lớn, vậy mà còn lớn hơn so với toàn bộ thân thể nàng, chỉ thấy đao quang kia bay ra từ chỗ lưới bị tráng hán xé toạc, xoay một vòng, thẳng đến chủ nhân của lưới xanh Chu Hòa Hải. Uy thế của đao quang này cực lớn, sau khi xuyên ra từ trong lưới xanh, tiếp tục điên cuồng tăng vọt, nháy mắt cao hơn cả núi, toàn bộ mặt sông đều bao phủ trong đoàn đao quang màu vàng này. Chu Hòa Hải cảm thấy chấn kinh, ý cương mãnh trong đao quang kia tựa hồ không thể địch nổi, để ra đầu hắn tê dại. Hắn lập tức thu lưới xanh về, một tầng lại một tầng ngăn trên đỉnh đầu, hy vọng có thể ngăn trở đao quang uy mãnh cao hơn núi này. Nhưng đồng thời từ sâu trong lòng lại dâng lên cảm giác sẽ chết, để hắn nhịn không được hô to, cứu ta. Uy thế của đao quang này cũng khiến tất cả những người ở đây rung động, Trương Tiểu Kim cùng ba bất bình thò ra nửa người từ trong cánh môn, quên tiến lên, ngước đầu ngưỡng vọng. Hàng Cao cùng Hàng Cửu Thiên đứng trên đỉnh đại thụ che trời, nhìn xem đao quang đã cao hơn mình lại còn đang dâng lên, quên Trăm Hoa, quên Hòa Yến, hai người đồng thời buông tay, muốn chạm vào đao quang vô cùng tráng lệ kia. Lý Vô Chân đứng trên dải lụa trắng như sương hoa, quên ngâm tụng thơ ca, sáo trúc của Tiêu Cửu Lang vẫn như cũ nằm ngang ở bên miệng, lại quên thổi, hai ánh mắt đều mê thất ở trong kim sắc này. Lốc xoáy lượn vòng, Hỏa Yến về tổ, đây là Chu Nguyên Tranh, Chu Nguyên Tử mắt thấy nguy cấp, toàn lực xuất thủ cứu rút, liền ngay cả Ô Long hấp thủy trận của Chu gia cũng ngưng trệ một lát, đó là vì người Chu gia đang kinh hô cùng lo lắng, bởi vì Chu Hòa Hải sống hay chết, sẽ được định đoạt trong khoảnh khắc đao quang màu vàng rơi xuống. Đao quang kia chém xuống, lại tựa như núi đao sụp đổ, chôn vùi Chu Hòa Hải cùng lưới xanh của hắn, ngay vào thời khắc đó, hơn 10 đạo lốc xoáy đánh tới, vô số Hỏa Yến lao vào đao quang. Dưới gió thổi lửa cháy, đao quang màu vàng dần dần tiêu tán, lộ ra thân ảnh Chu Hòa Hải dưới đao quang. Chu Hòa Hải há miệng hô to, "Dạ!" Nhưng đã không kịp, một điểm đỏ tươi xuất hiện ở một hướng khác, xuất hiện bên cạnh lá cờ cam. Chứng kiến biến cố này, Trần Thực Phổ cả kinh há to miệng, nói không ra lời, cho đến khi tiền trưởng lão bên cạnh lẩm bẩm nói, "Giống máu." Đích xác giống máu, giống như một giọt máu chảy xuống từ môi ai đó, rồi thành một vệt, tiếp theo là một vũng, cuối cùng, vũng máu đỏ này hoàn toàn bao phủ Chu Nguyên Tranh. Chu gia đoạt lại thi thể Chu Nguyên Tranh, hoặc là kỳ thật Hồng Cô bọn họ cũng không có yêu thích thu nhặt thi thể địch nhân, cho nên để lại cho Chu gia từ đó lui về Thất Tinh Đài. Tam thủy trận cùng thủy quang tinh nguyệt trận thành công bố trí đến bờ bên kia, đã thông con đường đến đại trận Hộ Sơn Thiên Thế Sơn, bao trùm uy lực của đại trận đến dưới Thất Tinh Đài. Đứng dưới Thất Tinh Đài, ngước nhìn trang viên đèn đốt sáng trưng trên đỉnh núi, Lưu Tiểu Lâu vô cùng cung kính hướng Hồng Cô hỏi kế, bước tiếp theo nên làm như thế nào, còn xin ngài chỉ thị phương lược. Hồng Cô mỉm cười nói, tiếp tục phát huy sở trường của ngươi là được. Lưu Tiểu Lâu có chút khẩn trương, hỏi, sở trường? Tôn gia nói là trận pháp, hay là? Hồng Cô hỏi lại, ngươi còn có sở trường khác? Lưu Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra, vội nói, không có, không có, chính là trận pháp, chỉ có trận pháp. Nói thật, tướng mạo của Hồng Cô này coi như không tệ, tuy không bằng nhan sắc tuyệt mỹ của Thanh Trúc, Cửu Nương, dáng vẻ lại tương đối không tầm thường, có chân của Thanh Trúc, eo của Cửu Nương cùng ửng của Lục Châu, cực kỳ nóng bỏng. Nhưng dù bề ngoài quyến rũ đến đâu, hiện tại nàng ở trong mắt Lưu Tiểu Lâu lại cảm giác là lạ, tựa như khỏe miệng luôn chảy xuống một giọt máu tươi. Cho nên, Lưu Tiểu Lâu hạ quyết tâm, thứ mình chân chính am hiểu, tuyệt đối không thể nói cho nàng. Sao thế? Thấy hắn biểu lộ cổ quái, Hồng Cô nhìn chằm chằm con mắt hắn truy vấn, khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt Lưu Tiểu Lâu vô ý thức nhìn về phía khóe miệng nàng, không kìm được run lên, không có gì. Hồng Cô quay đầu nhìn núi, nghĩ biện pháp phá đại trận Thất Tinh Đài đi, vô luận phá được hay không, khí thế phải làm cho đủ. Lưu Tiểu Lâu đưa tâm trí quay lại Thất Tinh Đài trước mắt, nói, Lôi đỉnh kim quang trận của nhà họ, phóng ra quang hoa ngũ hành nhưng không thể nhìn thấy, dấu giếm phích lịch nhưng không thể nghe thấy, vẫn là rất khó đối phó. Hồng Cô khẽ gật đầu, quả nhiên là hành gia trận pháp, liền xem thủ đoạn của ngươi. Sau khi Hồng Cô rời đi, Hàng Cao cùng Trương Tiểu Kim đều chạy tới, thấy Lưu Tiểu Lâu lau mồ hôi, hai người cũng lau mồ hôi theo. Khi thân ảnh Hồng Cô biến mất một cách kỳ lạ, ba miệng đồng thời thở phào, cảm giác áp lực giảm đi rất nhiều. Ta đến hiện tại vẫn chưa hiểu rõ, đám người này rốt cuộc có năng lực gì? Lão Hàn ngươi hiểu không? Trương Khách Khanh còn không hiểu, Hàn Mỗ làm sao hiểu được? Duy nhất có nắm chắc là thể tu kia, hắn hẳn là trúc cơ trung kỳ. Tiêu Hổ nói với ngươi a? Ha ha, bọn hắn đều là thể tu, hẳn là không sai. Đều đánh tới tình cảnh này rồi, tu vi cảnh giới ta đương nhiên nhìn ra được, ba trúc cơ trung kỳ. Còn có nữ tử này, hẳn là trúc cơ hậu kỳ. Ta không hiểu chính là năng lực của bọn họ, ba chu chúng ta đều thấy rồi, trừ bỏ tu vi cảnh giới không đề cập tới, trên đấu pháp đều là kẻ cứng cỏi, sao lại chỉ có một chiêu đây? Phối hợp, pháp khí, tàn nhẫn a, đại khái chính là những thứ này đi. Cùng cảnh giới một chiêu chế địch, Nam Hải kiếm phái cũng có thể làm được. Luôn cảm giác không giống, loại cảm giác này rất tà môn. Trường môn là mời từ đâu đến? Có một số việc các ngươi đừng tìm hiểu quá nhiều, tuyệt đối không có lợi, ta một người gánh là được. Lão ba thế nào rồi? Lão Trương, lần này nhờ có ngươi cứu hắn. Bị thương không nhẹ, vừa tỉnh lại, dùng hộ mạch đan, dù sao hắn cũng đã cứu ta một lần, xem như thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Còn có 15 người bị thương, có nhẹ có nặng, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá bên bạn kiếm tân chết 3 bang chúng, một luyện khí trung kỳ, 2 sơ kỳ. Chu gia có thể chứng thực chính là chết 5 người, người bị thương không biết, đều bị bọn họ cướp về, đều là tổn thất trong đại chiến bờ sông, bên quân trận không ai chết, bởi vì trận chưa phá. Ta cũng rất tò mò, trưởng môn 14 kẻ hung hãn này từ nơi nào? Tốt không muốn xoắn xuýt, lão Hàn, việc trị thương cho người bị thương nhờ người chủ trì, làm phiền mời Lưu đạo hữu tới đây một chút, thương nghị chuyện phản núi. Lưu đạo nhân sau khi chạy đến biểu thị, hắn lại kiểm tra một lần trận bàn đáy sông, đã kết hợp chặt chẽ với đại trận Thiên Thế Sơn, hòa làm một thể, không có lỗ thủng, mời Lưu trưởng môn yên tâm. Lưu tiểu lâu nói, hiện tại nên cân nhắc phá trận đạo nhân hình. Lưu đạo nhân gật đầu, ta trước đó liền đã cân nhắc, đây là phản trận của Lôi đỉnh kim quang trận, cho nên cách phá trận muốn làm ngược lại. Lưu tiểu lâu hỏi, cái gì? Lưu đạo nhân trầm rãi nói, dùng phương pháp tuyệt mệnh phá quân Kim Hào tấn công núi, cuộc chiến hôm nay, đừng nhìn tương khách khanh, ba khách khanh khó mà chống lại ba chu, nhưng đó là vì tu vi, bắt quái tử kim trận mà bọn hắn sử dụng vẫn tương đối không sai, chỉ một điểm này để nói, Trần Thức Phổ rất không tệ, vừa rồi sau trận chiến ngay lập tức đến tìm ta, đã dốc hết ruột gan mà tiết lộ toàn bộ phương pháp diễn biến chính phản cuối cùng của bắt quái tử kim trận, ta lập tức liền nghĩ đến, có thể dùng để tấn công núi. Lưu tiểu lâu cười nói, tên này, trước đó còn che giấu. Lưu đạo nhân quên nhủ, dù sao cũng là đồ vật áp đáy hòm trong môn phái người ta, không lấy ra là lẽ thường, lấy ra mới thật sự không dễ, ngươi cũng không thể vì thế xử phạt bọn họ. Lưu tiểu lâu gật đầu, tốt, vậy liền nghe ngươi, bỏ qua tên này. Phá thế nào, ngươi nói. Chương 382, tiến đánh thất tinh đài. Chương 382, tiến đánh thất tinh đài. Trong dương nghi, ly khắc cản, đoái khắc chấn, trong âm nghi, khôn khắc khảm, trạch khắc cấn, trong thất tượng, âm tuyệt sát dương chi pháp. Đạo nhân ngươi nói như vậy, ta nhớ tới quẻ khảm hướng quẻ sơn ly trong kim giản trận yếu hồng loan thủy pháp bên trong, khi biến hào sơ ghi chép làm cơ sở suy luận, lương nghi kết hợp có cao thấp. Pháp này cực kỳ đúng. Vậy thì, biến trận ở đây, hưu môn mở ở đây, hiện cự môn chi tượng, nhưng hiện cản cấn tương sinh, khôn nói tương sinh, cảnh môn mở bên bờ sông, nơi đó có hai khối cự thạch, có thể hiện chấn khảm tương sinh, tốn ly tương sinh. Đây chính là cự môn chi tượng. Đúng. Trường môn có thể cho ta mượn kim giản trận yếu xem được không? Trong tàng kinh lâu của chúng ta liền có đó, đều đặt trên lầu. Chúng ta có tàng kinh lâu. Sao lại không có? Chính là lầu bên trái đại điện, Chu Đồng có lệnh bài chìa khóa, trở về để hắn cho ngươi một khối. Phía trên còn viết ba chữ tàng kinh lâu. Ta đương nhiên biết lầu đó gọi tàng kinh lâu, ý của ta là, trong lầu đó có những kinh quyển này sao? Lần ta tới, chỉ thấy trên xà nhà treo một dãy thịt khô, bên tường chất đống vỏ linh mễ cùng linh hữu, tất cả đều là đồ vật loạn thất bát ao, chính là không có kinh quyển. Đó là vì ngươi không đi lên lầu, kinh quyển công pháp ta đều đặt trên lầu, chính là tạo điều kiện cho các ngươi mượn đọc, nhưng các ngươi đều không đi, phía trên còn bố trí bản sách, uổng công một phen khổ tâm của ta. Trên lầu ta cũng đi rồi, là các loại tạp vật lung tung a, nào có bản sách gì? Không thể nào. Ngươi không phải đều ở Bình Đô Sơn sao? Đi lúc nào? Tháng trước ta trở về a, trở về liền đi. Ta nhớ ra rồi, tháng trước Lý Gia Hương Khê Hà, Linh Cầu Tông đều phái người đến, đưa đến một nhóm thổ đặc sản, lầu một không chứa nổi, ta liền bảo Chu Đồng cất lên lầu 2, chất đầy một chút, nhưng chỉ cần ngươi lưu tâm, chỉ cần gạt ra đi bảo, liền có thể nhìn thấy. Có sao? Thật hay giả? Đạo nhiên, không phải ta nói ngươi, ngươi liền ít ở trên núi, đối với tình huống của tông môn biết quá ít. Phương diện này ngươi muốn học hỏi Lưu Tẩu Tử nhiều hơn, nàng quản lý tông môn cũng là một tay hảo thủ, chuyện trên núi không có gì nàng không biết. Ta chẳng phải vẫn ở Bình Đô Sơn sao? Đạo Lâm huynh đang giúp ta tìm cơ duyên. Vậy ngươi cũng có thể hỏi Lưu Tẩu Tử mà. Đúng, ngươi cũng đừng mở miệng là một câu loạn thất bát ao, những vật kia đều là thổ đặc sản của các nhà, ngươi hảo hảo lật xem liền biết, tương lai đều là nội tình của tông môn, không phải loạn thất bát ao. Sau trận chiến này ngươi có thể trở về tìm xem, có thứ gì tốt mang về nhà chia sẻ với Lưu Tẩu Tử, ta nói cho ngươi, hổ tiên mà ba thiên hữu đưa tới tốt lắm. Nói là đánh một con hổ trắng mắt vàng trắng rộng, thật sự mắt vàng, lông trắng. Còn có sừng hiệu Thiên Khê Sơn, đó là ăn mầm hệ dại Thiên Khê Sơn lớn lên, ta đã ngâm rượu rồi, một cái bình lớn, để ngay dưới giá sách tầng 2, để tránh bị người đánh uống trộm, ta mua ít sách mới chất lên trên, người khác không nhìn thấy, trở về không sai biệt lắm hai ta liền có thể nếm thử, đến lúc đó đảm bảo tẩu phu nhân hài lòng. Chỉ uống rượu, trắng là trắng, nhưng pháp môn quyết khiếu không tốt nắm giữ, có gì mới hay không? Có à, trong Âm Dương Kinh liền có, xem ra đạo nhân huynh liền không đọc kỹ, liên quan tới pháp môn liền có nhiều loại. Thích hợp ngươi dùng có 36 thức động huyền, nếu như là tẩu phu nhân mà nói có ngọc nước cửu. Xuyệt. Nói nhỏ chút, đừng quay đầu lại cùng. Cửu. Cửu tinh cùng tòa sơn, cho nên muốn thiết lập tòa sơn, cửu tinh trên núi chiếu rọi, tòa sơn từ trường tiểu kim đảm nhiệm, thế nhưng lão ba trọng tường, ai có thể lãnh trách nhiệm cửu tinh? Đạo nhiên ngươi nghĩ sao? A, phu nhân. Lưu trưởng môn, các ngươi đang bàn cách phá núi sao? Ai nha, ta cùng đạo nhiên huynh đang nghiên cứu và thảo luận cách phá núi. Là như thế này trưởng môn, ta cùng Chu gia tỷ tỷ thương lượng, chúng ta cũng muốn ra trận. Nàng trưởng cơ. Tẩu phu nhân hỗ trợ luyện trận bàn, đã không khác gì ra trận. Vẫn không phải ra trận, ta cùng Chu gia tỷ tỷ rất muốn thể nghiệm một chút giao phong chiến trận, loại cơ hội này dù sao không nhiều, còn xin trưởng môn thành toàn. Đạo nhiên, ngươi nói vài câu. A, việc này. A cái gì? Việc này cái gì? Phu quân có thể nghĩ kỹ lại nói, không ai ép ngươi. Cuối cùng, vẫn là từ Lưu tiểu lâu chống đỡ mọi chuyện, miễn cho gia đình người ta bất hòa, hắn miệng đầy đáp ứng, chỉ cần ra trận, nhất định an bài cho Chu thất nương cùng Lưu phu nhân, để các nàng thể hiện sở trường, có biểu hiện trong việc phá trận. Chờ sau khi Lưu phu nhân hài lòng rời đi, hướng Chu thất nương báo tin tức tốt này, Lưu đạo nhân cực kỳ lo lắng, đây cũng không phải chuyện đùa, các nàng hai nữ nhân còn chưa trúc cơ, lại không tham gia diễn luyện bách hoa thập lý trận, làm sao ra trận đấu pháp? Bạch lộ xương tiết trận càng không thể, văn chương trong bụng phu nhân nhà ta có bao nhiêu cân lượng, ta còn không rõ ràng sao? Chu Thất Nương có lẽ có thể ngâm thi tác đối, nàng đâu hiểu những thứ này. Chẳng lẽ để các nàng đi bắt quái tử kim trận? Nhưng dù ta đồng ý, Tinh Đức Quân có thể đồng ý sao? Trương Tiểu Kim cùng ba bất bình hai hàng này, giao phu nhân đến trong tay bọn họ, coi như ta yên tâm, Tinh Đức Quân cũng không yên tâm à? Lưu Tiểu Lâu lắc đầu, thành kiến. Thành kiến a? Đầu tiên muốn nắm thành kiến của đạo nhân huynh, Trương khách khanh cùng ba khách khanh rất tốt, sao lại không yên tâm đây? Tiếp theo, ta nghĩ đạo nhân huynh không cần quá lo lắng, ta đáp ứng chính là có cơ hội ra trận lại nói. Trên thực tế còn sẽ có cơ hội đại chiến sao? Không còn sao? Tiếp theo hẳn là bẻ gãy nghiền nát, đại chiến giống như buổi trưa chỉ sợ là không còn, trận đánh nhỏ lẻ có thể còn, lại hẳn là đều không có nguy hiểm. Ý của trưởng môn là, chúng ta trước tiên thao luyện quân trận, nhiều công thất tinh đài mấy lần, thế cục sợ là liền sáng tỏ. Vậy phu nhân ta các nàng, để các nàng đi theo Phương Bất Ngại, Linh Mộ, Tiêu Hổ, chờ đợi thời cơ. Mấy ngày tiếp theo, dưới sự chỉ đạo của Lưu Tiểu Lâu cùng Lưu đạo nhân, Tam Huyền môn lấy bắt quái tử kim trận làm chủ, Bạch Hoa thập lý trận cùng Bạch Lộ xương tiết trận phụ trợ liên tục nhiều lần xung kích lôi đỉnh kim quang trận của thất tinh đài. Trải qua 3 ngày, tổng cộng xung kích cùng thăm dò 18 lần, Lưu Tiểu Lâu cùng Lưu đạo nhân đã nắm rõ hư thực trên thất tinh đài, tìm tới điểm yếu giữa tinh quang hai trận tham lang, phá quân của lôi đỉnh kim quang trận. Sau đó, chính là quân trận liên tục tấn công không ngừng nghỉ vào điểm yếu này. Bởi vì đại trận Thiên Thê Sơn đã kéo dài đến dưới thất tinh đài, vì quân trận cung cấp bảo hộ kiên cố, xung kích bất lợi liền có thể cấp tốc triệt thoái trở về, tiếp nhận đại trận Thiên Thê Sơn che chở, bởi vậy quá trình tấn công núi phá trận tương đối thuận lợi. Chu gia cảm nhận được uy hiếp to lớn, Chu Nguyên Tử, Chu Hỏa Hải đều từng dẫn đội đánh phản kích, nhưng có đại trận Thiên Thê Sơn bảo vệ, hiệu quả phản kích cực kỳ có hạn, hơn nữa mỗi một lần bọn họ xuống núi cũng đều trong lòng run sợ, tùy thời phải đề phòng bi kịch của Chu Nguyên Tranh phát sinh lần nữa, bởi vậy bó tay bó chân, dẫn đến tình hình chiến đấu càng ngày càng bất lợi, lôi đỉnh kim quang trận có dấu hiệu lung lay càng ngày càng rõ ràng. Vị sứ giả quản gia lại xuất hiện, hướng Chu Đồng đưa ra đề nghị hòa đàm, mời Lưu trưởng môn mở ra điều kiện, Chu gia đáp ứng tận lực thỏa mãn. Thế là Lưu Tiểu Lâu hướng Hồng Cô xin chỉ thị phương lược, Hồng Cô mỉm cười nói cho hắn, tiếp tục đánh. Lại qua 2 ngày, sáng sớm hôm đó khi tấn công núi, Trương Tiểu Kim có một lần dẫn đội đánh lên phá quân đình ở giữa sườn núi thất tinh đài, đây là một vị trí then chốt, một khi đả thông nơi này, lôi đỉnh kim quang trận liền phá một nửa. Chu gia rất căng thẳng, vận dụng sức mạnh lớn nhất đè xuống, rốt cục vẫn là đánh đám người Trương Tiểu Kim trở về. Trận này, có một nửa người dưới trướng Trương Tiểu Kim thụ thương, còn có người chưa kịp rút xuống núi, bị Chu gia bắt làm tù binh. Trần Thực Phổ sau khi nghe được tin tức chạy đến, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, Lưu trưởng môn, Trương khách khanh, trận này bị thế sao? Đệ tử tông lâm của ta thế nào rồi? Nghe nói không rút xuống được. Hắn không sao chứ? Chu gia có giết tù binh không? Trương Tiểu Kim nói, hắn thụ thương, đích xác không rút xuống được, bị Chu gia bắt, lúc ấy ta định xông lên cứu người, kết quả tặc phụ Huệ Minh xuất hiện. Rồi tức giận nói tiếp, Huệ Minh kia, thương thế hoàn toàn tốt, vừa rồi cũng tham chiến, lại là ba trúc cơ hậu kỳ, nàng dùng cờ của Chu Nguyên Tranh, không có lợi hại như Chu Nguyên Tranh, nhưng phối hợp với Chu Nguyên Tử rất tốt. Sớm biết liền không nên thả nàng. Trần Thực Phổ vừa lo nghĩ vừa bực bội, lúc trước ngươi nói, không có một tháng nàng không thể hồi phục, làm sao hiện tại đã ra rồi? Tính chân đều chưa tốt, còn đang bế quan chữa thương, sao nàng lại có thể tốt đây? Trương Tiểu Kim cả giận nói, ta không nói sai, chí ít một tháng, dùng đan gì đều là câu nói kia, một tháng, thậm chí hơn. Tặc phụ này lại chưa kết đan, Chu gia cũng không có cao tu kim đan chữa thương cho nàng. Lời nói đến đây, đột nhiên dừng lại, Trương Tiểu Kim, Hàn Cao, Trần Thực Phổ, Lưu Tiểu Lâu, hai mặt nhìn nhau. Trần Thực Phổ hai tay che mặt, đau khổ ngồi xổm xuống, xong, xong, xong. Chương 383, An Khang hay không chương 383, An Khang hay không một luồng ánh sáng xanh biếc bay lên từ thất tinh đài, trong chốc lát đã đến dưới thất tinh đài, rồi lao thẳng vào bắt quái tử kim trận, theo sau luồng ánh sáng xanh biếc mà đến, là uy áp khiến người ngạt thở. Cho dù thân ở trong quân trận, hai người dẫn đầu Trương Tiểu Kim cùng Phương Bất Ngại đều cảm nhận được áp lực to lớn đè nặng lên thần niệm, bọn họ chỉ có thể kiên trì đứng vững tại chỗ. Mà các tu sĩ luyện khí trong quân trận càng là hai chân run rẩy, nếu không nhờ trước đó đã thông báo, chỉ sợ giờ phút này đã tan tác như chim ong. Lợi thế lớn nhất của quân trận chính là có thể tụ hợp lực lượng của tất cả tu sĩ trong trận thành một, đồng tâm đồng ý, điều khiển như cánh tay, vì thế, tất cả mọi người trong quân trận đều biết sắp đối mặt với điều gì, truyền vào tất cả chân nguyên, hội tụ ở trận nhãn, chờ đợi đối đầu với luồng ánh sáng xanh biếc kia. Luồng ánh sáng xanh đến trước quân trận thì đột nhiên dừng lại, hiện ra một cây trúc trượng mọc đầy cành lá xanh biếc, giữa cành lá rậm rạp một người ngồi ngay ngắn, trước gối là một cây tiêu vi cầm, khí độ tiêu sái, ôn tồn lễ độ. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú vào một người trước bắt quái tử kim trận, hỏi, đạo hữu là ai? Theo câu tra hỏi này của hắn, đám người Trương Tiểu Kim cùng Phương Bất Ngại đều giật mình, không biết từ lúc nào, có một người bỗng nhiên xuất hiện trước người bọn họ, người này đứng đó, ngăn lại luồng ánh sáng xanh biếc. Sau lưng người này một thanh kim đao chậm rãi dâng lên, lúc kim đao ra khỏi vỏ, ánh sáng mãnh liệt, đợi mũi đao nghiêng xuống, kéo lê chạm đất, kim quang thu liễm, cạnh lưỡi đao hiện lên một vệt đen tuyền, thỉnh thoảng có bùn cát dưới đất bắn lên, rơi vào vệt đen tuyền này, giống như có sinh cơ. Hắn hướng đối diện nói, Vạn Cửu Thành, ngươi không ở Thương Ngô Sơn tu luyện, tại sao lại đến đây? Người ngồi đánh đàn giữa khóm thúy trúc này chính là Vạn Cửu Thành Kim Đan Tiêu Thiểu Phong Thương Ngô Sơn, hắn nhìn chằm chằm thành kim đao trước quân trận, suy tư một lát, đột nhiên nhớ tới, hỏi, các hạ có phải là Đinh Đại Niên Song Long Trấn? Mũi đao của kim đao có chút giơ lên, vệt đen tuyển cạnh lưỡi đao lập tức hóa thành từng giọt hắt thủy, nhỏ xuống đất, tạo thành một dòng suối màu đen, chảy về phía thúy trúc đối diện. Không sai, chính là Đinh Mỗ. Vạn Cửu Thành nói, Chu gia quán giang phụ thuộc Thương Ngô phái ta, nghe nói có một đám giá áo túi cơm ồn ào ở đây, vì vậy ta đến xem thử. Ngược lại là Đinh đạo hữu, nhà ngươi thuộc về Thanh Ngọc Tông, lại vì sao tới đây? Từ bao giờ Thanh Ngọc Tông quản đến Thương Nô phái ta rồi? Đinh Ngại Niên lắc đầu nói, chuyện bất bình trong thiên hạ, người trong thiên hạ đều có quyền quản, vì sao Đinh Mộ không được quản Chu gia? Vạn Cửu Thanh hỏi, Chu gia làm chuyện bất bình gì, phải phiền đến vị Kim Đao các hạ ra mặt? Đinh Ngại Niên nói, 3 năm qua, Chu gia liên tiếp thôn tính Chu gia Đào Lâm Loan, Chu gia Lưỡng Hà Khẩu, Chu gia Tiên Tử Thập, xin hỏi bọn họ muốn làm gì? Trên thất tinh đài này, có bao nhiêu tử đệ ba nhà bị bọn họ cưỡng ép kéo đến cho đủ số ra trận? Có bao nhiêu gia sản cùng ruộng đất của ba nhà rơi vào túi bọn họ? Đây không phải chuyện bất bình lớn sao? Vạn Cửu Thanh nói, đây là chuyện nội bộ của Chu gia, người ta cùng họ với nhau nội bộ tự nguyện hợp tác, cùng thờ cúng tổ tiên, có liên quan gì với ngoại nhân? Đinh Ngại Niên nói, cho cười. Cũng bởi vì cùng họ, liền thành người nhà đúng không? Vậy Đinh Hà Đan Chu Phong các ngươi cũng là người nhà của lão Đinh ta rồi. Vạn Cửu Thanh mỉm cười nói, có phải hay không? Vạn Mộ cũng không dám nói, nếu như đúng, hắn là người nhà họ Đinh Song Long Trấn các ngươi, hoặc ngươi là người nhà họ Đinh Đan Chu Phong, điều này còn cần bàn bạc thêm. Tôn Giá có thể nghiên cứu thảo luận với Đinh sư đệ của ta, Vạn Mộ tuyệt không can thiệp. Đinh Ngại Niên meo mắt nhìn hắn nói, sau này tự nhiên sẽ linh giáo. Còn nữa, Chu gia bọn họ hướng Tú Sơn động thủ là có ý gì? Tú Sơn dính dáng cực kỳ chặt chẽ với Tam Huyền Môn, Chu gia chiếm đoạt Tú Sơn, đã hỏi ý kiến của Tam Huyền Môn chưa? Vạn Cửu Thanh hỏi, Tam Huyền Môn cùng Tú Sơn thì liên quan gì đến nhau? Bất quá là một vị nữ đệ tử có chút tình cũ với Tam Huyền Môn thôi. Đinh Ngại Niên cười, ngươi cho rằng mối quan hệ đó là gì? Ta là nói cho ngươi, tùy ý làm bậy, muốn chiếm đoạt Tú Sơn, đệ tử Tú Sơn người ta tố cáo, hướng Tam Huyền Môn tố giác, mời Tam Huyền Môn chủ trì công đạo. Đây là công nghĩa, sao có thể nói nhập làm một với quan hệ các ngươi nói? Bởi vậy có thể thấy được, các ngươi tư tâm quá nặng. Vạn Cửu Thành cười lạnh, chỉ là một Tam Huyền Môn, đòi chủ trì công nghĩa thiên hạ, hắn có năng lực này sao? Đinh Ngại Niên nói, Lưu trưởng môn là người đầy lòng hiệp nghĩa cùng nhiệt huyết, vậy liền đủ. Ngươi không thấy đại kỳ dựng lên, các lộ đồng đạo tụ tập hưởng ứng sao? Ngay cả Đinh Mỗ cũng nhịn không được chạy đến tương trợ, đây chính là công đạo. Vạn Cửu Thành nói, bất quá là lấn Chu Minh Quế Lâm Phong thân vẫn đạo tiêu, lấn Chu gia không ai tỏa chân thôi, nói gì đến công đạo? Nếu Nguyên Thanh Huynh còn tại, Tam Huyền Môn hắn có can đảm này xâm phạm hổ uy của Chu gia sao? Cho Lưu Tiểu Lâu hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Công đạo. Hắc. Đinh Ngại Niên nói, nói lên Chu Nguyên Thành, Đinh Mộ cũng có một câu hỏi. Năm ngoái, hắn cùng Nghiêm Đại trưởng lão Quý Phái đi xuyên thủ, đến tột cùng vì chuyện gì? Vạn Cửu Thành nói, Đinh Ngại Niên ngươi ngược lại quản thật rộng, người Thương Nô phái ta đi đâu, còn muốn nói cho người sao? Cần biết nơi này là Linh Nam, không phải là Kinh Tương các ngươi, liền xem như Kinh Tương, Thanh Ngọc Tông các ngươi cũng không có quyền lực khoa tay múa chân đối với tông môn khác cả. Đinh Ngại Niên nói, vô luận bọn họ đi xuyên thục là tham biếng thân hữu, đi du sơn ngoạn thủy, lại hoặc là đi săn bắt linh thú, tìm kiếm linh tài, những việc này chúng ta đương nhiên không có quyền khoa tay múa chân, nhưng bọn họ lại đi đúng lúc cảnh trưởng lão, thiếu trưởng môn tông ta hướng Thanh Thành dạo chơi, ý đồ là gì, còn xin bạn đạo hữu nói rõ. Vạn Cửu Thành bật cười, quả nhiên là trò cười, Cảnh Chiêu cùng Đông Phương Ngọc Anh đi Thanh Thành, Thương Ngô phái ta liền không thể phái người đi xuyên thục rồi. Thương Ngô Sơn giao hảo với Nga Mi, Nghiêm Đại trưởng lão cùng Nguyên Thanh huynh bái phòng Nga Mi, danh chính ngôn thuận, có gì không ổn? Đinh Ngại Niên nói, bái phòng Nga Mi tự nhiên không có gì không ổn, nhưng vì sao bí mật gặp gỡ Vương Úc phái ở Nga Mi? Vạn Cửu Thành nói, Vương Úc cùng Nga Mi chính là thế giao, bọn họ qua lại với nhau cũng thuộc về bình thường. Tất cả mọi người ở trên Nga Mi ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, việc này có gì hiếm lạ? Sao có thể gọi là bí mật gặp gỡ? Đinh Ngại Niên, ngươi suy nghĩ nhiều. Đinh Ngại Niên truy vấn, vậy vì sao sau khi bí mật gặp gỡ, Nghiêm Cung Vọng cùng Chu Nguyên Thanh bị Thanh Thành mai phục rồi? Vạn Cửu Thành hỏi lại, Đinh Ngại Niên, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Đinh Ngại Niên nói, ta có thông báo chi tiết mà Thanh Thành phái gửi cho chúng ta. Thanh Thành nguyên bản bố trí mai phục ở cửa sông Thanh Ý Điệ, là muốn cho Nga Mi một bài học, không nghĩ tới lại đánh nhầm Nghiêm Cung Vọng cùng Chu Nguyên Thanh. Thanh Thành phái nói, lúc ấy Nghiêm Cung Vọng cùng Chu Nguyên Thanh lén lén lút lút, bộ dạng ẩn nấp, thừa dịp lúc ban đêm mà đến, mai phục ở cửa sông, xem xét liền không có hảo ý, cho nên mấu chốt là Cảnh trưởng lão cùng Đông Phương thiếu trưởng môn tông ta đang trên đường về, lúc trời sáng, đi ngang qua cửa sông Thanh Ý Điệ. Vạn Cửu Thành, ngươi tin tưởng đây là trùng hợp sao? Vạn Cửu Thành im lặng không nói, qua hồi lâu, đống nhiên cười, nói tới nói lui, bất quá là lời bịa đặt, đều là mờ cớ. Thanh Ngọc Tông các ngươi trăm phương ngàn kế, đến cùng muốn làm gì? Ngoài ngươi ra, còn có ai đến đây? Đi ra đi, giấu đầu lộ đuôi, có tài ba gì? Một chiếc thuyền con, đến từ Thượng Du Quán Giang, đầu thuyền đứng một người mặc áo xanh, đầu đội nón lá, khoác áo tơi. Thuyền con nhìn qua không nhanh, bình thường thuận sông mà đến, nhưng trong nháy mắt đã đến dưới thất tinh đài, ngừng lại ở giữa sông. Đinh Ngại Niên giới thiệu, Vạn đạo hữu, đây là Chu đạo hữu, tên một chữ Bảng, là trưởng lão ngoại đường của tông ta. Người đến, chính là Chu Bảng Kim Đan tu vi đệ nhất Chu gia. Chu Bảng hướng Vạn Cửu Thành chắp tay, bái kiến túc hạ. Vạn Cửu Thành thản nhiên nói, nghe nói qua đại danh của Hóa Nguyên phán quan, hôm nay được diện kiến. Hai vị tốn công bày mưu, dù ta đến đây, rốt cuộc vì chuyện gì? Có thể chỉ rõ rồi sao? Chu Bằng nói, xin mời Vạn đạo hữu, hôm nay đến đây, chỉ muốn hỏi đạo hữu một chuyện, Nghiêm đại trưởng lão Quý phái, thân thể còn an khang hay không? Vạn Cửu Thành nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế. An khang hay không, Thanh Ngọc Tông các ngươi năng lực lớn như vậy, vậy mà cha không được sao? Muốn phí công như thế? Chu Bằng nói, Thương Lô phái các ngươi thực sự làm được rất tốt, giữ miệng kín như bưng, thật chẳng còn cách nào. Chúng ta đành phải ra hạ sách này, còn xin bạn đạo hữu đừng nên trách. Vạn Cửu Thành nói, nếu ta nói cho ngươi, Nghiêm đại trưởng lão tông ta rất tốt đây. Chu Bàng thở dài, vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp, nhìn xem kết thúc như thế nào. Chương 384, dưới Thương Ngô Sơn. Chương 384, dưới Thương Ngô Sơn. Một đêm đi bộ, Lưu Tiểu Lâu chính thức tiến vào địa giới Thương Ngô Sơn. Treo lên một ngọn núi gần đó, Đông Vương Ngọc Anh chỉ vào núi lớn liên miên trước mắt, nói, Tiểu Lâu nhìn, chủ sơn Thương Ngô. Lưu Tiểu Lâu đưa mắt nhìn lại, không khỏi có chút hoa mắt, đều nói Thương Ngô có cửu phong, nhưng nhìn thì có vẻ không chỉ có cửu phong. Cửu phong của Thương Ngô rốt cuộc là cửu phong nào, sao trông giống hệt nhau? Trước mắt đều có 17, 18 phong. Đông Vương Ngọc Anh cười nói, những gì chúng ta có thể nhìn thấy, đều là bên ngoài, cửu phong chân chính ở trong động tiên, chờ ngươi vào động tiên liền có thể nhìn thấy, Thuấn Nguyên, Nga Hoàng, Nữ Anh, Kỳ Lâm, Thạch Thành, Thạch Lâu, Chu Minh, Tiêu Tiểu, Quế Lâm đều ở đó, hơn nữa thế núi đều rất giống nhau, nhìn từ dưới lên gần như giống nhau, khó mà phân biệt, khiến người nghi hoặc, cho nên còn được gọi là cửu nghi sơn. Lưu Tiểu Lâu hơi xúc động, đây chính là đại tông môn có động tiên à, không ngờ Lưu Tiểu Lâu ta có ngày còn có thể đánh động tiên một lần, thật hay giả. Đông Phương Ngọc Anh nói, đều đi đến một bước này, có đánh hay không, liền chờ tin tức. Lưu Tiểu Lâu hỏi, một Nguyên Anh, khiến người kiêng kỵ như vậy sao? Đông Phương Ngọc Anh gật gật đầu, không có cách, bởi vì tu vi đến Nguyên Anh, sẽ rất khó giết. Nhất là khi Nguyên Anh có thể xuất hiếu, trên cơ bản rất khó đảm bảo giết chết đối phương, cho dù bị diệt nhục thân, một khi Nguyên Anh đào tẩu, liền có thể mượn cơ thể khác một lần nữa tu luyện trở về. Mà mỗi một đại tu sĩ Nguyên Anh đều chuẩn bị sẵn không chỉ một cơ thể, mấy năm sau khi tu vi khôi phục, một khi trả thù, không ai có thể ngăn cản. Cho nên tông môn có đại tu sĩ Nguyên Anh, trên cơ bản liền có thể bảo đảm bảo tồn, sẽ không diệt môn, bởi vì tất cả mọi người biết, trừ bỏ thiên kiếp, sự tồn tại của tông môn cùng gia tộc là sự bảo hộ trọng yếu đức thúc đại tu sĩ Nguyên Anh không dám làm loạn, nếu một đại tu sĩ Nguyên Anh không có ràng buộc, sẽ là chuyện phi thường đáng sợ. Lưu Tiểu Lâu rất cảm khái, cho nên tu vi đến Nguyên Anh, liền có thể bảo đảm tông môn cùng gia tộc bất diệt. Thật tốt. Đông Phương Ngọc Anh thản nhiên nói, đương nhiên tốt, thế nhưng thiên hạ rộng lớn, người tu hành vô số, lại có bao nhiêu người có thể đến Nguyên Anh? Phàm là có một Nguyên Anh, liền có thể vững vàng chiếm giữ một động tiên phúc địa, khai tông lập phái, có thể vào một trong trăm đại tông môn thiên hạ, sừng sững ngàn năm không ngã. Phàm là có 3, 4 Nguyên Anh, đã có thể khiến tông môn gia tộc chiếm giữ 30 vị trí đầu trong thiên hạ. Nếu có 5, 6 Nguyên Anh, có thể chen chân vào trước 10, thiên hạ không ai dám đuốt hổ uy. Lưu Tiểu Lâu rất hướng tới, đưa thân vào hàng ngũ trước 10. Lợi hại. Đông Phương Ngọc Anh nói, 10 đại tông môn thiên hạ công nhận, Quát Thương phái xếp ở vị trí cuối cùng, chính là một luyện thần, 4 Nguyên Anh. Lưu Tiểu Lâu hỏi, Thanh Ngọc tông ta tựa hồ cũng không kém đúng không? Đông Phương Ngọc Anh có chút tự hào, chờ cảnh sư huynh đột phá đến Nguyên Anh, Thanh Ngọc tông chúng ta cũng chỉ kém bọn họ một Nguyên Anh. Lưu Tiểu Lâu đội hỏi, cảnh sư huynh như thế nào rồi? Lần trước nghe nói hắn đang bế quan. Đông Phương Ngọc Anh nói, cảnh sư huynh đang bế quan, nghe cha ta nói, không bao lâu có thể xuất quan, đến lúc đó chính là Kim Đan hậu kỳ, cách đan phá anh sinh chỉ còn một bước. Lưu Tiểu Lâu lòng tràn đầy vui vẻ, hắn là thật vui vẻ, Kim Đan hậu kỳ tốt, cảnh sư huynh Kim Đan hậu kỳ, so với tất cả Kim Đan hậu kỳ khác đều mạnh hơn hẳn đúng không? Đông Phương Ngọc Anh cười nói, không thể nói như vậy được, Nguyên Anh dù sao cũng là Nguyên Anh, cảnh sư huynh dù là Kim Đan hậu kỳ, muốn chiến thắng sợ cũng là không dễ dàng. Lưu Tiểu Lâu bồi tiếp Đông Phương Ngọc Anh mặc sức tưởng tượng tiền cảnh phát triển của Thanh Ngọc Tông, chính mình lại dành thời gian ảo tưởng một chút tông môn đưa thân trăm đại tông môn thiên hạ, trong lúc nhất thời cảm thấy tràn đầy hào hùng. Cùng với hào hùng trong lực, Lưu Tiểu Lâu chỉ điểm sơn thủy trước mắt, vậy liền trước phá trận này. Đông Phương Ngọc Anh nói, không sai, chúng ta thăm dò tới thăm dò đi, thăm dò hơn nửa năm, bất kể thăm dò thế nào, đều không có nửa điểm tin tức của Nghiêm Lão Nhi, hơn phân nửa hắn đã chết rồi. Cho nên trước làm tốt chuẩn bị và toàn, chờ phía Thất Tinh Đài một lần cuối cùng xác nhận sinh tử của Nghiêm Lão Nhi, liền có thể lập tức tấn công núi phá trận. Theo chúng ta biết, Thương Ngô Sơn có 2 tầng đại trận bảo hộ, chứ không cần phải nói trong động tiên, trước nói đại trận bên ngoài này, gọi là Thương Ngô Cửu U Tiên Hồn trận, tên là Cửu U, kỳ thực dựa vào 19 sơn lĩnh, thành 18 ngũ khẩu. Có 2 cách phá trận, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng ngươi là cao sư trận pháp, hành ra trong lĩnh vực này, cho nên đặc biệt mời ngươi đến xem, đi vào từ đường nào càng tốt hơn một chút. Lưu Tiểu Lâu nói, thực sự hổ thẹn, lúc ngươi nói ta còn đang trong giấc mộng, liền bị ngươi lôi dậy, đi suốt đêm đến đây, phía Chu gia đến tụt cùng như thế nào, trong lòng ta vẫn còn lo lắng. Tốt à. Kỳ thật điểm trình độ này của ta, nào dám làm trò hề cho thiên hạ, rất nhiều cao sư bình đô bắt trận môn đều trên ta, như giảng trưởng lão, liền hơn xa ta. Kỳ thật thực lực của trận pháp sư Tứ Minh Sơn cũng tương đối không tầm thường, điêu đạo nhất đại sư cũng là tiền bối của ta. Đông Phương Ngọc Anh ngắt lời hắn, tốt, tiểu lâu không muốn khiêm tốn nữa, tu vi trên trận pháp của ngươi, là các phái đều biết, lúc trước một trận chiến đại phá Đông Bạch Phong, thành tựu này chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Lại nói giảng trưởng lão cô nhiên lợi hại, dù sao không phải là người Thanh Ngọc Tông chúng ta, còn có điêu đạo nhất đại sư kia cũng vậy, lần này vây đánh Thương Lô cũng không thích hợp để hắn biết được. Ngươi cứ xem thử đi, không cần áp lực lớn như vậy, nói ra ý nghĩ của ngươi, có dùng hay không, cuối cùng vẫn là các trưởng lão quyết định nha. Lưu Tiểu Lâu gật đầu, nói, vậy ta liền thử một lần. Đông Phương huynh trước tiên có thể nói cho ta 2 cách phá trận các ngươi định ra không? Đúng, mấy vị kia của Nam Hải kiếm phái đã đến chưa? Lâm trưởng lão có ra tay không? Ai là chủ, ai là phụ? Còn có. Đông Phương Ngọc Anh dựa theo yêu cầu của hắn, bắt đầu giảng thuật 2 phương pháp phá trận định ra, 2 người đi quanh các ngọn núi vòng ngoài của Thương Lô Sơn, bắt đầu thảo luận. Đi tới sau giờ ngọ, đến một sân cốc, một vị lao giả đội nón lá rộng mảnh lớn, thắt lưng meo lệnh giỏ cá, chân trần đi tới, trong tay còn cầm cần câu không có dây câu, chính là hầu trưởng lão của Thanh Ngọc Tông. Ngọc Anh ở đây à? Đông Phương Ngọc Anh vội vàng hành lễ, thúc lại đi câu cá sao? Hầu trưởng lão nói, đúng vậy à, dưới động tiên này có lỗ hổng, có thương lãng thủy chảy ra, ngẫu nhiên có thể thấy đồ tốt trong suối, tôm cá cũng rảo hoạt hơn nơi khác, câu lên rất có thú vị. Tiểu Lâu cũng đến rồi, ha ha. Lưu Tiểu Lâu vội vàng đi đỡ giỏ cá bên hông hầu trưởng lão, chỉnh giỏ cá ngay ngắn, nói, hầu trưởng lão, Tam Huyền Môn ta có tòa hồ nước, nuôi chút linh vật, có mấy con long tu kim lý cùng mấy đôi linh ngao lớn, nuôi không dễ, đều cần ăn, suốt ngày đều phải nghĩ xem chúng ăn gì. Nếu như tôm cá trong suối dưới núi này như lời ngài nói đã từng uống thương lãng thủy, làm phiền ngài giúp ta câu nhiều mấy con, có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu. Ngài ra giá. Hầu trưởng lão cười nói, ồ, là long tu kim lý cùng linh miết của thần Vũ Sơn. Đây chính là đồ tốt, đáng giá nuôi, đáng giá nuôi. Chỉ là tôm cá nơi này cũng không dễ câu, ra giá sợ là ngươi ăn không vô. Lưu Tiểu Lâu nói, ngài cứ nói một con số, lần trước khi bái kiến ngài ở quân sơn đảo, ta liền muốn mua một chút linh ngư linh tôm của ngài, hôm nay vừa vặn nói với ngài. Như vậy, chỉ cần là ngài câu được từ suối này, không quan tâm linh lực như thế nào, là lớn hay nhỏ, ta đều thu. Nếu câu được linh tinh cao, coi như ta chiếm tiện nghi của ngài, tính theo một khối linh thạch một con cá hoặc một con tôm. Nếu ngài câu lên đều là linh tinh thấp, thậm chí không có linh tính, liền theo một lượng bạc một con cá, hoặc là một con tôm, coi như ta lô bốn, đương nhiên, một cá cùng tôm dài hơn một ngón tay, như thế nào? Hầu trưởng lao chớp mắt, ánh mắt sáng lên, thật chứ? Lưu Tiểu Lâu nói, văn bối là thật tâm muốn mua, hy vọng hầu trưởng lão đừng lừa gạt văn bối là được. Hầu trưởng lão hào hứng vung cần câu liền đi, tốt, tiểu tử ngươi chờ đó. Hắn không kịp chờ đợi đi mấy bước liền ra vài chục trượng, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, xoay người nói, Ngọc Anh, các ngươi còn đang xem trận sao? Đông Phương Ngọc Anh trả lời, đúng vậy, Tiểu Lâu là người trong nghề, nên mời hắn đến. Hầu trưởng lão nói, trước mắt chưa cần xem, ngươi về Phi Long Đỉnh hỏi một chút, hẳn là thế cục có biến. Đông Phương Ngọc Anh bội hỏi, biến hóa gì? Hầu trưởng lão khoát tay áo, tựa như là không đánh nữa. Chu Bảng truyền đến tin tức, Nghiêm lão nhi không chết, vẫn còn sống đây. Đông Phương Ngọc Anh lập tức đốc, vậy phải làm sao? Hầu trưởng lão nói, hẳn là cần nói chuyện. Chương 385, lần thứ 2 làm sứ giả. Chương 385, lần thứ 2 làm sứ giả Tây Bắc Thương Nô Sơn, áp bà động. Giờ phút này, trong động các phương đại lão tụ tập nghị sự, tiểu nhân vật như Lưu Tiểu Lâu đành phải ngồi đợi ở ngoài động. Chờ nửa canh giờ, liền thấy Lâm Song Ngư đi ra. Hán đội vàng nên đón, Lâm trưởng lão. Lâm Song Ngư cười cười, sao lại xa lạ rồi? Lưu Tiểu Lâu đổi giọng, Lâm sư tỷ, chuẩn bị làm thế nào? Lâm Song Ngư nói, chuẩn bị sẵn sàng đi, muốn hòa đàm với Thương Nô phái. Cụ thể, Đông Phương Ngọc Anh sẽ nói cho ngươi, ngươi nghe hắn là được. Lưu Tiểu Lâu thở dài, làm trận thế lớn như vậy, còn chưa đánh thật liền làm sao? Lâm Song Ngư nói, không có cách, Nghiêm Cung Vọng không chết, khẳng định làm chuẩn bị, không biết hắn lưu lại hậu thủ gì, cho nên không dễ đánh. Tốt, ta còn phải trở về phục mệnh, chứ không nói nhiều, có rảnh bàn lại. Dứt lời, Lâm Song Ngư cưới một đạo kiếm quang xích hồng rời đi. Lưu Tiểu Lâu quay lại tiếp tục chờ đợi, chờ không bao lâu, có mấy người trong đi ra từ trong áp bà động, đều là chấp sự trọng yếu của Thanh Ngọc Tông, Đông Phương Ngọc Anh cũng ở trong đó. Hắn hướng Lưu Tiểu Lâu vẫy tay, Lưu Tiểu Lâu đi theo hắn rời đi, đi dọc theo con suối áp bà bên cạnh ra ngoài một lát. Đông Phương Ngọc Anh nói, Tiểu Lâu, ngươi lại phải gánh vác trách nhiệm. Hả? Đi động tiên cửu nghi sơn một chuyến, nghị hòa với Thương Nô phái. Chuyện này, Thanh Ngọc Tông chúng ta, Nam Hải kiếm phái, thậm chí trưởng lão La Phủ phái đến sau đó, đều có cao nhân ở đây, sao lại đến phiên ta? Nếu như ba nhà chúng ta ra mặt, chuyện liền nào lớn. Dù sao gốc rễ của chuyện này vẫn bắt nguồn từ Tu Sơn, cho nên ngươi đi tương đối phù hợp. Nhưng ba nhà các ngươi bày trận thế lớn như vậy, mù loà đều biết ta. Thanh Ngọc Tông chúng ta là đến điều tra chuyện ngươi ta lúc trước, không phải chuyện ta cùng cảnh sư Minh đi qua cửa sông Thanh Y Lìa lúc trước, bởi vì Thanh Thành phái cáo chi cho chúng ta, nói là Nghiêm Cung Vọng cùng Chu Nguyên Thanh chuẩn bị mai phục ta cùng sư Minh, chúng ta đương nhiên phải đến xem tình hình thế nào, đúng hay không? Đúng. Về phần Nam Hải kiếm phái, nghe nói Lưỡng Hà Khẩu, Tiên Tử Tập đều liên quan đến Nam Hải kiếm phái bọn họ, cho nên bọn họ là đến hỏi một chút tình huống, mời Thương Ngô phái cho lời giải thích. Lưỡng Hà Khẩu, Tiên Tử Tập gì? Chu gia quán Giang Khẩu mấy năm này không phải liên tục chiếm đoạt đảo Lâm Loan, Lưỡng Hà Khẩu, Tiên Tử Tập sao? Lấy cớ là bọn họ đều họ Chu, nói là nội bộ Chu gia trình hợp, chúng ta điều tra qua, đảo Lâm Loan hơn 8000 người, Lưỡng Hà Khẩu, Tiên Tử Tập đều hơn 5000 người, lập tức thu 2 vạn người, Chu gia họ có phải là khẩu vị quá lớn hơn rồi. Lại nói Lưỡng Hà Khẩu, Tiên Tử Tập này, cách Tây Tiểu Sơn chỉ có 360 dặm, nhưng cách quán Giang Khẩu tới 400 dặm, ngươi nói xem Nam Hải kiếm phái có thể cao hứng. Nghe đến đó, Lưu Tiểu Lâu đều giận, Ô Long Sơn ta cũng mới có 4 thôn, không đến 1000 người, mỗi năm thậm chí không chọn được một người có tư chất, 3 năm mới miễn cưỡng tích lũy ra mấy người, tư chất cũng không tốt. Bọn họ một lần nuốt vào 2 vạn, Chu Tặc này sao dám làm như thế? Đông Phương Ngọc Anh nói, cho nên, những chuyện này đều cần ngươi đi thương lượng, dù sao năm đó lúc ở Kim Đình Sơn, ngươi đã làm được rất tốt, khiến cho mọi người đều rất hài lòng. Sau khi chuyện này hoàn thành, tông môn ghi công cho ngươi 12 chuyển công văn. Lưu Tiểu Lâu lập tức tâm động, nghĩ nghĩ, hỏi, vậy, Không Diệt Thương Nô, trong tông môn đưa ra điều kiện gì? Đông Phương Ngọc Anh hỏi, còn nhớ rõ Trịnh Hoài không? Lưu Tiểu Lâu nói, đương nhiên nhớ, đảo chủ Phượng Lân đảo Đông Hải Nha, đều hơn nửa năm rồi, thế nào, tông môn có mua lại Phượng Lân đảo hay không? Kính Nguyệt Hồ mà hắn nói đã cầm xuống giúp hắn chưa? Đông Phương Ngọc Anh nói, phía Kính Nguyệt Hồ, Âu Dương gia liên khê đường chết sống không bán, cũng không biết là vì sao, trước sau đi lại 5 lần, đều không được. Tháng trước Trịnh Hoài đặc biệt đến tông môn một chuyến, sau khi chúng ta giải thích với hắn, hắn cũng tỏ ra là đã hiểu, nhưng hắn lại coi trọng Lang Bạc Cốc, nơi đó cũng có một mảnh Lang Bạc Hồ, phương biên lân cận có 5 thôn, chừng 600 gia đình. Phong thủy cũng rất tốt, hai tử có thiên phú tu hành nhiều hơn nơi khác rất nhiều, hai loại kỳ hoa thừa thải đều có thể luyện đan. Tông môn muốn định đổi nơi này cho Trịnh Hoài dưỡng lao, cho nên ngươi phải lấy được nơi này, sau khi giao cho Trịnh Hoài, hắn coi như một chi phụ thuộc Thanh Ngọc Tông chúng ta, rất có lợi cho việc giao thiệp giữa chúng ta cùng Đông Tây Nhị Tiên Tông. Lưu Tiểu Lâu gật đầu, còn gì nữa? Đông Phương Ngọc Anh nói, Đào Lâm Loan vừa nói, rất gần Lang Bạc Cốc, tông môn cũng muốn lấy được, có thể hỗ trợ lẫn nhau với Lang Bạc Cốc. Còn gì nữa? Hai nơi mà Nam Hải kiếm phái nhìn chúng cũng phải lấy được, về Nam Hải kiếm phái. Đây là tự nhiên. Chu gia quán Giang Khẩu xử trí như thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Có thể diệt sạch hay không? Ta lo lắng tương lai bọn họ trả thù. Có thể diệt sạch hay không, xem ngươi đàm thế nào, điểm này mấy nhà chúng ta cũng không quan trọng, bởi vì nhà họ đã không cấu thành uy hiếp. Nhưng ta đoán chừng ngươi muốn diệt tận gốc là không được, Thương Nô phái rất khó đồng ý ngươi làm như thế, Chu gia quán Giang luôn là một chi trọng yếu trong chính chi của Thương Nô, nếu như bọn họ đồng ý Chu gia tuyệt tự, sẽ người người cảm thấy bất an, Thương Nô phái cũng liền tăng dã. Về phần trả thù, ngươi có thể đưa ra yêu cầu khi đàm phán, Thanh Ngọc Tông, La Phủ phái đều tuyệt đối không cho phép bọn họ trả thù, điểm này có thể yên tâm. Còn gì nữa không? Phía La Phủ phái đây, bọn họ muốn địa phương nào? Phía La Phủ phái không muốn địa phương, bọn họ muốn Nghiêm lão nhi lập thệ, từ nay về sau nghe theo La Phủ Sơn điều khiển. Nếu Nghiêm lão nhi không đáp ứng đây, hắn nhất định phải đáp ứng, muốn bảo toàn tông môn, cũng chỉ có thể đáp ứng, không còn lựa chọn nào khác. Ta nói là vạn nhất lão nhi này tương đối cố chấp, chính là loại thà chết chứ không chịu khuất phục kia, thì sao? Vậy thì phải trở về thương lượng lại, có lẽ liền muốn khai chiến. Đại chiến rất lâu dài, có lẽ sẽ chết rất nhiều người, có lẽ sẽ có nhà khác cuốn vào, tỉ như bố, vậy sẽ dẫn phát chiến sự càng lớn. Tiểu Lâu, ngươi gánh trên vai an nguy của thiên hạ a, ha ha. Về phần Tiểu Lâu ngươi, ngươi chính mình suy nghĩ một chút, xem có thể kiếm được chỗ tốt gì, nhưng không nên quá phận, không thể hỏng đại cục. Minh Bạch, ta chỉ muốn chút linh thạch, linh tài, linh đan thôi, chủ yếu là ta áp lực quá lớn, triệu tập trên trăm người, không có khả năng đi một chuyến uổng công như vậy, từng người gào khóc đòi ăn. Việc này đương nhiên không có vấn đề. Mặt khác chính là, Đông Phương Minh, ta muốn một nơi được hay không? Nơi nào? Tiểu trấn của Chu gia. Là một thôn trấn, không sai biệt lắm khoảng 1000 gia đình. Đặc sản là một loại vân nghê, có thể dùng để trồng linh hoa linh cỏ. Ở nơi nào? 180 dặm phía đông bắc quán Giang Khẩu, gần Đại Phong Sơn. Tiểu Lâu thật muốn, ta đương nhiên ủng hộ, nhưng ta cũng phải nói trước. Nơi đó cách ngươi cũng không gần, lãnh địa tông môn này cũng không phải càng nhiều càng tốt, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, tam huyền môn các ngươi nuốt nổi không? Đừng đến lúc đó ngược lại thành gánh nặng. Đông Phương Minh, khẩu vị của ta cũng không lớn như vậy, tam huyền môn ta tình huống gì, chỉ có vài người, ngay cả Ô Long Sơn đều chưa lo nổi, nói gì đến lãnh địa. Cách 600 dặm, roi của ta không dài, cũng với không tới. Là như thế này, không phải Hàn Thị Đại Phong Sơn giao hảo với tam huyền môn ta sao? Lần này bọn họ hưởng ứng hiệu triệu, tích cực tham dự thảo phạt Chu gia, cũng là bởi vì có thủ với Chu gia. Thủ từ đâu mà có? Liên tới từ Chu gia kiểu này nguyên bản gọi là Hàn Tông Kiểu. Năm ngoái từng nghe Nam Hải kiếm phái đề cập, nói là Chu gia hùng hổ doa người, 7 năm trước liền tranh đoạt Vân Nghê tiểu trấn với Đại Phong Sơn phụ thuộc của tông môn bọn họ, là chuyện này đúng không? Đúng, bởi vì đặc sản Vân Nghê, cho nên cũng gọi Vân Nghê tiểu trấn. Ta nghĩ, lấy lại nơi này trả cho Đại Phong Sơn, ngươi thấy thế nào? Có thể, ngươi có thể lấy được liền tùy ngươi xử trí. Về phần chuyện khác, Tiểu Lâu không nên quá hà khắc, đừng ép Nghiêm lão nhi quá nóng nảy, hắn người này à, nói tóm lại, ít nhiều có chút không biết thời thế. Trong lòng luôn nghĩ chính mình có thể định đoạt, nhất là sau khi Nguyên Anh càng là như vậy, cho nên có hỏa hôm nay. Thiên hạ rộng lớn, làm gì có nhiều chuyện chính mình nói có thể định đoạt như vậy, Tiểu Lâu đến đó, nói rõ tầng ý tứ này với hắn. Biết, ta liền sợ đến đó, bị hắn giết, chuyện hậu sự của Tam Huyền môn ta, liền trông cậy vào Đông Phương huynh lo liệu. Yên tâm đi Tiểu Lâu, hắn không dám giết người, chín chi thương nô phái, tổng cộng lại mấy trăm tu sĩ, mấy ngàn gia quyến, an nguy đều buộc trên người ngươi, Nghiêm lão nhi hắn dám giết bữa sao? Không có khả năng. Chương 386, chỉ vì công đạo chương 386. Chỉ vì công đạo động thiên cửu nghi sơn, mây trắng như dải lụa, qua lại giữa dãy núi. Trước Nga Hoàng Phong, trên đài cao bạch ngọc ngai, đang diễn ra hành hình. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Lưu Tiểu Lâu hô to, cố gắng nâng lên đầu khỏi cọc gỗ kia là mới chém ra, một điểm cho bụi đều không có tản ra khí tức tới mát. Nhưng rất nhanh, đầu của hắn bị hai tráng hán nhân xuống, đập mạnh vào cọc gỗ, đập đến cằm hắn đau nhức. Lúc này Lưu Tiểu Lâu đã bị phong khí hải, hoàn toàn không có sức chống cự. Đao phủ giơ đao, đao quang dưới ánh mặt trời lóe lên ngân quang. Giờ lãnh đã đến, phục lệnh trưởng lão, chém. Đao phủ sau lưng uống một hớp lao tiểu, phun trên lưỡi đao, rượu thuận mũi đao nhỏ xuống cổ Lưu Tiểu Lâu, lạnh lẽo. Tiếp đó, đao phủ kia lại lần nữa giơ cao đại đao, làm đống tắc muốn chém xuống. Lưu Tiểu Lâu cố gắng nghiêng cổ, nhìn quần phong tú mỹ trước mắt, cùng mây trắng liên miên không dứt quấn quanh ở trong núi, kêu lên, không sai không sai, động tiên Cửu Nghi Sơn thật sự là một nơi tốt, có thể táng thân ở đây, không uổng công một đời tu hành của ta. Trên mặt đao phủ kia cởi gằn, lại làm động tác, đao tới đây. Lưu Tiểu Lâu lại hét lên, bọn chuột nhắt, có gan liền chém nhanh một chút, chậm nửa khắc lao tử đều xem từ ngươi. Đao phủ kia có chút ngoài ý muốn, nói, ngược lại là đầu hảo hán. Lưu Tiểu Lâu cười to, Ô Long Sơn lão tử, ngươi không đi hỏi thăm một chút? Chợt nghe có người hô to dưới vách núi, đao hạ Lưu Nhân. Trong lòng Lưu Tiểu Lâu hừ lạnh, càng là khinh thường. Năm đó hắn ở Kim Đình Sơn liền từng trải qua một màn này, khi đó kém chút bị hủ chết, nhưng Thương Ngô phái cũng làm như vậy, không khỏi liền có chút trông mèo vẽ hổ, khắp nơi đều là sơ hở, sớm bị hắn xem thấu. Thật muốn giết hắn, trực tiếp liền giết, cần gì phải phong tỏa khí hải, lại là chặt cỏ gỗ, lại là tìm người làm đạo phủ, sao phải dạy vò như vậy? Năm đó khi Kim Đình phái diễn kịch, thế nhưng là tương đối lưu loát, Sách Lưu Tiểu Lâu đi qua, lập tức liền giơ kiếm muốn chém, cùng là Kim Đan, Triệu Ất Ngô diễn thật hơn Tiết Điển Anh nhiều, mà Lòng Sư đóng vai đạo phủ, cũng dứt khoát hơn nhiều vị sau lưng này. Tiết Điển Anh chính là trưởng lão Nga Hoàng Phong, một bà lão nhìn qua hơn 50 tuổi. Tuy nói nàng nhìn qua không quá già, cũng rất có phong vận, nhưng Lưu Tiểu Lâu rất không thích vở kịch này của nàng, nội tâm đã ấn định, nàng chính là một bà lão. Hôm nay cuối giờ dần mặt lên núi, báo danh hảo, sau khi vào đầu tiên, liền được dẫn đến Nga Hoàng Phong, nghe nói Thương Ngô phái hiện tại là Tiết trưởng lão Nga Hoàng Phong chủ trì sự vụ. Sau khi thấy Tiết trưởng lão, chính mình chỉ nói đơn giản ý đồ đến, liền bị bà lão này ra vai phủ đầu, đầu giờ mão liền bị kéo tới Bạch Ngọc Nhai bốn trạm. Cũng may chính mình kinh nghiệm phong phú, ứng đối thỏa đáng, không có lùi bước nửa phần, nếu không anh danh liền mất. Trong lúc suy tư, Lưu Tiểu Lâu lại bị mấy người đưa về đỉnh núi, giải vào Nga Hoàng điện. Trưởng lão Tiết Điển Anh ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, im lặng một lát sau, nói, ngược lại là có mấy phần đảm lượng. Nghe nói Thanh Ngọc Tông cùng Thái Nguyên Tổng chân môn giao tình không tệ, sao không cho ngươi một tấm nguyên ảnh linh quan phủ? Nếu ta thật giết ngươi, chẳng phải ngươi sẽ chết oan sao? Lưu Tiểu Lâu trả lời, tiền bối cũng nói hai chữ chết oan, vạn bối tin tưởng, lấy anh minh thần võ của tiền bối, tự nhiên sẽ không khiến vạn bối chết oan, vì vậy không sợ. Vạn bối đến đây, chỉ vì chủ trì công đạo, không liên quan gì đến chuyện khác, tiền bối nói Thanh Ngọc Tông, vạn bối không rõ lắm. Bên cạnh có người lạnh nói miệng ai, tam huyền môn gì, bất quá là phụ thuộc của Thanh Ngọc Tông thôi, không có lệnh của Thanh Ngọc Tông, các ngươi dám xâm phạm Thương Nô ta. Người này ngồi dưới Tiết Điển Anh, cũng là nữ tử, nhìn xem trẻ hơn Tiết Điển Anh mấy tuổi, Lưu Tiểu Lâu hỏi, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Tiết trưởng lão nói, đây là Tống trưởng lão nữ Anh Phong. Trước khi đến, Cựu Phong Thương Nô, Lưu Tiểu Lâu đã sớm được Đông Phương Ngọc Anh quán thâu rất nhiều tri thức, biết thế hệ này hai trưởng lão Nga Hoàng, nữ anh đều là nữ tu, tự nhiên cũng liền biết đại danh của vị Tống trưởng lão này là Tống Tư Ngọc, địa vị trong Thương Ngô Sơn gần với Tiết Điển Anh, xếp hạng thứ ba. Hai vị trưởng lão thứ hai, thứ ba đồng thời tiếp kiến chính mình. Bởi vậy có thể thấy được trình độ coi trọng của Thương Ngô Sơn, đương nhiên cũng nói Thương Ngô Sơn có chút bị ép nóng nảy, lập tức ô quyền, bái kiến Tống trưởng lão, ngài là tiền bối, ta là văn bối, tu vi cũng không đủ ngài nhét cái răng, nhưng hôm nay chúng ta luận chính là lý, không phải tu vi, cho nên có gì, văn bối liền nói đấy, hy vọng tiền bối không nên trách tội. Tống trưởng lão hừ một tiếng, ngươi nói, ta nghe. Lưu Tiểu Lâu nói, tam huyền môn của văn bối, không đến vì bất kỳ một tông một phái nào, chỉ vì công đạo. Bởi vì tam huyền môn không chỉ là phụ thuộc của Thanh Ngọc Tông, đồng thời cũng là phụ thuộc của Bình Đô Bát Trận môn, Trương Long phái, Canh Tăng Động, Thiên Mộ Sơn, Động Dương phái. Tống trưởng lão ngạc nhiên nói, phụ thuộc nhiều tông môn như vậy, đây là vì sao? Lưu Tiểu Lâu giải thích, ngài có lẽ quanh năm ẩn cư tu hành ở Thương Ngô Sơn, đối với tình huống tương tây chúng ta không quá chú ý, nhưng hẳn từng nghe nói Ô Xảo Phường thị a. Ân. Tốt, quả nhiên ngài từng nghe nói, vậy ngài chắc hẳn biết, Ô Xảo Phường thị thành công nhất trong 10 năm qua, là từ 6 tông vãn bối nói cùng xây. Biết rồi, vậy nói ra liền đơn giản, khu đất Ô Xảo Phường thị là của Tam Huyền môn ta, cho nên sau khi 6 tông hợp nghị, liền để ta Tam Huyền môn làm chủ nhân trên danh nghĩa của Ô Xảo Phường. Đương nhiên, chỉ là danh nghĩa, tất cả sự vụ bên trong đều do chấp sự 6 tông phái ra xử lý, Tam Huyền môn ta là không nhúng tay. Cũng bởi vậy, Tam Huyền môn ta liền thành tiểu tông phụ thuộc chung của 6 tông. Nói như vậy, hai vị trưởng lão liền minh bạch đi. Tiết trưởng lão cùng Tống trưởng lão lẫn nhau, tiếp lấy nghe Lưu Tiểu Lâu giảng giải. Ngoài ra, vạn bối tính là hơn phân nửa người Đan Hà phái, gần phân nửa người bị Vũ Tường Hạt môn, cùng một chút xíu người Bắc Mang Sơn, liền ném một cái ném, ha ha. Tống trưởng lão giật mình, hỏi, đây lại là có ý gì? Lưu Tiểu Lâu lấy ra một tờ giấy vàng, tiến lên hai bước, trình đến trước mặt Tống trưởng lão, mời Tống trưởng lão xem qua, đây là hưu thư của văn bối. Tống trưởng lão ngưng mắt nhìn xong, có chút khó hiểu, ý gì? Lưu Tiểu Lâu giải thích thêm, văn bối vốn là con rể Tô gia Thần Vũ Sơn Đan Hà phái, sau ly hôn với Ngũ Đường, nhưng cho đến hôm nay, Tô gia vẫn đem văn bối là người một nhà, cho nên văn bối nói là hơn phân nửa người Đan Hà phái, nếu như văn bối chưa ly hôn với Ngũ Đường, vậy thì không phải là hơn phân nửa, mà là toàn bộ. Tống trưởng lão suy tư, phi hưu thư cho Tiết Điển Anh, hưu thư vừa bay được một nửa, liền bị Tiết trưởng lão không kịp chờ đợi vây tay bắt lấy, hiếu kỳ xem xét. Tống trưởng lão lý giải nửa người Đan Hà phái là có ý gì, thế là hỏi, nói như vậy, ngươi cũng từng thành thân với người bị Vũ Tường Hạt môn, Bắc Mang Sơn, cũng đều bị người ta bỏ rồi. Tiết trưởng lão nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. Sắc mặt Lưu Tiểu Lâu có chút khó coi, tiền bối sợ là hiểu lầm. Phía bị Vũ Tường Hạt môn, một vị trưởng lão nào đó, vãn bối không tiện nhắc danh huy, vị trưởng lão này chuẩn bị chiêu vãn bối làm con rể, trước mắt chưa thành thân, cho nên là gần phân nửa. Tống trưởng lão truy vấn, nhưng có hôn thư để xem không? Lưu Tiểu Lâu nói, không có, tước hẹn miệng. Nhưng vị tiền bối này rất thích tài năng của vạn bối, điêu khắc một tôn tượng bằng cho vạn bối trên đỉnh núi, thật sự là sinh động như thật, tương lai hai vị tiền bối có thể đi thực địa nghiệm chứng một phen. Tống trưởng lão lập tức hướng Tiết trưởng lão làm một khẩu hình, Thủy Vũ Phong. Tiết trưởng lão giật mình, cũng làm khẩu hình, Tô Huyền Nguyệt. Thướng thú của Tống trưởng lão càng thêm nồng hậu dày đặc, hỏi Lưu Tiểu Lâu, một chút xíu của Bắc Mang Sơn là thế nào? Lưu Tiểu Lâu lấy ra ước thư, trình cho Tống trưởng lão, lại bị Tiết trưởng lão cách không bắt đi, Tống trưởng lão liền rời ghế, tiến đến bên cạnh Tiết trưởng lão thân, hai người cùng nhau quan sát. Lưu Tiểu Lâu giải thích, tại hạ đồng thời cũng làm việc cho Bắc Mang Sơn, đến nay còn có 3 chuyện chưa hoàn thành, 3 chuyện này, phía Thủ Dương Sơn cũng không dụ, Vãn Bối liền chỉ hoãn. Hai, nói những điều này làm gì, tóm lại Vãn Bối không có hôn ước gì với Bắc Mang Sơn, vì vậy chỉ có thể tính là một chút xíu. Hai vị nữ trưởng lão lật tới lật lui nhìn Hưu Thư cùng Ước Thư trong Nga Hoàng Điện, sau đó lại lần qua lộn lại đánh giá Lưu Tiểu Lâu, quan sát đến Lưu Tiểu Lâu thực sự có chút không chịu nổi, thế là cả gan tiến lên thu hồi hai kiện văn thư trọng yếu. Ừm, khục. Tiết trưởng lão, Tống trưởng lão, thứ này. Vãn Bối liền, trước thu hồi lại, ha ha. Chương 387, dập đầu nghiêm đại trưởng lão. Chương 387, dập đầu nghiêm đại trưởng lão. Lưu Tiểu Lâu được ban chỗ ngồi, cùng trưởng lão Tiết của Nga Hoàng Phong và trưởng lão Tống của Nữ Anh Phong ngồi đối diện đàm đạo. Hai vị này là người thực sự chủ sự của Thương Ngô phái trong gần 30 năm qua, ngoại trừ Thái thượng trưởng lão Nghiêm Cung Vọng, các trưởng lão các ngọn núi khác, tu vi đều không bằng hai vị này, cũng không quan tâm đến sự vụ thường ngày như hai vị này, cho nên mọi việc về cơ bản đều do hai vị này quyết định. Trưởng lão của bốn ngọn núi Kỳ Lâm, Thạch Thành, Thạch Lâu, Chu Minh đều không đến, Lưu Tiểu Lâu đoán rằng bọn họ có lẽ đang nghiêm ngặt đề phòng trong núi ngoài núi, cho nên cuộc nói chuyện vẫn tương đối dễ dàng, không cần phải khẩu chiến quần hùng, chỉ cần giải quyết hai vị nữ tiền bối trước mắt này là được. Vãn Bối không hoàn toàn phụ thuộc vào một tông một phái nào. Hai vị trưởng lão có thể dò hỏi xem, Tam Huyền môn của ta ở vùng Kinh Tương vẫn rất có danh tiếng, thường xuyên đứng ra hòa giải tranh chấp, bên vực kẻ yếu, xa thì có tranh chấp đại trận giữa Thanh Sơn môn ở Tần Lĩnh và Phượng Hoàng Tông, gần thì có tranh chấp linh nhãn giữa Linh Cầu Tông và Hương Khê Hà, phải rồi, trước khi đến đây, còn đặc biệt hòa giải mâu thuẫn giữa Đinh Thị ở Trấn Song Long và Hồng Loa Sơn Trang, được bạn bè giang hồ ưu ái, nhận được không ít lời khen ngợi. Cho nên nữ đệ tử Tú Sơn Điền chân lên núi cầu xin, mời Vãn Bối ra mặt giúp sư phụ nàng, cũng không có gì là lạ cả. Đúng đúng đúng. Hai vị trưởng lão thực sự là người thấu hiểu đại nghĩa, người hiểu chuyện mà. Chu thị làm như vậy, rõ ràng là không đúng rồi, sao có thể tùy tiện giam cầm trưởng môn của người ta, thôn tính tông môn. Không không không, Tống trưởng lão có lẽ đã bị Chu thị lừa gạt, có điều không biết, 3 năm nay bọn họ liên tục ra tay, thực sự quá mức kiêu ngạo, khuấy đảo lĩnh Nam không yên. Liên tục thôn tính đảo Lâm Loan, Chu Gia Kiểu, Lưỡng Hà Khẩu, Tiên Tử Thập, không hề nghỉ ngơi, lại lập tức ra tay với Tú Sơn, không chỉ Tú Sơn, còn muốn mưu đồ thành Tuyển Sơn và Hạc Minh Sơn gần Tú Sơn. Cũng không sợ bị bội thực mà chết. Đó là đương nhiên, nếu không thì trưởng môn Thanh Tuyển Sơn tại sao lại dẫn tất cả đệ tử gia nhập dưới chúng ta, theo ta Nam Hạ đòi lại công đạo chứ? Không thủ không oán, người ta có thể làm chuyện này sao? Thực sự là bị ép đến không còn đường sống. Còn có lão phu tử của Hạc Minh Sơn, chính bọn họ nói, trước nay không tranh với lời, ngay cả đấu pháp cũng không biết, vậy mà cũng bị Chu thị tính kế, do đó mới mở kho tàng, dốc hết tất cả giúp ta Nam Hạ, cũng là vì công đạo. Nói thế này đi, tất cả đều do Chu thị gây ra, Vãn Bối cảm thấy rằng, bọn họ mới là đầu sỏ gây tội thực sự, giữ lại bọn họ e rằng sau này còn rước lấy tai họa lớn hơn. Vãn Bối lần này nhận ủy thác Nam Hạ, trên đường đi các tông các phái đều hưởng ứng nhiệt liệt, ngay cả lão nông trồng trọt bên đường, nghe nói Vãn Bối thảo phạt Chu thị, cũng đều dâng gạo thóc trợ quân, sự tàn ác của Chu thị, từ đó có thể thấy được một phần. Đương nhiên, động tĩnh lần này của Vãn Bối quả thực không nhỏ, cũng thu hút được sự ủng hộ của không ít chính nghĩa chi sĩ, ví dụ như mấy vị trưởng lão Thanh Ngọc Tông sau khi nghe tin, đã chủ động liên lạc với Vãn Bối, cổ vũ Vãn Bối rất nhiều. Còn có mấy vị trưởng lão của Nam Hải kiếm phái, cũng tương tự như vậy. Tại sao Thanh Ngọc Tông và Nam Hải kiếm phái lại hết lòng cảm tạ hành động này của Vãn Bối? Vãn Bối nghe nói là Chu thị mưu đồ ám sát cảnh trưởng lão và thiếu trưởng môn của người ta, Tiết trưởng lão, Tống trưởng lão, các ngươi xem, nhà Chu này làm cái chuyện gì vậy chứ? Còn nữa, những nơi vừa nói như Đào Lâm Loan, Chu Gia Kiểu, Lương Hà Khẩu, Tiên Tử Thập, phần lớn đều có liên quan đến Nam Hải kiếm phái, gia chủ của mấy nơi này đã viết mấy bức huyết thư cho Lâm trưởng lão của Nam Hải kiếm phái, đọc mà không cầm được nước mắt. Cái này, Vãn Bối chưa từng thấy, huyết thư đang ở trong tay Nam Hải kiếm phái, nếu hai vị trưởng lão muốn xem, sau khi Vãn Bối trở về sẽ đến bái kiến Lâm trưởng lão, xin mượn huyết thư xem qua. À, Lâm trưởng lão ở đâu? Cái này, hôm qua ta còn gặp nàng, nhưng nàng là Kim Đan trưởng lão, Vãn Bối làm sao biết được hành tung của nàng? Tóm lại, mấy năm nay Chu thị làm sằng làm bậy, thực sự là mầm mống gây họa, nếu ở Ô Long Sơn chúng ta thì đã sớm bị đập chết rồi. Không phải, Vãn Bối vẫn cảm thấy nên. Được được, Vãn Bối hiểu rồi, Vãn Bối sẽ trở về báo. À, khu, trở về thương nghị cân nhắc, xem phải làm thế nào. Nói thật với Tiết trưởng lão, Tống trưởng lão, không trừ bỏ gốc rễ hai họa Chu thị, có một số việc không dễ giải quyết đâu. Được được được, biết rồi, hai vị đợi tin của ta. Phải rồi, Vãn Bối đã sớm nghe danh Nghiêm chân nhân, liệu có thể đến Tuấn Nguyên Phong dập đầu với lão nhân gia ngài không? Không sao đâu, dập đầu từ ngoài cửa cũng được. Đến giờ ngọ, Lưu Tiểu Lâu trở lại Áp Bà Động, đợi không lâu, Triệu trưởng lão của Thanh Ngọc Tông và Đồng Phương Ngọc Anh, Lâm Song Ngư của Nam Hải kiếm phái đã đến, cùng đến với Lâm Song Ngư, còn có Hoàng trưởng lão của Hội Chân Phong, La Phụ Sơn. Hôm qua lúc đợi lệnh ở cửa, Lưu Tiểu Lâu đã biết những người này là chủ sự lần này, trong đó Triệu trưởng lão và Hoàng trưởng lão thì hôm nay mới gặp lần đầu. Tình hình của Hoàng trưởng lão La Phụ phái, Lưu Tiểu Lâu không rõ lắm, nhưng Triệu trưởng lão phụ trách việc gì ở Thanh Ngọc Tông, hắn vẫn nghe Đông Phương Ngọc Anh nói qua là hoạch định chiến trận. Sau khi mọi người đến đủ, Lưu Tiểu Lâu kể chi tiết tình hình mình lên núi. Hắn cũng không dám nói bừa, những người có mặt đều là cáo giả, bịa chuyện vô nghĩa, ngược lại còn thêm phiền, cho nên coi như rất đúng mực, bao gồm cả việc suýt bị chém đầu ở Bạch Ngọc Ngai, hắn cũng nói rõ đó là đòn phủ đầu của Tiết Điên Anh, không phải thực sự muốn chém đầu. Cuối cùng tổng kết, đại khái tình hình là như vậy, thì ra là nghị hòa, phương lược của Vãn Bối là tạo bậc thang cho hai người Tiết, Tống xuống, đẩy hết trách nhiệm lên đầu quán Giang Chu thị. Về quyền sở hữu của Đào Lâm Loan và những nơi khác, vạn bối cũng đã nói qua, hai vị nữ trưởng lão đó không phản đối rõ ràng, ta cảm thấy vẫn có khả năng, nhưng ý tứ về việc Thương Ngô phái sau này phải thể, nghe lệnh La Phủ Sơn, vạn bối vẫn chưa mở lời, theo yêu cầu mà thiếu trưởng môn đã dặn dò hôm qua, vạn bối trước tiên phải cố gắng hết sức để xác minh sự sống chết của Nghiêm Cung Vọng, cho nên mới đề xuất bái kiến dập đầu. Thế nào? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm nhất. Lưu Tiểu Lâu nhìn mọi người với ánh mắt áy náy, nếu lá bùa này không có vấn đề gì, Nghiêm Cung Vọng hẳn là còn sống. Nói rồi, hắn lấy ra một lá hoa phù màu hồng, đưa cho Đông Phương Ngọc Anh. Vừa thấy màu này, mấy người đều tỏ vẻ tiếc nuối. Lúc đó Vạn Bối lên Thuấn Nguyên phòng, đến dưới trùng hoa nham, dập đầu vào trong trùng hoa động, bên trong có một lão giả lên tiếng bảo Vạn Bối đứng dậy, lúc luồng uy áp đó ập xuống người. Phù, Vạn Bối đến giờ hai chân vẫn còn run rẩy. Tờ giấy bùa vàng ban đầu cũng biến thành màu hồng. Nguyên Anh không sai rồi. Lão nhân đó nói gì với ngươi?
Không có gì, chỉ nói là vì cần dưỡng thương nên không tiếp kiến Vạn Bối.
Lão giả này lại thẳng thắn đấy. Sau đó, Lưu Tiểu Lâu không nói nhiều nữa, lắng nghe mấy vị trưởng lão thương nghị một hồi lâu. Hoàng trưởng lão của La phủ phái lại thêm một điều kiện, đòi Liên Sơn, không phải là tham lam dân số và tài nguyên linh tài ở đây, mà là vì nơi này chặn đứng con đường tiến về phía nam của Thương Ngô Sơn, chiếm được nơi này cũng đồng nghĩa với việc nắm được yết hầu của Thương Ngô phái. Liên Sơn có một tiểu tông môn tên là Liên Sơn phái, thuộc về thế lực của Vạn Cửu Thành ở Tiêu Thiều Phong, có một con suối linh tuyển không tệ, nuôi dưỡng năm trúc cơ và 30-40 đệ tử, quy mô lớn hơn nhiều so với bắt quái môn của Thành Tuyển Sơn. Chỉ một tông môn như vậy, vận mệnh trăm năm đã được định đoạt bằng vài lời nói nhẹ nhàng ở Áp Ba Động, từ nay phải rời bỏ quê hương, tìm nơi ở mới. Lưu Tiểu Lâu đứng bên cạnh nghe, không khỏi cảm khái một hồi. Sau khi thương nghị, Lưu Tiểu Lâu chính thức mang theo điều kiện một lần nữa tiến vào Thương Nô Độc Thiên, vẫn là đến Nga Hoàng Phong bái kiến Tiết Điền Anh và Tống Tử Ngọc. Hai bên gặp mặt, sau vài câu hàn huyên đơn giản, Tống trưởng lão nói, rốt cuộc là điều kiện gì, làm thế nào mới có thể dẹp yên chuyện này, ngươi cứ nói ra một kế hoạch đi, ta và Tiết tỷ tỷ nghe thử, nếu hợp lý, công bằng, chúng ta tự nhiên không có gì không được, nhưng nếu muốn đục nước béo cò, cũng phải xem đống lửa có nóng không, xem các ngươi có dám đưa tay ra không. Lưu Tiểu Lâu nói, công đạo mà, tự nhiên là do bàn bạc mà ra. Nếu ngài cảm thấy không phù hợp, cũng có thể đưa ra đề nghị mới, chúng ta cùng nhau nghiền ngẫm kỹ lưỡng về công đạo, cố gắng để mọi người đều thật lòng hoan nghênh, như vậy mới có thể bảo đảm lĩnh Nam hòa bình ngàn năm. Tống trưởng lão hừ một tiếng, nói, ngàn năm, trăm năm còn không dám nghĩ, có được 50 năm, 30 năm đã là mãn nguyện rồi. Mấy đại tông môn thấy chúng ta hiện nay thế yếu, liền hùa nhau bắt nạt người. Lưu Tiểu Lâu vội nói, Tống trưởng lão nói quá lời rồi, đề nghị đầu tiên vãn bối mang đến chính là vì hòa bình. Chỉ cần đồng ý đề nghị này, đừng nói 350 năm, 3500 năm cũng có, thậm chí ngàn năm cũng không thành vấn đề. Nói đi. La phủ phái đối với Nghiêm đại trưởng lão trước nay vô cùng kính phục, bên đó đặc biệt coi trọng Nghiêm đại trưởng lão, muốn mời Nghiêm đại trưởng lão gia nhập La phủ sơn. Không thể nào. Chương 388, lập thệ chương 388, lập thệ muốn thành tâm mời Nghiêm Cung Vọng gia nhập La phủ phái, trở thành một trưởng lão của La phủ phái, đó chỉ là ý nghĩ của riêng Lưu Tiểu Lâu. La phủ phái muốn Nghiêm Cung Vọng lập thệ nghe lệnh, chứ không hề xa cầu hắn lên núi La phủ, Lưu Tiểu Lâu làm vậy, dĩ nhiên là thủ đoạn có kẻ mà cả. Nếu Nghiêm Cung Vọng bằng lòng gia nhập La phủ thì đã không có nhiều phiền phức về sau cho Thương Ngô phái rồi. Lưu Tiểu Lâu không biết vị lão nguyên anh này suy nghĩ thế nào, tại sao cứ sống chết không chịu gia nhập La phủ, hơn nữa việc chủ đạo Thương Ngô dù không phải do hắn chủ đạo thì ít nhất cũng là dung túng Thương Ngô phái đứng giữa hai đầu Bắc Nam. Dĩ nhiên, tu vi đến tầng bậc của Nghiêm Cung Vọng, những điều hắn thấy, những điều hắn nghe, rất nhiều thứ không phải Lưu Tiểu Lâu có thể hiểu được, nên hắn cũng không cầu hiểu. Hai vị trưởng lão Tiết, Tống quả nhiên không chút do dự từ chối điều kiện Lưu Tiểu Lâu đưa ra. Lưu Tiểu Lâu bèn bắt đầu cò kè mặc cả, văn bối vô cùng lấy làm tiếc. Vốn dĩ đây là chuyện đại sự tốt đẹp cho hàng vạn đồng đạo tu hành lĩnh Nam, trăm lợi mà không một hại, đề nghị của văn bối cơ sao lại không được. Hai vị tiền bối từ chối dứt khoát như vậy, thực sự khiến văn bối không thể hiểu nổi. Tống trưởng lão lắc đầu, một lần nữa phủ quyết, chuyện này tuyệt đối không thể. Lưu Tiểu Lâu thở dài một hơi, nếu đã như vậy, sau này còn bàn bạc thế nào? Tống trưởng lão nói, ngươi cũng đã nói, đây là đề nghị này chúng ta không thể chấp nhận. Ngươi cứ nói tiếp đề nghị sau đi. Lưu Tiểu Lâu nói, tuy nói là đề nghị, nhưng văn bối không phải đề nghị bữa, đây là nền tảng cho các đề nghị tiếp theo. Tống trưởng lão nói, còn nền tảng nào khác không, ngươi cứ nói ra nghe thử xem. Lưu Tiểu Lâu nói, còn một đề nghị mang tính nền tảng nữa, nghiêm trị Chu thị quán Giang, Chu thị đã gây nên công phẫn cho vô số đồng đạo tu hành kinh tương, linh nam, không trừng trị không đủ để xoa dịu dân phẫn. Về việc này, văn bối đã soạn ra một loạt biện pháp trừng trị, xin mời hai vị tiền bối xem qua. Hai vị trưởng lão nhận lấy danh sách Lưu Tiểu Lâu trình lên, nếu mày xem xong, lại lắc đầu. Giết Chu Nguyên Tử, Chu Hòa Hải. Di rời tộc nhân Chu thị khỏi quán Giang. Bồi thường 8000 linh thạch. 500 mai linh đan, trong đó dưỡng tâm đan. Ô tham hoàn tổng cộng không được vượt quá 200 mai, ít nhất bao gồm 2 mai trúc cơ đan linh tài 300 cân, phải qua kiểm định của tứ khố lâu ở Ô Xảo Phường, tổng giá trị linh tài không được thấp hơn 2000 linh thạch. Pháp khí 100 món, theo thượng trung hạ phẩm lần lượt là 10 món, 30 món, 60 món vàng 3000 lượng hoặc bạc 2 vạn 5000 lượng. Rượu Long Hoàng 100 vỏ. Sắc mặt Tống trưởng lão vô cùng khó coi, nàng nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Lâu nói, người không thể giết, quán răng cũng không thể di rời, yêu cầu bồi thường quá tham lam, nhà Chu cũng không thể trả nổi. Hà khắc như vậy, ai có thể chấp thuận? Các ngươi sao dám nói là muốn hòa bình? Lưu Tiểu Lâu nói, Chu thị cường chiếm Đào Lâm Loan,
giết Chu Hành Khải 9 người, tấn công Tiên Tử Thập, giết Hà Vân 3 người, chiếm Lưỡng Hà Khẩu, giết Chu Hằng 5 người, đoạt Hàn Tông tiểu tức Chu gia kiểu hiện nay, khiến hai vị nương tử của Tam Phòng ở Đại Phong Sơn thành quả phụ. Văn Bối vừa từ Thất Tinh Đài trở về, 7 ngày giao chiến 3 lần, thuộc hạ của ta lại có 5 người bỏ mình vì nghĩa, nhiều mạng người như vậy, tội lỗi lớn như vậy, phải có người gánh chịu. Còn về bồi thường, nếu Chu thị không bồi thường nổi, Văn Bối cho rằng, các chi phái Thương Ngô phái chúng ta không lẽ thấy chết không cứu, nhà ngươi góp một ít, nhà ta góp một ít, mọi người đều góp một chút, biết đâu lại đủ. Tống trưởng lão lắc đầu, hỏi, còn gì nữa không? Lưu Tiểu Lâu nói, đây là hai tảng đá nền, nếu hai tảng đá nền này đều không thỏa thuận được, Văn Bối không tiện đề xuất gì thêm nữa. Tống trưởng lão hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, ngày hôm sau liền truyền đến tin tức hầu trưởng lão của Thanh Ngọc Tông, Bạch trưởng lão của Nam Hải kiếm phái đang câu cá ở núi Vân Băng. Núi Vân Băng có một tông môn tên là Tây Phong Đan Tông, là tông môn khởi nghiệp của Thạch trưởng lão ở Thạch Thành Phong thuộc núi Thương Nô. Năm đó khi Thạch trưởng lão chưa kết đan, chính là trưởng lão của Tây Phong Đan Tông, sau khi kết đan mới về làm chủ Thạch Thành Phong. Hắn sáng sớm đến gặp Tiết trưởng lão, báo cho nàng biết tin này, đồng thời tỏ ý với Tiết trưởng lão, chuẩn bị di rời toàn bộ người của Tây Phong Đan Tông về Thương Nô đầu tiên, hy vọng Tiết trưởng lão đồng ý. Tiết trưởng lão dĩ nhiên không phản đối, nhưng nàng vẫn bảo Thạch trưởng lão đợi một chút, dù sao chuyện di rời cả một phái lớn như vậy, nếu quá vội vàng, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn. Nàng sai người đến áp bà động đưa thiệp, vốn muốn trực tiếp mời người của Thanh Ngọc Tông, Nam Hải kiếm phái, thậm chí cả La phủ phái lên núi thương lượng, nhưng người đến không gặp được ai, áp bà động bốn người qua kể lại, nay chỉ có một mình Lưu Tiểu Lâu, tất cả thiệp mời đều gửi đi vô ích. Lưu Tiểu Lâu nói với người đến, nhất định sẽ tìm cách đưa thiệp mời đến tay ba phái, nhưng khi nào đưa được thì không dám đảm bảo. Thế là không lâu sau, sứ giả lần thứ hai đến áp bà động, một lần nữa dâng lên danh thiếp. Lưu Tiểu Lâu còn lười không muốn nhận, hắn nhắc lại, ta đã nói rồi, ở đây không có Thanh Ngọc Tông, không có Nam Hải kiếm phái, càng không có La phủ phái. Sứ giả nói, tại hạ chuyên trình đến bái kiến Lưu trưởng môn. Lưu Tiểu Lâu lúc này mới nhận lấy danh thiếp, xem qua rồi hỏi, đạo hữu là người của Nga Hoàng Phong? Lần trước chưa từng gặp. Sứ giả tự giới thiệu, tại hạ Sầm Tinh Hà, bái sư phụ của ta làm thầy, là đại đệ tử của Nga Hoàng Phong, hôm qua vừa mới về núi. Sư phụ của ta dặn ta đến đây, muốn cùng Lưu trưởng môn bàn bạc một phen. Lưu Tiểu Lâu chắp tay nói, Sầm đạo hữu khỏe. Không biết Sầm đạo hữu muốn bàn bạc thế nào? Sầm Tinh Hà nói, Sầm mô đến đây, là để thông báo một việc, Tây Phong Đan Tông, tông môn phụ thuộc của Thương Ngô phái chúng ta đã bắt đầu đập lò phá giếng, thu dọn hành trang, chuẩn bị di rời toàn phái về Thương Nô. Lưu Tiểu Lâu gật đầu, ồ một tiếng. Thấy Lưu Tiểu Lâu không có phản ứng, Sầm Tinh Hà lại nói, cũng xin Lưu trưởng môn báo cho Thanh Ngọc Tông, Nam Hải kiếm phái biết, cho chúng ta thêm một ngày thời gian, để Tây Phong Đan Tông có thể di rời ra quyến bá tánh của tông môn đi. Lần này Lưu Tiểu Lâu động dung, tan nhà nát cửa, rời bỏ quê hương, không ngờ lại quyết tuyệt đến vậy, nhưng không biết là vì cớ gì. Sầm Tinh Hà thở dài nói, thực ra là do hầu trưởng lão của Thanh Ngọc Tông, Bạch trưởng lão của Nam Hải kiếm phái xuất hiện ở núi Vân Băng. Lưu Tiểu Lâu cảm thấy rất khó hiểu, vậy thì sao? Sầm Tinh Hà hỏi lại, hầu, Bạch hai vị trưởng lão không phải muốn núi Vân Băng sao? Nếu đã muốn, Thương Ngô phái chúng ta bằng lòng chắp tay dâng tặng. Lưu Tiểu Lâu cười, theo ta biết, hầu trưởng lão đến chân núi Vân Băng câu cá, lão nhân gia ngài ấy rất thích câu cá, loại cần câu không buộc dây câu ấy, hoàn toàn dùng chân nguyên ngưng tụ thành sợi chật chật chật, lợi hại. Sầm Tinh Hà cũng hết lời khen ngợi, quả thật pháp lực thâm hậu, chưa từng nghe thấy. Lưu Tiểu Lâu lại nói, còn Bạch trưởng lão, ta nghe nói là đi tế tổ. Sầm Tinh Hà ngẩn người, tế tổ? Lưu Tiểu Lâu nói, dưới chân núi phía bắc Vân Băng có một Bạch gia thôn, ngươi đoán Bạch trưởng lão đến đó làm gì? Sắc mặt Sầm Tinh Hà rất khó coi, nói, Lưu trưởng môn, trên đời người cùng họ rất nhiều, không thể cứ thấy một thôn họ Bạch là lại kéo quan hệ với chính mình chứ. Lưu Tiểu Lâu hỏi lại, nếu Chu thị Quán Giang có thể liên tục nhận tất cả các chu thị trong vòng 500 dặm làm đồng tông, tại sao Bạch trưởng lão lại không thể đến Bạch gia thôn ở núi Vân Băng tế tổ? Sầm Tinh Hà im lặng hồi lâu, đứng dậy cáo từ, xin cho tại hạ về phục mệnh, lát nữa sẽ quay lại. Lưu Tiểu Lâu đợi ở áp bà động đến tối, Sầm Tinh Hà lại đến thăm, lần này hắn dẫn theo một người khiến Lưu Tiểu Lâu không ngờ tới. Người có tu vi cao nhất hiện nay của Chu thị, Chu Nguyên Tử. Đối mặt với người mà vài ngày trước còn là kẻ thù sinh tử, Lưu Tiểu Lâu đầy cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng đề phòng hắn đột ngột tấn công. Dĩ nhiên, dù Chu Nguyên Tử muốn đột ngột tấn công, cũng chẳng có tác dụng gì, vì sau bình phong có Lâm Song Ngư ở đó. Ta ngược lại không ngờ tới, ngươi lại chạy từ quán giang về, ngươi không sợ Thất Tinh Đài mất sao? Chu thị các ngươi trời đoán người hận. Lưu trưởng môn, người quang minh chính đại không nói lời út mở, chuyện phải trái đã qua không nhắc lại nữa, ngươi và ta đều biết tất cả là vì có gì. Bắt Chu thị chúng ta nhận tội cũng được, nhưng có ý nghĩa gì? Chúng ta không bằng bàn chuyện thực tế hơn. Ngươi sai rồi, đối với Tam Huyền môn mà nói, Chu thị các ngươi nhận tội, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Chu Nguyên Tử và Lưu Tiểu Lâu nhìn nhau chừng chừng hồi lâu, cuối cùng vẫn hề bại ngồi xuống, được, chỉ cần chờ cho Chu thị ta một con đường sống, ta nguyện nhận tội. Lưu Tiểu Lâu chế giễu, chờ cho ngươi một con đường sống, để chờ các ngươi báo thù. Chu Nguyên Tử phịch một tiếng quỳ xuống, năm góc sát đất, khẩn cầu Lưu Đường môn tha cho Chu thị, ta nguyện cùng Đường môn kết làm huynh đệ, Lưu Đường môn làm huynh, Chu Mỗ làm đệ, từ nay về sau Ô Long Sơn và Quán Giang khẩu kết minh trăm năm. Nếu trái lời thế này, trời Chu đất diệt. Chương 389, huynh hữu đệ cung. Chương 389, huynh hữu đệ cung. Thật không ngờ Chu Nguyên Tử lại cương liệt đến vậy, vậy mà chịu đựng sự khuất phục này, vừa đến đã không nói hai lời mà lập thệ, hơn nữa còn là đơn phương lập thệ, gần như tương đương với việc cam kết đi theo Tam Huyền môn. Lưu Tiểu Lâu không khỏi mở người, nhất thời không biết phải làm sao. Tu vi càng cao, phản vệ của lời thề độc càng nặng, khi còn ở luyện khí kỳ, lừa dối một hai lời thề có thể chưa thấy hậu quả gì, nhưng đến trúc cơ hậu kỳ như Chu Nguyên Tử, một khi lập lời thề độc rồi lại đổi ý, cơ hội kết đan xem như không lớn. Thật sự là không cho chính mình nửa điểm cơ hội nào a. Sầm Tinh Hà ở bên nói, Lưu trưởng môn, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, Chu gia đã biết hối cải, còn xin Lưu trưởng môn đại nhân đại lượng, khoan thứ cho nhà hắn đi. Những gì nên bồi thường, quyết không thiếu nửa phần, ngàn vạn lần xin đừng vì mối thù của một nhà mà khiến ngàn dặm lầm than a. Chu Nguyên Tử lại lạnh, trước khi đến, bị nhân đã bái kiến Nghiêm đại trưởng lão, đại trưởng lão đã cở trách ta thâm tệ, ta biết sai rồi, đã bày tỏ lòng mình với đại trưởng lão, nếu Lưu trưởng môn không chịu tha thứ, cả tộc Chu gia ta sẽ bị thất tinh ngải, cùng nhau nhảy xuống quảng giang. Sầm Tinh Hà gần như dương dương, Chu Minh, hà tất phải đến nước này, Chu gia đã tồn tại ở Thương Ngô 500 năm, trong tông môn ai cũng xem Chu gia là người một nhà, nếu Chu gia diệt vong, Sầm gia ta tuyệt đối không đơn độc sống sót, Thương Ngô sắp vong rồi. Trước khi đến, đại trưởng lão cũng nói, dù liều cả tấm thân này, cũng phải bảo toàn huyết mạch Chu gia, tuyệt đối không để thảm kịch này xảy ra. Đối mặt với lời khẩn cầu chân thành của Chu Nguyên Tử, Lưu Tiểu Lâu cuối cùng cũng bị lay động, nói cho cùng, bản chất của hắn không phải là kẻ hung ác, nhìn thấy Chu Nguyên Tử hơn 50 tuổi lập lời thề ngay tại chỗ, nhìn thấy Sầm Tinh Hà hơn 40 tuổi gần như khóc giống nghẹn ngào, hắn cũng không biết phải tiếp tục kiên trì thế nào. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, nếu ngươi đã xem ta là huynh trưởng, hôm nay có vài chuyện, vi huynh sẽ thay ngươi làm chủ, được chứ? Chu Nguyên Tử lại dập đầu lần nữa, huynh trưởng cứ nói. Phàm là việc đệ có thể làm, tuyệt đối không chối từ. Lưu Tiểu Lâu nói, người làm trời nhìn, tội nghiệp mà Chu gia gây ra, đền bù thế nào, chính ngươi nói đi. Chu Nguyên Tử chán chạm đất, nói, Đào Lâm Loan, Tiên Tử Thập, Lương Hà Khẩu, đều trả lại cho chủ cũ, đồng thời bồi thường mỗi nơi 2.000 linh thạch, 1.000 lượng bạc, 5.000 lượng bạc. Ba vị chủ cũ đó, đệ không biết tìm ở đâu, xin huynh trưởng thay mặt chuyển lời. Lưu Tiểu Lâu nói, còn Hàn Tông Tiểu mà các ngươi ngang nhiên cướp đoạt của Hàn Thị thì sao? Chu Nguyên Tử nói, cũng xin huynh trưởng thay mặt hòa giải, đệ nguyện trả lại Đại Phong Sơn, linh thạch và vàng bạc cũng không thiếu. Mặt khác, đệ có một người con gái, tuổi vừa tròn đôi tám, tu vi không tầm thường, đã là luyện khí hậu kỳ, nghe nói cao độ Chu Đồng của huynh trưởng, thiên phú hơn người, nhân phẩm tuấn tú, đệ cả gan trèo cao, nguyện hai nhà kết thông ra, còn xin huynh trưởng tất thành. Lưu Tiểu Lâu giật mình, quả thật không ngờ đến nước này, chiêu này của Chu Nguyên Tử, vừa là gả con gái, cũng là gửi con tin, khiến hắn không khỏi động lòng, lập tức bước tới, hai tay đỡ Chu Nguyên Tử đứng dậy, thế mới phải chứ. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, thấy vách núi treo leo lẽ nào không biết quay đầu, chẳng lẽ thật sự muốn nhảy xuống bỏ mạng. Hiền đệ mau đứng lên. Chu Nguyên Tử sau khi đứng dậy, tiếp tục khẩn cầu, đệ chỉ cầu một việc, Vân Băng Sơn chính là thuộc địa của Thạch trưởng lão Thạch Thành Phong bên ta, mọi tội lỗi đều do ta gây ra, xin huynh trưởng minh xét, đừng liên lụy đến Thạch trưởng lão. Lưu Tiểu Lâu nói, sao lại nói vậy? Ta chưa từng có ý liên lụy Thạch trưởng lão. Về phần Hầu trưởng lão, Bạch trưởng lão, theo ta được biết, Hầu trưởng lão đi câu cá, Bạch trưởng lão quả thực là đi tế tổ. Thế này đi, lát nữa ta sẽ hỏi Thanh Ngọc Tông, Nam Hải kiếm phái một chút, xem bọn họ nói thế nào, đến lúc đó sẽ trả lời ngươi. Chu Nguyên Tử nói, rốt cuộc sẽ nói thế nào? Có thể xin huynh trưởng cho một lời chắc chắn được không, để trong lòng đệ có sự chuẩn bị. Lưu Tiểu Lâu cười nói, việc này đâu phải vi huynh nói là được. Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi, còn có Sầm đạo hữu, các ngươi cứ nghe vậy, chưa chắc đã đúng đâu. Ý của ta là, Hầu trưởng lão thích câu cá, các ngươi đã không thích hắn câu cá ở Vân Băng Sơn, vậy thì đổi một nơi khác cho hắn câu cá là được rồi. Chu Nguyên Tử ngẩng đầu, cẩn thận dè dặt hỏi, huynh trưởng nói đổi một nơi câu cá, là chỉ? Lưu Tiểu Lâu nói, không giấu gì các ngươi. Ta trước đó cũng đã gặp Hầu trưởng lão, khi trò chuyện với hắn, nghe hắn nhắc đến một nơi gọi là Lang Bạc Cốc. Có phải nơi đó có lang bạc hồ không? Hầu trưởng lão nói, nơi đó là chỗ câu cá tốt, nhưng ta nghe nói có chút không hay, nơi đó lại đúng là địa bàn của Thương Ngô phái các ngươi, không biết là thật hay giả. Việc này, Chu Nguyên Tử nhìn sang Sầm Tinh Hà, "A đúng." Sắc mặt Sầm Tinh Hà lập tức rất khó coi, hơi có chút xa sầm. Lưu Tiểu Lâu không vui, ngay cả một chỗ câu cá cũng không nỡ sao? Sầm Tinh Hà hít sâu một hơi, nói, "Lưu trưởng môn, lang bạc cốc là thuộc địa của Sầm thị ta, không liên quan đến Chu gia hắn." Lưu Tiểu Lâu ngạc nhiên, "Ồ, hóa ra là nhà ngươi?" Ta cũng đâu có nói liên quan đến Chu gia hắn. Là nhà ngươi thì tốt rồi, ngươi là chính chủ, ngươi xem thế nào, vừa rồi ngươi cũng nói, chín chi thương nô, tình như một nhà, đã ngươi cùng hiền đệ của ta là người một nhà, tự nhiên phải hết lòng giúp đỡ, chẳng lẽ nỡ lòng nhìn hắn cửa nát nhà tan sao? Việc này, coi như không có tình cảm với hiền đệ của ta, cũng không thể để Hầu trưởng lão không có chỗ câu cá chứ. Việc này, cho ta về thương nghị với gia phụ đã. Cha ngươi là phụ thân của Sầm đệ, chính là Sầm trưởng lão Thạch Lâu Phong. Ai ra ra, là ta mặt, thất kính thất kính. Xem ra Sầm đạo hưu chính là người trèo lái đời sau của Thương Ngô phái, vậy ta lại càng yên tâm hơn, việc này cứ giao cho Sầm đạo hưu xử lý. Còn về việc Bạch trưởng lao tế tổ, ta nghĩ có lẽ để Thương Ngô phái hỗ trợ cung cấp một số pháp khí và vật phẩm tế lễ, giúp hắn sớm tế lễ xong là được. Sầm đạo hưu, Sầm đạo hưu, tế phẩm là gì, còn xin chỉ thị. Trước khi các ngươi đến, ta đã liệt kê một danh sách, các tế phẩm cần thiết đều ở đây. Nhiều như vậy, vẫn còn tạm đấy, ta nghe nói bên Nam Hải bọn họ chính là có phong tục như vậy, lúc tế tự Hải Long Vương, đan dược toàn là từng dương đổ xuống biển, linh tài chất cao như núi nhỏ, khi đốt lửa, ngọn lửa cao 3 trượng còn bùng lên. Được rồi, nói nhiều như vậy, kỳ thực đều là hư ảo, là giả. Huynh trưởng có ý gì? Ta kết bái với huynh trưởng là thật lòng, lời thề đã lập, tuyệt không phải hư tình giả ý. ta không phải nói ngươi, ta nói Nghiêm đại trưởng lão. Nói thật, những chuyện ở Linh Nam hôm nay, như tai họa của nhà ngươi, xét về căn nguyên, kỳ thực còn ở phía trên. Chỉ cần Nghiêm đại trưởng lão còn đối đầu với La Phù một ngày, Linh Nam sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn, Tam Huyền môn ta còn phải quay lại. Lời này có ẩn ý không đúng, Chu Nguyên Tử vội vàng bày tỏ thái độ, chuyện của Chu gia là Chu gia ta tự gây họa, không liên quan gì đến đại trưởng lão. Sầm Tinh Hà tiếp lời, Lưu trưởng môn, Nghiêm đại trưởng lão chưa từng đối địch với La Phù, còn xin Lưu trưởng môn thay lời biện bạch. Lưu Tiểu Lâu nói, ta đã là huynh trưởng của Chu đệ, hiện tại ngược lại cũng có thể đứng về phía các ngươi mà suy nghĩ thêm một chút, chúng ta nói lời người một nhà, Nghiêm đại trưởng lão có lẽ cũng không có ý đối địch với La Phù, thế nhưng hắn có thực lực đối địch với La Phù, có thực lực này rồi, có ý đó hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hai vị nghĩ thế nào? Có những đạo lý kỳ thực rất đơn giản, chỉ là người trong cuộc thường bị che mắt, ngược lại không nhìn rõ, thứ từng lấy làm đắc ý, thực ra lại là con đường dẫn đến tai họa, sự thật tàn khốc như vậy, Chu Nguyên Tử và Sầm Tinh Hà đều là người thông minh, bị Lưu Tiểu Lâu nói thẳng ra thế, trong lòng hai người tràn ngập cay đắng. Nghiêm đại trưởng lão, thật sự không có ý đối địch với La Phù đâu. Câu này ngươi tin, ta tin, nhưng La Phù có tin không? Phải làm thế nào đây? Còn xin Lưu trưởng môn chỉ giáo, còn xin huynh trưởng chỉ cho một con đường sống. Ta không hiểu, vì sao Nghiêm đại trưởng lão không muốn gia nhập La Phù? Lưu trưởng môn, 60 năm trước, Nghiêm đại trưởng lão chính là rời khỏi La Phù. Ừm, có một số chuyện chúng ta không rõ ràng, cũng không tiện bàn luận, Sầm Mộ chỉ có thể nói, để Nghiêm đại trưởng lão trở lại La Phù, có chút làm khó lão nhân gia ông ta. Còn xin Lưu trưởng môn minh giám. Xem ra trong đó có rất nhiều ẩn tình, nếu là tình huống như vậy, ngược lại không tiện cưỡng cầu. Không đạt được kết quả lý tưởng nhất, vậy thì lùi một bước mà cầu chuyện khác, Lưu Tiểu Lâu không ép quá, sau khi suy nghĩ nói, vậy ta thử xem hướng La Phù hoàng. Khu khu, xem có thể đôi bên cùng lùi một bước không, Nghiêm đại trưởng lão không vào La Phù, nhưng muốn hắn lập thệ, sau này phải phục tùng hiệu lệnh của La Phù phái. Sầm Tinh Hà và Chu Nguyên Tử nhìn nhau, rồi hướng Lưu Tiểu Lâu không người cáo từ, còn xin tận lực ước thúc, không phải, khuyên can các phái Thanh Ngọc, Nam Hải, La Phù, không muốn gây thêm sự cố mới, chúng ta sau khi trở về bẩm báo. Có hồi âm sẽ lập tức quay lại báo cho Lưu trưởng môn. Lưu Tiểu Lâu chắp tay nói, Lưu Mỗ có tài đứa gì, hai vị quá đề cao rồi. Chu Nguyên Tử nói, huynh trưởng đừng tự xem nhẹ chính mình. Sầm Tinh Hà nói, khả năng của Lưu trưởng môn, cho dù thiên hạ không biết, Linh Nam cũng đã biết rõ. Chương 390, ký kết chương 390, ký kết 7 ngày sau, Lưu Tiểu Lâu thông báo kết quả đàm phán của chính mình cho các phương, hai nơi đảo Lâm Loan, Lang Bạc Lốc, cùng 16 thôn trên hai khối thổ địa, tổng cộng hơn 2800 gia đình, từ Thương Ngô phái giao ra, giao Tam Huyền môn đền bù tổn thất cho người liên quan. Tam Huyền môn trải qua cân nhắc thận trọng, quyết định chuyển giao cho Thanh Ngọc Tông. Hai nơi tiên tử tập, Lưỡng Hà khẩu, cùng một tòa trấn, 12 thôn trên hai khối thổ địa, tổng cộng hơn 3600 gia đình, từ Thương Ngô phái giao Tam Huyền môn xử trí, trả về chủ cũ, Tam Huyền môn quyết định chuyển giao cho Nam Hải kiếm phái, ủy thác Nam Hải kiếm phái tìm kiếm chủ cũ. Chu gia kiểu đổi lại tên cũ là Hàn Tông kiểu, tính cả 6 thôn trên đó, 1100 gia đình, trả lại Hàn thị Đại Phong Sơn. Liên Sơn phái rời đi, Liên Sơn cùng 9 thôn 2500 gia đình sở thuộc, giao cho La phủ. Đến tận đây, Thanh Ngọc Tông, Nam Hải kiếm phái đều tương đối hài lòng. Nhưng một điều khoản La Phù phái coi trọng nhất, Thương Ngô phái phản đối tương đối kịch liệt, Nghiêm Cung Vọng nói chết cũng không gia nhập La Phù Sơn, cũng không muốn lập thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của La Phù Sơn, bản thân hắn chuyển lời, nói thẳng nếu là như vậy, chẳng khác gì làm nô lệ cho La Phù Sơn, làm trái bản tâm tu hành, tương lai không còn khả năng tiến bộ, còn không bằng liều mạng một lần, cùng lắm là bỏ Thương Ngô, cao chạy xa bay. Cân nhắc đến một khi ép hắn nóng nảy, thật sự bỏ qua Thương Ngô, sau đó sẽ không thể vãn hồi, La Phù Sơn đồng ý đề nghị của Lưu Tiểu Lâu, sửa chữa điều khoản này, đem lập thể nghe lệnh của La Phù. Cải thành hàng năm La Phủ Sơn có thể điều động Nghiêm Cung Vọng làm một chuyện, Nghiêm Cung Vọng không được từ chối. Mà Thương Ngô phái vì chuyện này cần nhường Thanh Liên trấn cho La Phủ Sơn làm đền bù. Thanh Liên trấn cách Thương Ngô Sơn 260 dặm về phía đông nam, là trọng trấn ở trung du sông Thanh Liên, có hơn 1700 gia đình, thừa thai ngũ sắc Thanh Liên tử, là tài liệu luyện đan tốt, có thể dùng để luyện chế ít nhất hơn 20 loại linh đan. Trải qua chuyện này, mặc dù chưa triệt để phá tan Thương Ngô phái, nhưng cũng khiến bọn họ giao ra 7 nơi đảo Lâm Loan, Lang Bạc Lốc, Lưỡng Hà khẩu, Tiên Tử Thập, Thanh Liên trấn, Liên Sơn, Chu Gia Kiểu. Hơn bạn gia đình trên thổ địa, hơn 10 loại linh sản đều bị lấy đi, thực lực của Thương Ngô phái bị suy yếu hai thành. Mà sau khi Nghiêm Cung Vọng đáp ứng ước thúc mỗi năm làm một chuyện, sẽ không lại cấu thành uy hiếp lớn đối với La Phù Sơn, cơ bản đạt thành mục tiêu. Ngày kế tiếp, Áp Ba Động, Lưu Tiểu Lâu đại biểu Tam Huyền môn, Sầm Tinh Hà đại biểu Thương Ngô phái, song phương ký kết một phần văn thư hiệp nghị, chính thức xác định quyền sở hữu các địa bàn nói trên. Sau khi hiệp nghị ký kết hoàn thành, không biết Lưu Tiểu Lâu kiếm được pháo từ đâu, thả một đống lớn trước Áp Ba Động, tiếng pháo nổ lốt bốt vang lên một thời gian dài, ngay cả Sầm Tinh Hà đều không chịu nổi, chế nhạo nói: Lưu trưởng môn chọn pháo thật tốt, nổ hồi lâu. Lưu Tiểu Lâu cười nói, đây là đại sự của giới tu hành kinh tương cùng Linh Nam, việc vui, hiệp nghị ký xong, mọi người liền thái bình, đương nhiên muốn dùng pháo tốt, nổ nhiều một hồi, cũng là để xua đi vận xui của Thương Ngô phái các ngươi đúng không? Sầm Tinh Hà thở dài, nhìn qua pháo còn đang không ngừng nổ lốc buốt, nói, hy vọng như thế đi. Lưu trưởng môn, bồi thường còn lại, còn xin cho thêm mấy ngày, ta cần gom góp thêm. Lưu Tiểu Lâu cười nói, việc nhỏ, việc rất nhỏ. Việc bồi thường như linh thạch, đích xác đều là việc nhỏ, các nhà ngầm thừa nhận, tính làm thù lao chân chạy của Tam Huyền môn. Lại qua năm ngày, Sầm Tinh Hà đi tới Áp Bà Động, giao phó thủ lao cho Lưu Tiểu Lâu. Đây là 7000 linh thạch quyết định, còn xin Lưu trưởng môn kiểm tra. Lưu Tiểu Lâu phàn nàn nói, nguyên bản nói 8000, đã là Lưu Mộ báo giá theo yêu cầu thấp nhất, các ngươi còn bớt 1000, dưới trướng ta nhiều khách khanh như vậy, chia thế nào đây, đau đầu. Một đống linh thạch sáng loáng giống như núi nhỏ chồng chất ở trước mặt, Lưu Tiểu Lâu bắt đầu kiểm kê, 50, 15, 20. Sầm Tinh Hà nhắc nhở hắn, Lưu trưởng môn, không có sai, Thương Ngô phái ta không đến mức bất xén. Lưu Tiểu Lâu lại như không nghe thấy, hắn đã đắm chìm trong vui sướng đếm linh thạch. Chờ đếm xong, hắn vẫn chưa thỏa mãn, nói, sao cảm giác vẫn thiếu mấy khối đây? Chờ ta lại đến một lần. Sầm Tinh Hà vội vàng cản trở, tốt tốt, tuyệt đối không thiếu được, Lưu trưởng môn yên tâm đi, chúng ta tăng tốc một chút. Đây là 200 cân linh tài, mời Lưu trưởng môn đánh giá, đây là danh sách. Lưu Tiểu Lâu ra hiệu sau lưng, Mã trưởng quỹ, cực khổ ngài xem qua. Vị lão giả phía sau hắn chính là Mã trưởng quỹ đại chấp sự địa vị rất cao của Thanh Ngọc Tông, đặc biệt chạy đến từ tứ khố lâu Ô Xảo Phường. Hắn nuốt nuốt râu dài, ôm bản tính sắt, bên hông còn đeo một chiếc cân đồng nhỏ. Sau khi tiếp nhận danh sách, bắt đầu dần dần thẩm tra đối chiếu danh mục trên tờ đơn cùng linh tài trên mặt đất, tay gậy hạt châu bản tính lại cạch, vừa dùng cân nhỏ ước lượng, tốc độ tay tương đối nhanh, nhìn qua thuần thục trôi chảy, từ ngón tay tràn ngập cảm giác tiết tấu. Lưu Tiểu Lâu nhìn xem vui vẻ, Sầm Tinh Hà lại tâm tình không tốt lắm, trong lòng tự nhủ có một vị cao thủ kiểm số như vậy, vừa rồi sao ngươi không dùng, phải tự mình đến, chậm trễ thời gian dài như vậy. Mã trưởng quỹ kiểm kê rất nhanh, không đến một nén hương, liền đưa bản tính cho Lưu Tiểu Lâu, mời Lưu trưởng môn xem, 207 cân linh tài, tổng giá trị 1950 linh thạch. Lưu Tiểu Lâu không hài lòng, Sầm đạo hữu, thế này là thế nào? Thiếu 5 khối 10 khối ta cũng sẽ không nói gì, thiếu 50. Ta nhà nghèo tiểu gia tiểu hộ, nhưng chịu không được Sầm đạo hữu hành hạ như thế, xuôi nam một chuyến không chỉ uổng công vô ích, còn phải bù. Sầm Tinh Hà biện bạch nói, danh sách của ta đâu có sai. Mã trưởng quỹ, ta nhận ra ngươi, ngươi cũng không thể nói mỏ, xấu danh tiếng lớn của chính mình. Mã trưởng quỹ nói, đồ vật cùng cân lượng trên danh sách đều không sai, phần lớn định giá cũng đúng, nghĩ đến quý phái là có người trong nghề, tương đối rõ ràng giá cả thị trường của Ô Xảo Phường hiện tại. Nhưng bị người trong nghề này hẳn là có nửa tháng chưa đến Ô Xảo Phường đi. Sầm Tinh Hà tức giận nói, nửa tháng này đều bị ngăn ở trên núi, sao đi được? Mã trưởng quỹ bước râu lắc đầu, thứ khác cũng không có vấn đề gì, chỉ có giá hạt thanh liên này, không phải 3 khối linh thạch 2 cân, 10 ngày trước chính là 1 khối linh thạch 1 cân. Sao lại giảm nhiều vậy? Sau khi thanh liên chấn được lượng lại cho La Phù phái, người ta dự tính, sản lượng sẽ có tăng trưởng khá lớn. Giá cả tự nhiên liền giảm. Không có khả năng. Vừa rồi ngươi nói 10 ngày trước. 10 ngày trước ta còn chưa ký kết hiệp ước với Lưu trưởng môn. Ha ha. Trải qua một phen giao phong kịch liệt, cuối cùng từ Thương Nô phái bổ sung thiếu hụt. Linh đan, pháp khí, pháp phụ sau đó, Lưu Tiểu Lâu cũng đều ủy thác cho Mã trưởng quỹ kiểm kê, tổng cộng thu hoạch 500 viên linh đan, 150 kiện pháp khí, 50 tấm các loại pháp phụ, tổng cộng giá trị 3000 linh thạch, mỗi một hạng đều bị phát hiện thiếu hụt, Lưu Tiểu Lâu cũng trở nên nghiêm túc, yêu cầu Sầm Tinh Hà phải bổ đủ. Sau đó là 3000 lượng vàng, 2 vạn lượng bạc, 100 đàn long hoàng hữu, 2000 cân linh mệ thương nô sơn. Giao nhận hoàn tất, đưa tiễn Sầm Tinh Hà căm giận bất bình, miệng đầy gian thương Mã trưởng quỹ Lưu Tiểu Lâu hướng Mã trưởng quỹ không người thi lễ, cảm động đưa lên một hầu bao, trưởng quỹ giúp Lưu Mộ vãn hồi không ít tổn thất, một chút linh thạch không thành kính ý, còn xin trưởng quỹ vui vẻ nhận. Mã trưởng quỹ cũng không nhăn nhó, hắn giúp Lưu Tiểu Lâu kiếm nhiều hơn 200 linh thạch tiền hàng, thu 30 khối linh thạch tạ ơn, chuyện đương nhiên, vậy liền từ chối thì bất kính. Tiền hàng này, Lưu trưởng môn xử trí như thế nào? Nếu có ý bán ra, tứ khố lâu ta ngược lại là có thể giúp một tay. Tiền hoa hồng dễ thương lượng, nhất là viên trúc cơ đan kia, Lưu trưởng môn có ý nhượng lại hay không? Lưu Tiểu Lâu vẻ mặt đau khổ nói, nơi nào là ta có thể làm chủ? Ngài cũng không phải không biết, tam huyền môn của Lưu Mỗ tiểu gia nhà nghèo, chỉ vài người, làm sao nuốt nổi chỗ này? Đều là đám người kia, một đám khách khanh, tên là khách khanh, đều là hổ, từng người mở ra miệng hổ bùn máu, trừng trong mắt đỏ, nhìn chằm chằm nhóm đồ này. Lưu Mỗ phải mau đến thất tinh này, không lấp đầy bụng bọn họ sẽ bắt tam huyền môn ta lấp bao tử. Mã trưởng quý cười ha ha, tam huyền môn lần này xuôi nam, nhất chiến công thành. Các phương hào kiệt kinh tương, linh nam ùn ùn tìm tới, thanh thế thật sự không nhỏ, danh tiếng hào nghĩa của Lưu trưởng môn, đông nam đều biết rõ. Lưu Tiểu Lâu xua tay lắc đầu, Mã trưởng quý đừng rót thuốc mê cho ta, Lưu Mộ rất rõ ràng, danh tiếng hào nghĩa gì, ùn ùn tìm tới gì, đều là tạm thời, đến vị thứ trên danh sách này thôi, Lưu Mộ chỉ được danh, có ích gì? Chỗ tốt đều bị đám khách khanh này chia ăn. Chương 391, Giang Nguyệt Đình chia nhau lợi ích. Chương 391, Giang Nguyệt Đình chia nhau lợi ích. Trăng sáng sao thưa, quả đen vòng quanh, Lưu Tiểu Lâu cùng Đông Phương Ngọc Anh đứng ở đỉnh áp ba động. Phóng tầm mắt nhìn dãy núi phía trước. Thật ra ta có chút không nỡ. Cái gì? Thật muốn nhìn xem công sơn phá trận rầm rộ, mấy ngày nay mỗi lần ra vào Cửu U Tiên Hồn trận của Thương Nô, liền càng thêm cảm thấy đại trận này không tệ, tuy chỉ là trận pháp ở dãy núi bên ngoài, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với Tam Thiên Nguyên Phủ trận trong Độc Tiên. Ta không hiểu trận pháp, chỉ nghe nói Cửu U Tiên Hồn trận của Thương Nô là trận pháp độ kiếp của tiền bối Thương Nô vài ngàn năm trước. Chỉ là quá xa xưa, rất nhiều công hiệu của đại trận đều bằng bọn, cho nên 500 năm trước Thương Nô phái lại bố trí Tam Thiên Nguyên Phủ trận, dùng để thủ hộ Độc Tiên. Quả là thế. Đại trận bắt nguồn từ thượng cổ, chủ yếu có hai công dụng, độ kiếp chính là một trong số đó, thật muốn đào ra trận bản nhìn xem. Ha ha, Tiểu Lâu chí hướng cao xa, nói không chừng sẽ có một ngày như vậy. Đang nghị luận, có chấp sự Thanh Ngọc Tông đến báo, nói là Chu Nguyên Tử cầu kiến Lưu trưởng môn. Đông Phương Ngọc Anh cười nói, thật sự là không đánh nhau thì không quen biết, nghĩa đệ tiện nghi này của ngươi thật đúng là định bợ ngươi. Lưu Tiểu Lâu nói, làm gì có chuyện định bợ. Hắn đang thúc giục ta về Thất Tinh Đài, lo lắng đám anh hùng hào kiệt dưới trướng ta thai họa nhà hắn. Đông Phương Ngọc Anh nói, "Tiểu Lâu, qua chiến dịch này, Chu gia là đắc tội hung ác với các chi thương nô, nếu có cơ hội, hãy cố gắng bày tỏ thiện chí với hắn." Ý đồ đến của Chu Nguyên Tử, quả nhiên như Lưu Tiểu Lâu sở liệu, hắn chỉ hoãn mười mấy ngày ở Thương Nô Sơn, sớm đã tâm lo như lửa đốt, lòng chỉ muốn về. Anh hùng hào kiệt tụ tập dưới Thất Tinh Đài, trong mắt hắn, chính là một bang thổ phỉ tụ tập trước cửa nhà, sao mà yên tâm được. Chỉ hoãn nhiều một canh giờ, đối với tộc nhân Chu gia đến nói đều là uy hiếp to lớn. Lưu Tiểu Lâu cũng không kéo dài, hảo nôn an ủi, lập tức theo Chu Nguyên Tử trở về, huynh đệ cần gì phải lo lắng, có ba vị Chu, Đinh, và Tại, hai bên sẽ không xảy ra xung đột. Bất quá chúng ta cũng nên sớm trở về, sớm báo tin mừng nghị hòa cho mọi người liền có thể ngủ sớm. Thấy hắn như vậy, Chu Nguyên Tử ngược lại có chút không dám tin tưởng, vị Lưu trưởng môn này thế mà không có kẻ mặc cả nữa. Trở về dứt khoát như vậy. Lúc hừng đông, trong sương mù nồng đậm của quán giang, hai người trở về dưới Thất Tinh Đài, thấy hết thảy không được gì, tâm treo vài ngày của Chu Nguyên Tử rốt cục buông xuống. Vạn Cửu Thành đến đầu tiên, sau đó Đinh Đại Niên, Chu Bàng chạy tới, ba vị kim đan tụ cùng nhau nhìn Tam Huyền Môn cùng Thương Ngô phái ký hiệp nghị, từng người chắp tay hành lễ. Như vậy, ta cùng Đinh huynh liền cáo tử. Ngày sau lại hướng vạn đạo hữu linh giáo. Bút mực của Chu đạo hữu, kim đao của Đinh đạo hữu, vạn mốt đều rất bội phục, lần này bội vàng, chưa được linh giáo chân nghĩa, đây là việc đáng tiếc, chỉ có thể ngày khác lại đi thỉnh giáo, đến lúc đó chúng ta một đối một, nhất định phải hướng hai vị thỉnh giáo rõ ràng. Ha ha, dễ nói, dễ nói, lần sau lại lắng nghe tiên nhạc của bản huynh. Chu Nguyên Tử cũng hướng Lưu Tiểu Lâu cáo tử, đệ về trước Thất Tinh Đài, sau đó lại đến gặp huynh trưởng. Lưu Tiểu Lâu tiễn đưa hắn, mau trở về đi, tộc nhân Chu thị chắc hẳn đều rất lo lắng, thật tốt trấn an mọi người, đây là trách nhiệm của ngươi, chuẩn bị tiếp nhận tộc trưởng. Chu Nguyên Tử nói, huynh trưởng ngày nào có thể lên núi dự lễ? Lưu Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, nói, ngày mai đi, chọn một giờ lành. Trở lại Thiên Thê Sơn, Lưu Tiểu Lâu bước lên Giang Nguyệt Đỉnh, phân phó Chu Đồng lập trạm gác ở giữa sườn núi, trước tiên cứ gọi huynh đệ Hàn Cao, Hàn Cửu Thiên vào đỉnh. Sau khi hai huynh đệ vào đỉnh, Hàn Cao trước túi giằng người, lần này trưởng môn đi Thương Nô, đại công cáo thành, thật đáng mừng. Lưu Tiểu Lâu cười nói, ta còn chưa nói, ngươi liền biết ta đại công cáo thành rồi. Hàn Cao nói, trưởng môn làm việc từ trước đến nay chu toàn, sao có chuyện không thành? Lưu Tiểu Lâu lắc đầu nói, thật muốn nói đại công cáo thành, lại cũng chưa hẳn, nhưng ít ra là nghị hòa, hai bên ngừng chiến, không đánh nữa. Hàn Cửu Thiên nhịn không được hỏi, vậy Chu gia? Lưu Tiểu Lâu trả lời, mệnh Chu gia chưa đến tuyệt lộ, trốn qua một kiếp. Huynh đệ Hàn Thị liếc nhau, đều lộ vẻ thất vọng. Lưu Tiểu Lâu lại nói, tuy nói là chuyện bất đắc dĩ, nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ thua thiệt với Hiền huynh đệ, vì vậy mặt dạn mày dày mở miệng, hướng Thương Ngô phái đòi hỏi một nơi, giao cho Hiền huynh đệ để báo đáp công lao. Hàn Cửu Thiên còn đang nghi hoặc, Hàn Cao đã có chút kích động, trưởng môn nói là nơi nào? Lưu Tiểu Lâu cười nói, Hàn huynh đoán xem. Hàn Cửu Thiên cũng kịp phản ứng, lẩm bẩm nói, không thể nào. Thật hay giả? Việc này việc này việc này. Hàn Cao nhìn chằm chằm con mắt Lưu Tiểu Lâu gần từng chữ xác nhận, trưởng môn nói, chẳng lẽ là Hàn Tông tiểu sao? Lưu Tiểu Lâu lấy ra khế đất Chu Nguyên Tử ký tên đồng ý, đẩy đến trước mặt hai huynh đệ, trước đó từng nghe Hàn huynh đề cập nơi này, chỉ là không rõ chi tiết, Hiền huynh đệ xem kỹ một chút, nếu thiếu ngọn núi nào, sông nào, thôn nào, mau nói ra, ta còn đi tìm bọn họ bổ sung. Sắc mặt Hàn Cao trướng đến đỏ bừng, như uống rượu mạnh, thân thể lâng lâng như không có chỗ dựa, mấy lần cố tập trung tinh lực phân biệt địa danh đánh dấu trên khế ước, lại đều xem không được, chỉ xem đại khái, liền vội vàng tỏ thái độ, đủ, đủ, không thiếu, không thiếu. Hàn Cửu Thiên không biết nên nói gì cho phải, không ngừng lẩm bẩm, tổ tông phù hộ, trấn lại trở về. Hai huynh đệ liếc nhau, không khỏi lệ nóng doanh trọng. Lưu Tiểu Lâu lấy dáng vẻ khóc lóc của hai người ra giễu cợt, hai huynh đệ lại sảng khoái cười ha hả, đều cảm giác chuyện cười của Lưu trưởng môn phá lệ buồn cười, mặc kệ hắn nói gì, đều dễ nghe, đều khiến người ta vui như vậy. Sau đó Lưu Tiểu Lâu chuẩn bị phân linh thạch cho huynh đệ hắn, hai huynh đệ nói gì đều không cần. Chuyện này đã nói từ trước, vì sao không nhận? Hàn Tông tiểu cùng linh thạch là hai chuyện khác nhau, hai vị lao huynh không muốn nói nhập là một. Trưởng môn, ngươi có lẽ không hiểu ý nghĩa Hàn Tông tiểu trở về Đại Phong Sơn, đó là nơi ta cùng Cửu Thiên sinh ra lớn lên, lúc trước khi bị Chu gia cướp mất, ta cùng Cửu Thiên đều muốn liều mạng với bọn họ. Trường môn, muốn nói linh thạch, Hàn Tông tiểu giá trị bao nhiêu linh thạch? Đối với Đại Phong Sơn ta đến nói, vô giá a. Còn muốn được phân linh thạch trên tay trưởng môn, còn là người sao? Đệ lời ấy rất đúng, trưởng môn mau cất linh thạch đi, đừng làm khó dễ huynh đệ ta. Huynh trưởng, nhớ kỹ lúc đó ngươi nói, Lưu trưởng môn sắp làm chuyện lớn, nhanh đi Ô Long Sơn báo danh, đệ còn xem thưởng, hiện tại nghĩ đến, thực sự là. Ai? Huynh trưởng không hổ là huynh trưởng. Lưu Tiểu Lâu nhìn ra, hai huynh đệ hắn là thật tâm không muốn, liền cũng không còn miễn cưỡng, nói, ngày mai Chu Nguyên Tử lên làm giá chủ. Huynh đệ các ngươi theo ta lên núi, an mẹ hắn, đem những ủy khuất mấy năm nay chịu đựng đều ăn trở về cho ta. Hai huynh đệ vui mừng hớn hở xuống Giang Nguyệt Đỉnh, nâng khế đất Hàn Tông tiểu chạy như bay về phía Đại Phong Sơn, bọn họ muốn báo tin tức vui mừng này cho trong tộc, đúng là một khắc cũng không muốn trì hoãn một lát, nói không chừng liền không kịp tiệc rượu nhậm chức của Chu Nguyên Tử, tiệc rượu này đánh chết cũng không thể bỏ lỡ a. Vào đình tiếp theo chính là Trương Tiểu Kim cùng ba bất bình, hai vị này đều là hạch tâm cốt cán lần xuôi năm này, không chỉ có là hạch tâm cốt cán đánh nhau đấu pháp, cũng là hạch tâm cốt cán thương nghị phương pháp chia lại lúc ấy. Lưu Tiểu Lâu cũng không che giấu, lấy ra hai túi linh thạch, nói: "Lần này ta đi Thương Nô Sơn, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Huy, đại biểu Thanh Ngọc Tông, Nam Hải kiếm phái cùng La Phủ Sơn nghị hòa với Thương Nô, sự tình liên quan đến cơ mật đại tông, không tiện nói kỹ càng, chỉ nói thù lao. Cuối cùng không nhục sứ mệnh, Thương Ngô phái bồi thường 7000 linh thạch. Còn có chính là tiền hàng thu từ kho tàng Hạc Minh Sơn, ta mời Mã trưởng quỹ tứ khố lâu định giá, Mã trưởng quỹ hai vị đều quen thuộc, hắn định giá 1800 linh thạch, ta liền làm tròn thành 2000, cho nên tổng cộng 9000 linh thạch. Hai vị có ý kiến gì không? Trương Tiểu Kim cùng ba bất bình đều ngồi không yên, từng người ma quyền sát trưởng, đồng thanh nói không có ý kiến. Lưu Tiểu Lâu lại nói, ý đi theo quy củ định ra trước khi xuất phát, hai vị đều một thành, mỗi người 900, kiểm tra đi. Giao giao hai tiếng, đổ linh thạch lên bàn đá, thành hai đống cao. 900 linh thạch, để ở đâu đều khiến người động dùng, Trương Tiểu Kim cùng ba bất bình vùi đầu đến hồi lâu, đếm đến toát mồ hôi, lại riêng phần mình cất vào trong túi, đưa vào trong pháp khí chứa đồ của chính mình, lúc này mới trước sau nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười một tiếng, vui vẻ không thôi. Chương 392, xem lễ chương 392, xem lễ giữa sườn núi, Trần Thức Phổ tại đường núi chỗ khúc quanh tảng đá lớn về sau, do nhìn thân thể nhìn hồi lâu, theo hắn nơi này vừa có thể nhìn thấy phía trước cách đó không xa Chu Đồng, cũng có thể ngẩng đầu nhìn đến trên đỉnh núi Giang Nguyệt đỉnh mái còn một góc. Thiên Thê Sơn vốn cũng không lớn cũng không cao, thấy vậy vẫn là rất rõ ràng. Hắn chính là ở đây nhìn Hàn Thị huynh đệ, Trương Tiểu Kim, Ba Bất Bình, Hồ Đầu Giao, Lý Vô Chân, Tiêu Hoàn Hồn, Đinh Mộc, Tinh Đức Quân vợ chồng, Lưu Đạo Nhiên vợ chồng, Vạn Kiếm Tân đám người đi lên, hoặc là top 5 top 3, hoặc là đơn độc triệu kiến, tiếp theo thời từng cái vui vẻ ra mặt, không khỏi trong lòng như là một con tiểu bát, cào được thực sự ngứa đến không được. Thật lâu, hắn rốt cục vẫn là thở dài một tiếng, quay người xuống núi. Dưới chân núi, Tiền, Tôn hai vị trưởng lão cũng vây quanh trưởng lão, hai cặp trong ánh mắt cũng lộ ra ánh mắt dò xét. Trần Thực Phổ hướng bọn hắn chứng thực, không sai, Lưu trưởng môn đích thật là tại chia lai trận chiến này thu hoạch. Tiền trưởng lão hỏi, cũng điểm thứ gì? Ta xem bọn hắn xuống núi lúc từng cái mặt mày hớn hở dáng vẻ. Trần Thực Phổ tức giận nói, ta nào biết được. Lưu trưởng môn lại không chịu kiến ta. Lại nói, ngươi nếu điểm chỗ tốt, ngươi sẽ bốn phía nói với người khác miệng sao? Ba người im lặng một lát, đồng thời thở dài. Trần Thực Phổ dù sao cũng là trưởng môn, tu vi cao hơn một tầng, tâm lý điều chỉnh năng lực mạnh hơn một bậc, rất nhanh liền điều chỉnh tốt rồi tâm tính, nói, không cần như thế, chúng ta trước đó liền muốn tốt lắm, chỉ là một chút chiến lợi cùng tông môn sinh tử so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, còn cần phải nói sao? Tiên trưởng lão thông thả lại sức, trưởng môn sư huynh nói đúng, Lưu trưởng môn, hàng khách khanh đều nói mấy lần, mời chúng ta làm tam huyền môn khách khanh, chúng ta đều không có đáp ứng, không phải là vì một mình ăn sao? Tôn trưởng lão nhiệt liệt phụ họa, hai bên thỏa thuận một ký, Chu thị tránh được một kiếp, chớ nhìn hắn ra tổn thất nặng nề, nhưng căn cơ vẫn còn, chỉ bằng Chu Nguyên Tử, Chu Hỏa Hải hai người, xung quanh mấy trăm dặm liền không có địch thủ, Lưu trưởng môn vừa rút lui, liền lại cái kia Chu gia định đoạn, hắn đến lúc đó muốn làm ai còn không phải chuyện một câu nói. Chờ xem, tính chân cũng tốt, cái đó Vạn Kiếm Tân cũng được, chớ nhìn bọn họ đều bị triều thượng du trưởng Giang Nguyệt đỉnh, chỗ tốt cầm không biết bao nhiêu, tương lai Chu gia kéo danh sách tính nợ cũ, xem bọn hắn sao đấu. Tiên trưởng lao rất đồng ý lại chờ mong, đừng nhìn chiến lợi được chiêm hoan, tương lai nhất định kéo danh sách. Trần Thực Phổ rất tán thành, đến lúc đó Chu gia đến tra hỏi, chúng ta vừa có bị cưỡng chế chiêu mộ tự biết, lại không cầm bất luận cái gì chiến lợi, nói toạc thiên đi thì không thẹn với lương tâm, nửa đêm ngủ được. Ngày kế tiếp, Trần Thực Phổ đang quán giang doanh trại vừa nhìn bắt quái môn vài vị đệ tử, mấy vị này đệ tử tại vài ngày trước đại chiến bên trong thân chịu trọng thương, đến nay không có khỏi hẳn. Hắn cổ vũ các đệ tử nói, chư vị liều chết phân chiến, nhường Lưu trưởng môn nhìn thấy chúng ta bắt quái môn tinh thần, nhường Kình Tương tu sĩ nhìn thấy ba chúng ta sơn đệ tử ý chí bất khuất. Có người sau lưng đội vàng chạy đến, lại là Tiền trưởng lão. Hắn hướng Trần Thực Phổ nói, trưởng môn, Chu Nguyên Tử đến rồi. Trần Thực Phổ kinh ngạc, cái gì? Hắn tới làm gì? Tiền trưởng lão nói, không biết, hắn thẳng lên Giang Nguyệt đỉnh rồi, hẳn là Lưu trưởng môn đồng ý, Chu Đồng dẫn đường. Tôn trưởng lão hỏi, các phái kim đan cao tu đã đi, Chu Nguyên Tử chẳng lẽ muốn đổi ý? Tiền trưởng lão nói, hẳn không phải là, ta coi trông hắn cười rạng rỡ, thấy vậy ai cũng chắp tay chào, hắn cũng không nhận ra ta, thì hướng ta thi lễ, không biết làm cái nào một màn. Trưởng môn đi xem sao. Ba người vội vàng đi vào Thiên Thê sơn dưới, đón đầu thì đụng vào đã nói xong rồi sự việc, đang xuống núi Chu Nguyên Tử. Chu Đồng hầu ở Chu Nguyên Tử bên cạnh, hướng Chu Nguyên Tử chỉ Trần Thực Phổ ba người. Chu Nguyên Tử liếc mắt bọn hắn một chút, mỉm cười hướng bọn hắn ôm quyền, không có lại nhiều ngôn, leo lên bờ sông đỗ Chu ra thuyền nhỏ, lần nữa cùng Chu Đồng chắc tay, hướng về bờ bên kia chạy tới. Trần Thực Phổ sắc mặt tương đối không tốt, mấy bước đi vào Chu Đồng bên cạnh, níu lại hắn, Chu Tiểu Hữu, mượn một bước nói chuyện. Chu Đồng thì chủ động đi tới, vãn bối thì đang định tìm Trần trưởng môn. Trần trưởng môn chuyện gì? Trần Thực Phổ hỏi. Chu Nguyên Tử tới nơi này làm gì? Chu Đồng nói, Chu Nguyên Tranh không phải là đã chết sao? Thay phiên Chu Nguyên Tử đang bị, ngày mai muốn tại hắn ra thất tinh đài làm tiếp vị nghi điện, đặc biệt tới mời lão sư ta làm chứng. Trần Thực Phổ ngẩn ngơ, hỏi, Lưu trưởng môn đi sao? Chu Đồng cười, năng lực không đi sao? Chu Nguyên Tử mới vừa nói, thầy ta không tới, hắn người gia chủ này tiểu ngồi được bất ổn, không bền vững, lão sư ta từ chối không được, đành phải ứng, cũng làm cho tất cả mọi người đi, đúng lúc gặp Trần trưởng môn, vãn bối thì không đi thêm một chuyến đến rồi, mời Trần trưởng môn cùng. Hai vị trưởng lão ngày mai cùng nhau lên thất tinh đài xem lễ. Buổi trưa chính. Thông báo xong rồi, Chu Đồng cất bước muốn đi, lại bị Trần Thực Phổ giữ chặt, chờ một chút. Ta vừa nãy trông thấy, Chu Nguyên Tử trên eo đeo một viên lệnh bài, tựa như là. Chu Đồng nói, Trần trưởng môn mắt thật tỉ mỉ, không sai, chính là ta tam huyền môn khách khanh lệnh bài, Chu Nguyên Tử sau này sẽ là Chu khách khanh. Một bên tiền trưởng lão nhịn không được hỏi, quyền khách khanh. Chu Đồng trả lời, chuyện chỗ này, sẽ không lại đánh, quyền khách khanh bản hiệu, hôm qua mỗi nhà cũng đều giao về rồi, còn phát quyền khách khanh lệnh bài làm gì? Cho Chu Nguyên Tử là khách khanh lệnh bài, kể từ hôm nay, hắn chính là Tam Huyền môn chính thức khách khanh. Tôn trưởng lão lẩm bẩm hỏi tới, hắn sẽ không trả thù. Chu Đồng cười nói, trả thù cái gì? Thầy ta sớm làm phòng bị, vừa cùng hắn kết bái làm khác phái huynh đệ, lại thu hắn làm Tam Huyền môn khách khanh, hắn còn thế nào trả thù? Các vị yên tâm, tâm chính là, như hắn thật chứ có cái gì trả thù cử chỉ, ngay lập tức báo ta Tam Huyền môn biết được, đến lúc đó đối với hắn xử trí chính là tông môn nội bộ sự vụ, rất tốt giải quyết. Và Chu Đồng sau khi rời đi, ba người vẫn lẩm bẩm suy tư, hắn sẽ không trả thù, hắn sau này là Tam Huyền môn người. Vì sao nói, hắn như trả thù, chính là Tam Huyền môn chính mình nội bộ sự vụ. Hắn trả thù người, cũng là Tam Huyền môn phụ thuộc. Cho dù không phải phụ thuộc, cũng là khách khanh hoặc là từng vị quyền khách khanh, cho nên là nội bộ sự vụ. Lam Hương, nhà khác đều là khách khanh, hoặc là làm qua quyền khách khanh, chúng ta nhưng không có. Nói cách khác, hắn có thể trả thù chúng ta. Không thuộc về Tam Huyền môn nội bộ sự vụ. Không thể nào, không thể nào, như thế nào như thế. Ta nghĩ, Tú Sơn bên ấy giống như chúng ta, Tĩnh Chân cũng không phải Tam Huyền môn khách khanh, hắn sẽ trả thù sao? Tú Sơn xuất lực có thể so sánh chúng ta đại. Lam Hương, ta hôm trước gặp qua Tĩnh Chân, nàng trên eo cài lấy viên lệnh bài. Không nghe nói Lưu trưởng môn lại phát khách khanh lệnh bài a? Không phải Lưu trưởng môn phát, ta lúc đó tiến lên hỏi, nàng nói là ba khách khanh, nàng cảm thấy Lưu trưởng môn tại lệnh bài trên điêu khắc phù văn rất có đặc điểm, mượn đi vẽ, chuẩn bị dùng trên thiên dực giáp. Mượn đi là có ý gì? Này không thể chắc chắn a. Năng lực tính sao? Đội vàng làm rõ ràng, nếu năng lực tính, chúng ta cũng nghĩ cách mượn một viên. Tính sổ hay không, Trần Thực Phổ đám ba người còn không có làm rõ ràng, thì đã đến ngày kế tiếp, bọn hắn cùng mọi người một đạo, đi thuyền sang sông, leo lên Thất Tinh Đài, tại Thất Tinh Đài tới gần bên vách núi Bắc Cực Điện bên trên, xem lễ rồi Chu Nguyên Tử tiếp vị đại nghi. Chu thị hơn 100 người trình diện, trong đó có tu vi hơn 60 người, không có tu vi nhưng địa vị tương đối cao, hoặc là trưởng quản trong tộc sự vụ người hơn 40 người, tại đại điện phía bên phải đứng vững. Trúc cơ 8 người ở vào trước nhất, nghi thức do một trúc cơ sơ kỳ tộc lao chủ trì, đại điện bên trái thì là Lưu Tiểu Lâu mang lên Thất Tinh Đài xem lễ gần 100 người, đầu người phun trào, thanh thế càng thêm không tầm thường. Lưu Tiểu Lâu ngồi tại chủ khách vị trí, mỉm cười hướng vị kia Chu thị tộc lao gật đầu một cái, kia tộc lao liền cao giọng tuyên bố, lễ lên tam phòng đích nam nguyên tím vào điện. Cổ nhạc cùng vang lên, nhiệt liệt mà trang trọng khúc âm thanh bên trong, Chu Nguyên Tử người mặc hoa váy, đầu đội kim quan, đi vào Bắc Cực Điện. Chu gia tự có Chu gia một bộ chương trình hội nghị, Lưu Tiểu Lâu ngay tại chủ khách trên ghế yên lặng tinh quan, hắn muốn làm chính là từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Đối với hôm nay nghi thức, Chu gia tộc nhân trung đương nhiên là có ý kiến khác biệt, trong tộc một vị trưởng bối thì rất là bất mãn, hắn sau lưng Chu Hòa Hải nhỏ giọng phàn nàn, ta Chu thị đại tộc, tự có tộc uy, cần phải mời một đám ngoại nhân đến xem lễ. Thực tế làm Chu Nguyên Tử tại chính vị sau đó, hướng Lưu Tiểu Lâu kính trả lúc, vị trưởng bối này bất mãn đạt đến đỉnh điểm, làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Chu Hòa Hải thực sự nhịn không được, quay đầu khuyên nhủ, "Hữu công, ngươi không cảm thấy, năng lực mời đến hơn 100 người xem lễ, nhưng thật ra là vô cùng trang trọng sao?" Trang trọng đại điển tiến hành cực kỳ thuận lợi, không người dám có dị nghị, Chu Nguyên Tử thì thuận lợi như vậy tiếp trưởng Chu thị nhất tộc, thành Thất Tinh Đài một đời mới gia chủ. Trang trọng đại điển, bình thường cũng là làm cho người mơ màng muốn ngủ, Lưu Tiểu Lâu thiếu chút nữa bị những kia nghe tới náo nhiệt, kỳ thực không có gì hứng thú có thể nói khúc nhạc làm cho ngủ thiết đi, mãi đến khi Đinh Mậu đi vào phía sau hắn, lúc này mới làm hắn lại tinh thần trấn hưng. Đường môn, Trịnh lão tiền bối gửi thư rồi, mời trưởng môn đi Lang Bạc Cốc đi một lần.